Chương 101 tìm phiền toái tới chương 101 tìm phiền toái tới Hoàng Thái Sơ cùng Hoàng Dư một lần nữa ngồi trở lại trên xe ngựa, Phúc Lao điều khiển xe ngựa đường về. Đại ca, ngươi cũng quá bình tĩnh, Tam ca rời đi, cũng không có nhìn thấy ngươi có một tí không muốn. Hoàng Dư cảm thấy đại ca bình tĩnh đáng sợ. Quen thuộc liền tốt, Hoàng Thái Sơ nhẹ nhàng hồi đáp. Cái này mới đến cái nào, đây chỉ là ly biệt tiễn đưa. Chờ các ngươi thọ hết chết già ngày đó, còn phải muốn tiễn đưa các ngươi một lần. Mỗi thế đều phải kinh nghiệm nhiều, chẳng phải quen thuộc, còn nghĩ để cho hắn có cái gì biểu lộ. Hoàng Dư nghe đại ca hồi phục là quen thuộc liền tốt, luôn cảm giác đại ca quá già dặn. So với nàng cái này sống lại một đời người, còn muốn mục nát dáng vẻ. Cứ việc ta không biết đại ca ngươi vì cái gì bình tĩnh như vậy, nhưng nhìn thấy đại ca ngươi cái dạng này, ta an tâm, ít nhất ta rời đi, đại ca ngươi sẽ không thất lạc, không muốn, không quan trở. Hoàng Dư Nhi nói xong, liền đợi đến đại ca phản ứng. Nàng cho là đại ca nghe được nàng lời này, phản ứng nhất định sẽ đặc biệt kịch liệt. Dù sao nàng không giống như Tam ca là nam hải tử, lại đã thành niên, ra ngoài không có việc gì. Nàng một cái nữ hải tử, mới 13 tuổi, rời nhà khó tránh khỏi sẽ cho người lo lắng chịu sợ. Ai nghĩ nàng nhìn thấy đại ca một điểm tâm tình chập chờn cũng không có, vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Đại ca, ngươi có phải hay không sớm đã đoán được ta cũng biết rời đi? Hoàng Dư hiếu kỳ hỏi. Ân Hoàng Thái Sơ không có quá nhiều đáp lời, liền một tiếng ân. Phụ thân báo ngộng cho ngươi, đến cùng đã cùng ngươi nói cái gì? Hoàng Dư cho rằng đại ca sở dĩ bình tĩnh như vậy, chắc chắn là cùng phụ thân báo ngộng có liên quan. Bằng không thì không cách nào giảng giải đại ca biết rõ bọn hắn phải ly khai, lại không có một tia không muốn cùng lo lắng. Chắc chắn là phụ thân nói cái gì? Tuyệt đối không phải đại ca nói như vậy, nhẹ nhàng giao phó hai câu liền xong việc. Đừng hỏi nữa, có một số việc ngươi biết quá nhiều, đối với ngươi bách hại vô nhất lợi. Hoàng Thái Sơ hơi lắc đầu đạo. Hoàng Dư ngơ ngác một chút, lời này như thế nào quen thuộc như vậy, giống như nàng cùng Tam ca cũng đã nói như vậy, bây giờ bị đại ca lại cho nàng. Muội muội chỉ hỏi một vấn đề. Hoàng Dư nghiêm túc nhìn xem Hoàng Thái Sơ. Hoàng Thái Sơ ra hiệu nàng hỏi. Nhị ca cùng Tam ca có phải hay không cùng đại ca ngươi một dạng, có thể né tránh mệnh chung một kiếp? Hoàng Dư không hỏi kiếp trước của nàng kinh nghiệm cùng kiếp này kinh nghiệm, đến cùng là cái nào là thật sự, cái nào là giả. Cũng không hỏi chính mình tiến vào Bạch Liên giáo, hết thể có thể hay không như nàng mong muốn. Nàng chỉ muốn biết nhị ca cùng Tam ca có thể hay không né tránh trong số mệnh của bọn họ một kiếp. Có thể bất quá tử kiếp không dễ dàng như vậy tiêu trừ, bọn hắn phải kinh nghiệm vô số gặp trắc trở mới có thể đem cái chết kiếp triệt tiêu mất. Hoàng Thái Sơ nội tâm biểu thị, tử kiếp hắn có thể giúp một tay hóa giải, vô số gặp trắc trở thì nhìn hắn có thể đào bao nhiêu hố. Hố đệ, hố muội, đối với hắn loại này không có lương tâm mà nói, tâm không đau, ngược lại sảng khoái. Nghe xong, Hoàng Dư hài lòng, liền cùng đại ca nhắc tới những lời khác để cho chuyện một chút, xe ngựa ngừng, đã đặt đến Hoàng Trạch muôn miệng. Hoàng Dư từ trên xe ngựa xuống, nhìn xem Phúc Lao lái xe ngựa tiễn đưa đại ca về Thiên Lao. Tính một chút thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, liền hai ngày này, Triệu Quang Hà sẽ phái người đem ta bắt đi, phải chuẩn bị một chút. Hoàng Dư vào nhà ở tìm sư phụ đi. Ngày đầu tiên không có động tĩnh. Ngày thứ hai ban đêm, có người thừa dịp nguyệt hắc phong cao chạm vào Hoàng Trạch bên trong. Liêu Thải Nguyệt cùng Hoàng Dư đều tại phát hiện đầu tiên, Hoàng Dư không có động tác khác, tiếp tục ngụy trang người bình thường tiểu cô nương. Liêu Thải Nguyệt đồng dạng không có động tĩnh, núp trong bóng tối nhìn xem người áo đen cầm bao tải to hướng Hoàng Dư gian phòng sờ soạn. Lão Lục Hoàng Thái Sơ cùng hưởng Liêu Thải Nguyệt ánh mắt đồng dạng đang xem kịch. Đụng người áo đen một cái cổ tay chặt xuống, đem đang muốn đẩy mở tiểu thư cửa phòng tiểu chọn đánh cho bất tỉnh đi qua, tiếp đó có thứ tự đẩy cửa đi vào. "Ngươi là ai đang xem sách thuốc?" Hoàng Dư nhìn thấy người áo đen đi vào, diễn xuất thất kinh dáng vẻ. Người áo đen có thể là Bạch Liên giáo tầng dưới chốt nhân viên, chưa thấy qua bọn hắn thành nữ, nhìn thấy Hoàng Dư diện mạo, một điểm phản ứng cũng không có. Hắn không có nuông chiều Hoàng Dư, tại Hoàng Dư còn chưa phản ứng kịp, lớn tiếng hô người trước đó. Hắn bước nhanh về phía trước, một cái cổ tay chặt, đem Hoàng Dư cho đánh cho bất tỉnh. Sau đó lấy ra hắn bao tải to, chuẩn bị đem Hoàng Dư đặt vào. Giả vờ ngất Hoàng Dư kém chút nhịn không được, đều đánh ngất xỉu, trực tiếp vác đi chính là, còn có tất yếu trang bao tải, người áo đen này có phải bị bệnh hay không? Cuối cùng Hoàng Dư vẫn là nhịn được, nàng nghĩ kỹ, chờ tiến vào Bạch Liên giáo, chắc chắn cho người áo đen này một bài học. Nhìn thấy vóc dáng nho nhỏ muội muội bị chứa vào trong ba bố, Hoàng Thái Sơ nháy mắt, một cái người trùng sinh lại chịu cái này bị quất. Bất quá cái này thật thú vị, đến tương lai có cơ hội, hắn chắc chắn cũng biết cầm bao tải bộ muội muội một lần. Sắp xếp gọn, đem bao tải cong lên, người áo đen nhẹ nhõm mang Hoàng Dư rời đi Hoàng Trạch. Liêu Thải Nguyệt tận tàng khí tức đi theo, kỳ thực Liêu Thải Nguyệt trước tiên có thể đi một bước, bởi vì Hoàng Dư sớm đem Bạch Liên giáo tổng đàn vị trí cùng rất nhiều cứ điểm nói cho nàng. Chỉ là kiếp trước cùng kiếp này sớm đã khác biệt, kiếp trước quá khứ chỉ có thể làm tham khảo. Vì để phòng vạn nhất, Hoàng Dư vẫn là để sư phụ đội kịp, phòng ngừa đột phát tình huống. Đến bến tàu Hương Chủ Chu Cầu Tài đã đợi chờ đã lâu, hắn không có lựa chọn tự mình đi Hoàng Trạch bắt người, là hắn sợ tao ngộ chẳng lành. Hoàng Dư thế nhưng là quỷ vương chi nữ, để cho hắn đi chào quỷ vương chi nữ, hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Nhưng tam trưởng lão mệnh lệnh, hắn lại cự tuyệt không được, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn một cái thực lực không tệ pháo hôi đi làm việc này. Khi hắn nhìn thấy hắn phái đi người khiêng một cái bao tải to trở về, hắn sửng sốt một chút. Chu Hương Chủ, người ta bắt trở lại. Người áo đen đem bao tải thả xuống, giải khai bao tải miệng, lộ ra bên trong Hoàng Dư. Hoàng Mãng, ngươi thật sự mãng, ngươi chính là dạng này đem người mang tới. Chu Cầu Tài nhìn thấy Hoàng Dư cùng thánh nữ dáng dấp giống nhau như lúc, vỏ chăn tiến trong ba bố, luôn cảm thấy đây là đại bất kính hành vi. Bị tự dưng chỉ trích, Hoàng Mãng chán buốc lên thật nhiều dấu chấm hỏi, người không phải như vậy chảo, làm sao bắt? Hoàng Mãng, hắn chính là Hoàng Mãng. Giả vờ ngất Hoàng Dư cũng là không tưởng được, tới bắt nàng người càng là Hoàng Mãng. Ở kiếp trước, Hoàng Mãng quật khởi nhanh nhất, ngắn ngủi mấy niên từ tầng dưới chót leo đến đàn chủ vị trí. Nếu như không phải các trưởng lão có ý định để hắn, hắn sớm trở thành Bạch Liên giáo thập trưởng lão. Hoàng Dư sở dĩ nhận không ra, một là Hoàng Mãng người áo đen ăn mặc che mặt, hai là Hoàng Mãng hẳn là còn không có tu luyện khổ luyện công pháp, cơ thể không giống kiếp trước cao lớn như vậy khôi ngô. Tưởng tượng người này là Hoàng Mãng, Hoàng Dư thay đổi chủ ý bị cất vào bao tài chuyện, có thể không dùng độc trừng phạt hắn, nhưng hắn người này nhất thiết phải đến thủ hạ của nàng, cho nàng làm châu ngựa. Bắt nàng thời điểm, nhưng đụng tới cái gì quỷ dị sự tình. Nhìn thấy Hoàng Mãng bộ dáng ra vẻ vô tội, Chu Cầu Tài không còn chỉ trích hắn, mà là hỏi Trảo Quỷ Vương chi nữ lúc, có hay không phát sinh kỳ kỳ quái quái chuyện. Không có Hoàng Mãng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Không chỉ không có, ta còn cảm giác chuyến này đặc biệt thuận lợi. Đặc biệt thuận lợi. Đi một chút, nhanh chóng mang nàng lên thuyền. Nghe được đặc biệt thuận lợi, nghi thần nghi quỷ Chu Cầu Tài luôn cảm thấy không thích hợp, vội vàng để cho Hoàng Mãng dẫn người lên thuyền rời đi. Hoàng Mãng nghe chi, đem bao tải nâng lên, chuẩn bị lên thuyền. Cách ta xa một chút, đừng áp sát như thế. Chu Cầu Tài nhìn thấy Hoàng Mãng dựa đi tới, vội vàng ngăn lại hắn, rất sợ tiếp xúc đến quỷ vương chi nữ, mang đến cho hắn nguyên liền rủa. Chu Hương chủ, ngài đáp ứng ta chuyện. Không để tới gần, Hoàng Mãng không thể làm gì khác hơn là bảo trì khoảng cách an toàn ở phía sau đi theo. Yên tâm, ngươi đãi ngộ không chỉ để thằng, về sau bữa bữa nhường ngươi ăn no. Nghe xong, Hoàng Mãng vui vẻ, hắn người này không có cái gì đặc điểm, chính là lượng cơm lớn, thường thường ăn không đủ no, gia nhập vào Bạch Liên giáo, cũng bất quá là vì ăn cơm no mà thôi. Đều đi, bây giờ ngoại trừ mỹ nhân có thể khiến người ta lưu luyến quên bể, cái gì đều trống rỗng. Xem ra cái giang hồ này, ta cũng phải Hoàng Thái Sơ dừng lại một chút, đang lo lắng ra giang hồ lãng, kết quả tìm phiền phải tới. Thành Nam Thiên Lao bị Trấn Vũ Ti người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Trấn Vũ Ti ti trưởng Diệp Vô Cực hồi kinh. Chương 102 khôi lỗi chương 102 khôi lỗi địch thanh thiên tại còn tốt, người không tại, giống như là không còn ô dù, chính là dễ dàng treo chọc sự cố. Hoàng Thái Sơ lên thần, từ làm việc và nghỉ ngơi phòng đơn đi ra. Diệp Vô Cực vừa về đến, liền cho người hùng hùng hổ hổ đem Thành Nam Thiên Lao vây lại. Hắn bị cái gì làm như vậy, Hoàng Thái Sơ tâm bên trong có đếm. Ngoại trừ Diệp Vô Cực bản thân không tin quỷ thần, còn có chính là hắn ở bên ngoài bận rộn lâu như vậy, kết quả vẫn là để ma giáo trưởng lao trốn thoát. Cái này khiến Diệp Vô Cực đặc biệt khó chịu, người dưới tình huống đặc biệt khó chịu, đi ngang qua cậu đều phải đập một bàn tay. Cho nên hắn vừa về đến, Thành Nam Thiên Lao liền thành chịu bàn tay đối tượng. Hắn động tĩnh lớn như vậy, vẫn là tại dưới chân thiên tử, các phương thế lực làm sao lại không biết? Chỉ là ai cũng biết Diệp Vô Cực không có bắt được ma giáo trưởng lao, trở về đang khó chịu, nhu cầu cấp bách một cái thằng xui xẻo xuất khí. Thành Nam Thiên Lao lại với bọn hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ, bọn hắn vì sao muốn lộ đầu? Xem kịch không tốt. Trừ bỏ Diệp Vô Cực cá nhân nguyên nhân, Hoàng Thái Sơ còn biết Hoàng đế ngầm đồng ý Diệp Vô Cực hành vi, có mượn Diệp Vô Cực tay thăm dò Thành Nam Thiên Lao thành phần. Hoàng Thái Sơ một đi tới, Liêu Nhất Đạo cùng Hạ Vinh Giang bọn người toàn bộ đều vây quanh. Hạ Vinh Giang, Diêm La đại nhân, Trấn Vũ Ti người đã toàn diện phong tỏa Thiên Lao. Liền trong Thiên Lao thông hướng ngoại giới mấy cái thầm nghĩ, cũng toàn bộ bị Trấn Vũ Ti người tìm ra, đồng thời chán. Liêu Nhất Đạo, tại Thiên Lao tầng thứ 3 trông coi tội phạm tất cả Trấn Vũ Ti thành viên, bao quát ta, cũng bị cấm xuất hành, chúng ta cũng bị hoài nghi lên. Bên ngoài bây giờ Trấn Vũ Ti thành viên tất cả đều là từ địa phương khác điều tới, bây giờ ngăn ở Thiên Lao cửa ra vào chính là một trong tứ đại nhất phẩm người cầm kiếm Dịch Hưng Trạch. Hắn là tiên tiên đỉnh phong thực lực, từng chém giết qua cùng hắn cùng một cái cảnh giới ma đầu. Khi Liễu Nhất Đạo bọn hắn giải nghĩa trước mắt tình huống, lo lắng nhất vẫn là Nhậm Chính Niên bọn hắn. Phân tử trí thông minh, tiểu sơ, nếu không thì hướng ra phía ngoài bại lộ ngươi là tông sư trí cường, như vậy thì không còn phiền phức tìm tới chúng ta. Nhậm Chính Niên, không được, 18 tuổi tông sư trí cường sẽ để cho người trong thiên hạ đỏ mắt. Không nói thiên hạ tông sư đến lúc đó sẽ có phản ứng gì, vạn nhất triều đình vì có nhiều hơn tông sư trí cường. Newton khống chế tiểu sơ, bước bách tiểu sơ phụ thân vì triều đình chế tạo càng nhiều tông sư trí cường, vậy phải làm thế nào? Hứa chờ, nếu không thì thả ra tất cả tội phạm, cùng chúng ta cùng một chỗ lao ra. Lao chúng ra, Phúc Xích Hoàng Thái Sơ không khỏi cười ra tiếng. Hắn cười chính mình lười quá mức, rất nhiều chuyện cũng không có cùng trong lao người nói. Hại trong lao người thật sự cho rằng hắn có một cái quỷ vương phụ thân, hắn là tông sư trí cường. Nhìn thấy Diêm La đại nhân mà cười, những người khác đều không rõ chỗ nhiên nhìn xem Diêm La đại nhân, không biết Diêm La đại nhân ở cười cái gì. Nên làm gì liền làm cái đó, có thể có chuyện gì? Bởi vì, Tề lão đầu, ngươi chạy đi chỗ nào chết, đi ra giải thích một chút. Hoàng Thái Sơ lười nhác giảng giải, đem công cụ đủ người Hồng Phi kêu đi ra thay hắn giảng giải. Uống cái say không còn biết gì, đang muốn ngủ một giấc cùng Hồng Phi nghe được chủ tử lại gọi hắn, chỉ có thể lòng không phục đứng lên, cùng đám người nói Hoàng Thái Sơ chuyện. Nghe được Hoàng Thái Sơ chính là quỷ vương, không chỉ là quỷ vương, vẫn là trợ quỷ trưởng khống giả quỷ đế, thực lực chân chính là đại tông sư. Tên nghe chi, không ít người hít sâu một cái hơi lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hoàng Thái Sơ. Bình tĩnh, nên làm gì liền làm cái đó đi. Hoàng Thái Sơ trở về làm việc và nghỉ ngơi phòng đơn, thông qua tham lam phệ thế cổ quan sát, Diệp Vô Cực còn tại hắn phủ thượng tẩy đi một thân phong trần, hắn lúc nào tới Thành Nam Thiên Lao, còn chưa biết. Cũng không thể để cho Hoàng Thái Sơ chờ lấy hắn, ưu thế nhìn như tại Diệp Vô Cực trên tay, kỳ thực tại Hoàng Thái Sơ trên tay. Bởi vì toàn bộ Diệp phủ, ngoại trừ vừa mới trở về Diệp Vô Cực, từ trên xuống dưới đều bị tham lam phệ thế cổ cho sống nhờ. Cùng lúc đó, Trung đỉnh Thiên Lao Địch Lạc Vân tìm tới, khi đồng bằng công chúa đem Thành Nam Thiên Lao bị vây tin tức nói cho nàng. Nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp tới Trung đỉnh Thiên Lao Hoa Ca Ca sư phụ. Nàng cho rằng Hoàng Thái Sơ là quỷ vương chi tử, Diệp Vô Cực đứng núi chịu sào nhất định sẽ tìm Hoàng Thái Sơ phiền phức. Có thể để cho Diệp Vô Cực cho mặt mũi, chỉ có tông sư chí cường. Nàng liên quả quyết tới. Biết, lão phu sẽ viết một phong tự tay viết thư để cho người ta mang cho Diệp Vô Cực. Đối mặt đồ đệ muội muội khẩn cầu, lúc lão cự tuyệt không được, liền đáp ứng viết một phong thư. Nghe xong, Địch Lạc Vân vội vàng cảm tạ, viết một phong tự tay viết thư đã là trợ giúp lớn nhất. Nàng nhưng không có yêu cầu xa vời qua có thể mời được lúc người quen cũ tự đi cùng Diệp Vô Cực nói hộ. Này lại rơi xuống lúc giá lớp vải lót. Dù sao tông sư chí cường cũng muốn mặt mũi. Diệp phủ tẩy đi một thân phong trần, Diệp Vô Cực trên người uy nghiêm cảm giác mười phần, chỉ có cùng hắn một nhà lao tiểu lúc ăn cơm, trên người hắn uy nghiêm cảm giác mới hơi hơi thú liễm. Cơm nước xong xuôi, Diệp Vô Cực liền rời đi phủ đệ đi đến thành Nam Thiên Lao. Ở nửa đường, hắn thu đến tin, cái này Quỷ Vương chi tử thật không đơn giản, bị Địch Thanh Thiên nhìn chằm chằm tình huống phía dưới, còn có thể quyến rũ đến Địch Thanh Thiên muội muội, lợi hại, đúng là lợi hại. Nhìn thấy lúc lao viết tới tin, Diệp Vô Cực đã đoán được là Địch Thanh Thiên muội muội đi tìm lúc lao, mới có phong thư này đến. Hắn đem thư kiện giao cho thủ hạ cất kỹ, tăng thêm tốc độ hướng thành Nam Thiên Lao chạy tới. Cũng không lâu lắm, hắn mang đám người đi tới thành Nam Thiên Lao. Nhất phẩm người cầm kiếm Dịch Hưng Trạch nhìn thấy thi trường đến, liền vội vàng hành lễ. Nhưng có gì thường? Diệp Vô Cực đặt câu hỏi. Không có Dịch Hưng Trạch hồi đáp. Diệp Vô Cực, đi, đi vào. Dịch Hưng Trạch, thi trường, nghe đồn tiến vào Thiên Lao trong hội nguyền rủa, không bằng để cho thuộc hạ tiên tiến Diệp Vô Cực. Thử, cái gọi là nguyền rủa bất quá là lừa gạt người rốt nát thôi. Dịch Hưng Trạch nhìn thấy thi trường nói xong, liền quả quyết đi vào, bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi kịp. Đi. Đem trong Thiên Lao cao tầng người toàn bộ tập trung ở tầng thứ nhất, bao quát Quỷ Vương chi tử. Diệp Vô Cực sau khi đi vào, đầu tiên là quan sát những phạm nhân kia, thực sự quan sát không ra cái gì, mới khiến cho Dịch Hưng Trạch đi đem bên trong cao tầng người toàn bộ tập trung lại. Khi Dịch Hưng Trạch đem người tập trung hoàn tất, Diệp Vô Cực mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quá không nên Diệp Vô Cực quét hình hiện trường đám người một vòng, còn nhiều nhìn vài lần trong đám người cũng đúng Quỷ Vương chi tử. Hắn cảm thấy quá không nên, cái này một số người cứ việc một bộ dáng vẻ lo lắng bất an, nhưng hắn có thể cảm giác được những người này lo lắng bất an không phải xuất từ nội tâm, cũng là trang. Hắn đều có thể phát hiện vấn đề này, kết thúc nhiều như vậy quỷ án Địch Thanh Thiên làm sao có thể không phát hiện được vấn đề này. Nhưng dài như vậy thời gian, Địch Thanh Thiên phá án không được không nói, còn không có thực tế tiến triển. Địch Thanh Thiên chắc chắn sẽ không bao che tội phạm, bởi vì Địch Thanh Thiên hắn gặp qua, là một cái đại công vô tư người. Địch Thanh Thiên bị uy hiếp, cũng không khả năng, tại kinh thành, sư phụ của hắn là tông sư chí cường. Nhưng Địch Thanh Thiên chậm chạp không phá án, chỉ sợ tòa này trong Thiên Lao có dấu thiên đại bí mật. Đến cùng là như thế nào bí mật để cho Địch Thanh Thiên dạng này xử án người tài ba đều dạng ngu. Diệp Vô Cực nghĩ không ra nguyên cớ, liền cho Dịch Hưng Trạch một ánh mắt. Dịch Hưng Trạch biết rõ, lách mình tiến vào trong đám người đem Hoàng Thái Sơ đẩy ra. Ta tâm tình rất khó chịu, thì ra trở về dự định xem tòa này Thiên Lao có đủ hay không tà dị, xem ngươi cái này Quỷ Vương chi tử miệng có đủ hay không cứng rắn. Ai nghĩ thu đến lúc giả tin, lúc Lao nói cho ta biết, giải quyết việc chúng có thể, nhưng để cho ta không nên đem khí toàn bộ xuất hiện ở trên người ngươi. Lúc ra mặt mũi phải cho, ta cũng không làm có ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ai có bản lãnh lớn như vậy khống chế tòa này Thiên Lao, cùng với tòa này Thiên Lao đến cùng cất giấu bí mật gì? Dù là ngươi có tội, ta cũng có thể vì ngươi tìm một cái dê thế tội. Khi Diệp Vô Cực nhìn ra trong lao tất cả bên trong cao tầng lo lắng bất an biểu lộ cũng là giả vờ, hắn liền ý thức được có hắc thủ sau màn khống chế trong Thiên Lao hết thảy mọi người. Nhưng Địch Thanh Tiên sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào, nhưng Địch Thanh Tiên lại bồi tiếp những thứ này người chơi, lời thuyết minh ở đây ẩn sâu bí mật to đến kinh người. Vì cái gì hắn không giống nhau đi lên liền hoài nghi Hoàng Thái Sơ? Bởi vì hắn cảm thấy hắc thủ sau màn sẽ không dễ dàng đi đến trước sân khấu, cho nên cái này Quỷ Vương chi tử nhất định là hắc thủ sau màn đẩy lên trước sân khấu, dùng để hấp dẫn lực chú ý khối lỗi. Chương 103 người giật dây hiện thân, chương 103 người giật dây hiện thân đại nhân, ta không biết Hoàng Thái Sơ diễn kỹ không phải những người khác có thể so sánh, biểu hiện ra cái gì cũng không biết dáng vẻ. Diệp Vô Cực nhíu mày, hắn từ Hoàng Thái Sơ biểu lộ quan sát không ra cái gì. Ngoại trừ biểu lộ, cơ thể của Hoàng Thái Sơ đặc thù biểu hiện cũng không có vấn đề. Tỷ như khẩn trương đến tim đập rộn lên, huyết dịch lưu thông nhanh, mồ hôi dịn từ lỗ chân lông đi ra các loại, cũng không có vấn đề gì. Ngươi nghĩ rõ, lại trả lời. Diệp Vô Cực nắm tay đặt tại Hoàng Thái Sơ trên bờ vai, cho hắn làm áp lực. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Cơ thể của Hoàng Thái Sơ run rẩy, biểu hiện ra càng căng thẳng hơn cùng sợ. Chẳng lẽ ta đoán sai? Diệp Vô Cực sinh ra bản thân hoài nghi, hắn nắm tay đặt ở Hoàng Thái Sơ trên bờ vai. Chính là vì liên tục xác nhận cơ thể của Hoàng Thái Sơ đặc thù phản ứng là cố ý giả vờ, vẫn là phản ứng tự nhiên. Xác định là phản ứng tự nhiên, hắn khó tránh khỏi không nghi ngờ là phương hướng của mình sai. Không đúng, Địch Thanh Thiên muội muội không phải là chưa từng thấy qua việc đợi tiểu cô nương, người bình thường có thể nhập không được pháp nhãn của nàng. Nàng làm sao lại vừa ý một cái không đúng người? Đặt ở Hoàng Thái Sơ trên bả vai tay hơi dùng sức, đau đến Hoàng Thái Sơ nhe răng trợn mắt. Đại nhân, lại hèn yếu người, luôn có lấy dũng khí thời điểm, nhất là nhìn thấy sự âu yếm của mình cô nương bị người khi dễ. Hoàng Thái Sơ đau đớn khó nhịn nói ra chính mình là bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân, mới trong nháy mắt đó xúc động Địch Lạc Vân, từ đó bị vừa ý Diệp Vô Cực ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ hai mắt. Hoàng Thái Sơ bởi vì khiếp đảm trốn tránh không dám nhìn thẳng, cái trán đứa ra mồ hôi. Cuối cùng Diệp Vô Cực nhìn không ra cái gì, tay chấn động đem Hoàng Thái Sơ đẩy trở về trong đám người. Liêu Nhất Đạo, ta không xử bạc với ngươi, tại sao muốn phản bội ta? Diệp Vô Cực ánh mắt chuyển rời đến trên thân Liêu Nhất Đạo. Ti trưởng, ta không có. Liêu Nhất Đạo một gối quỳ xuống, biểu thị chính mình không có phản bội. chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Hưng Trạch, đem hắn mang xuống, cho ta kệ mở miệng của hắn. Diệp Vô Cực ra lệnh. Là Dịch Hưng Trạch lĩnh mệnh, lúc này đem Liêu Nhất Đạo mang xuống. Ty trưởng, ta không có phản bội, ta thật không có. Liêu Nhất Đạo không dám phản kháng, cũng không phản kháng được, vừa kêu oan, bên cạnh tùy ý Dịch Hưng Trạch đem hắn mang xuống. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Liêu Nhất Đạo muốn tiếp nhận đau khổ ra thịt, cũng là không tim không phổi một điểm động tĩnh cũng không có. Tiên Tiên cường giả sinh mệnh lực cường đại, bình thường tự hình có thể nhẹ nhõm chống đỡ mấy ngày, Diệp Vô Cực không chiếm được mong muốn, hắn thì sẽ không đem người hành hạ chết. Tăng thêm trong cơ thể của Liêu Nhất Đạo có tham lam vệ thế cổ, Liêu Nhất Đạo nhiều nhất bị chút đau khổ ra thịt. Hơn nữa Hoàng Thái Sơ cũng không khả năng thật không có tâm không có phổi mặc kệ Liêu Nhất Đạo. Bên cạnh Diệp Vô Cực còn có một vị nhất phẩm người cầm kiếm Hầu Tử Bình, Diệp Vô Cực quay đầu nhìn về phía hắn. Ngoại trừ trung đỉnh thiên lao, các ba tòa thiên lao còn có rảnh rỗi còn lại nhà tù, chen một chút, hẳn là có thể chứa đủ. Truyền mệnh lệnh của ta, đem nơi này phạm nhân, ngu tốt, mặc kệ là thân phận gì, toàn bộ chuyển rời đến các ba tòa thiên lao, ta muốn tòa này thiên lao trở thành khoảng không lao. Diệp Vô Cực ra lệnh. Khá lắm, cùng hắn chơi một màn này. Hoàng Thái Sơ bó tay rồi, Diệp Vô Cực đây là đang làm cho toàn bộ kinh thành bách tính nhìn, phá hư thành Nam Thiên Lao có quỷ vương nghe đồn. Ty trưởng, nơi này phạm nhân cả đám đều giống như chúng ta, hữu khí vô lực nằm ở đó, nếu là đem bọn hắn chuyển rời đến khác thiên lao, có thể hay không đem khác thiên lao phạm nhân toàn bộ đều chuyển biến thành dạng này? Hầu Tử Bình không nên phản bác, nhưng hắn sợ ty trưởng đem sự tình làm lớn chuyện, bị bệ hạ trách phạt. Đây không phải tốt hơn, tất cả phạm nhân đều biến thành dạng này, còn cần lo lắng bọn hắn sẽ đi ra ngoài. Diệp Vô Cực không có vấn đề nói. Hầu Tử Bình gặp ty trưởng đều nói như vậy, liền để người phía dưới thay đổi vị trí thành Nam Thiên Lao tất cả mọi người. Ngũ tốt, mục tàu chờ dễ dàng, bọn hắn ít nhất có thể đi, phạm nhân liền phiền phức, được một cái khiêng đi ra. Dơ lên quá trình bên trong, Diệp Vô Cực nhìn thấy đã điên mất thất hoàng tử cùng dùng ánh mắt dùng sức cùng hắn câu thông lục hoàng tử. Chờ đã nhìn thấy lục hoàng tử thật giống như biết cái gì, liền để khiêng đi lục hoàng tử người dừng lại. Trong lúc hắn tiến lên, nghĩ biết được lục hoàng tử muốn truyền đạt cho hắn ý tứ. Đột nhiên lục hoàng tử cơ thể run lên, hắn hôn mê bất tỉnh. Đem hắn bảo vệ, để cho ý sư nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn. Diệp Vô Cực nhìn thấy lục hoàng tử không hề có điểm báo trước liền ngất đi, ý thức được lục hoàng tử có thể biết trong thiên lao bí mật. Có người không muốn để cho lục hoàng tử trả lời, mới dùng liền hắn đều không có phát giác thủ đoạn để cho lục hoàng tử ngất đi. Dịch Hưng Trạch lĩnh mệnh, nhượng trấn Vũ Ti hắn cao thủ đem lục hoàng tử dưới sự hộ tống đi. Hoàng Thái Sơ bị đặc biệt chiếu cố, không có bị chuyển rời đến khác ba tòa thiên lao, mà là bị chuyển rời đến trấn Vũ Ti cuối cùng bộ dưới mặt đất chiếu ngục bên trong. Từ lưu thủ trấn Vũ Ti cuối cùng bộ năm cái tiên thiên cường giả cùng một chỗ trông giữ. Có thể Diệp Vô Cực từng có phân phó, không có ai làm khó hắn, còn cho hắn tham ăn tham uống. Liêu Nhất Đạo liền không có đãi ngộ như vậy, hắn bị giam tại Hoàng Thái Sơ đối diện nhà tù, đang chịu nghiêm hình tra tấn. Cái này rõ ràng cũng là Diệp Vô Cực căn bài, đơn giản cho Hoàng Thái Sơ làm áp lực. Nhìn xem Liêu Nhất Đạo chết cắn răng, dùng hình nhân viên hỏi cái gì, hắn đều hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trả lời cũng là hắn không có phản bội trấn Vũ Ti. Hoàng Thái Sơ ngón tay lướt qua trong ly rượu, tinh thần lực phát động, chế tạo huyễn cảnh, để cho Liêu Nhất Đạo dễ chịu một chút. Liêu Nhất Đạo nhìn thấy dùng hình nhân viên hướng về phía không khí dùng hình, biết là Diêm La đại nhân thủ đoạn, trong lòng đối với Diêm La đại nhân càng thêm sùng bái và cung nhiệt. Có huyễn cảnh tại, Hoàng Thái Sơ vẫn không có rời đi chiếu ngục ý tứ, hắn chỉ là phân thân. Bản thể có thể chế tạo ra một bộ phân thân, liền có thể chế tạo ra thứ hai cỗ, bộ thứ ba. Đi tìm Diệp Vô Cực, có thể là khác phân thân, cũng có khả năng là bản thể. Bây giờ lớn như vậy thành Nam Thiên Lao đã là trống rỗng. Diệp Vô Cực không có rời đi. Để cho người ta dọn xong bàn trà đồ uống trà các loại, liền để những người khác toàn bộ ra ngoài. Một người ngồi xuống pha lên trà, trước mặt hắn để một cái khoảng không chén trà, đối diện hắn cũng để một cái khoảng không chén trà. Trà pha hảo, cho mình rót, cũng cho đối diện khoảng không chén trà rót. Rõ ràng hắn là tại mời khống chế tòa này Thiên Lao người giật dây đi ra uống trà. Vì thế, hắn sớm để cho người ta đem Thiên Lao thông hướng ngoại giới mấy cái thẩm nghĩ giải phong. Đối mặt hắn mời, người giật dây có dám hay không đi ra, hắn không xác định. Nhưng người giật dây trả giá nhiều như vậy, mới khiến cho thành Nam Thiên Lao tràn ngập kinh khủng nghe đồn. Hắn cái này nhất cử, người giật dây nếu là không hề làm gì, thành Nam Thiên Lao kinh khủng nghe đồn, nhưng là phá. Lúc này, Dịch Hưng Trạch kinh hoàng chạy tới. Ty trưởng, không xong, ngài phủ thượng tất cả mọi người đều biến thành cùng nơi này phạm nhân một dạng, có vẻ bệnh, hữu khí vô lực bộ dáng. Nghe xong, Diệp Vô Cực nâng chung trà lên mang đến mép động tác dừng lại, nhưng hắn cũng chỉ là ngừng một chút, tiếp tục đưa đến bên miệng uống. Hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, người giật dây sẽ phản kích, sẽ bắt hắn người nhà uy hiếp hắn, cũng là chuyện trong dự liệu. Các ba tòa thiên lao nguyên phạm nhân, có hay không bởi vì nơi này phạm nhân đưa đi giam giữ, toàn bộ đều biến thành có vẻ bệnh, hữu khí vô lực bộ dáng. Diệp Vô Cực uống trà bình tĩnh hỏi, không có Dịch Hưng Trạch hồi đáp. Quỷ vương chi tử tại chúng ta chiếu ngục bên trong, nhưng có cái gì khác thường hành vi? Diệp Vô Cực hỏi. Không có ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Liêu Nhất Đạo bị giày vò thành như thế, hắn còn lo lắng chịu sợ, đằng sau xác định chúng ta sẽ không đối với hắn dùng hình. Hắn trở nên giống như một cái người không có tim không có phổi, nên ăn một chút, nên uống một chút. Dịch Hưng Trạch hồi đáp. Diệp Vô Cực nghĩ sâu xa một hồi, với tay để cho Dịch Hưng Trạch ra ngoài. Ty trưởng Dịch Hưng Trạch là muốn hỏi ty trưởng phủ thượng người làm sao xử lý, cứ như vậy để mặc kệ. Ta một nhà lão tiểu không có việc gì, người giật dây bất quá là muốn thấy được ta thất kinh dáng vẻ, dễ bước ta đi vào khuôn khổ. Đi xuống đi, muốn cầm người nhà của ta coi đây là áp chế người giật dây cũng nên tới. Đợi lát nữa trong thiên lao có cái gì động tĩnh, đều không cần đi vào. Dịch Hưng Trạch nghe xong, chỉ có thể hành lễ lui ra ngoài. Chờ Dịch Hưng Trạch vừa đi, trong thiên lao khôi phục yên tĩnh, Hoàng Thái Sơ cảm thấy không sai biệt lắm, nên đi ra. Địch Thanh Thiên vừa đi, thành Nam thiên lao biến tướng không còn ô dù, tất nhiên Diệp Vô Cực đưa tới cửa, vậy liền để hắn đại biểu Địch Thanh Thiên thành vì thành Nam thiên lao ô dù tốt. Ba ba ba, Hoàng Thái Sơ vỗ tay từ chỗ tối đi ra. Diệp thị trưởng, ngươi sai, ta nhưng vô dụng người nhà ngươi áp chế ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn trêu chọc ngươi mà thôi. Chương 104 vực ngoại thiên ma, chương 104 vực ngoại thiên ma là ngươi thấy là Hoàng Thái Sơ, Diệp Vô Cực còn người co rụt lại. Cái này sao có thể? Hắn nhìn lầm. Không đúng, Quỷ Vương chi tử bây giờ còn tại trong chiếu ngục giam giữ, ngươi không phải hắn. Diệp Vô Cực vô số ý niệm thoáng qua, hoài nghi người trước mắt không phải Quỷ Vương chi tử, mà là mang theo mặt nạ ra người. Diệp thị trưởng, ngươi vẫn là sai, đứng tại trước mặt ngươi chính là ta, hơn nữa còn là bản thể, nhốt tại chiếu ngục bên trong, chỉ là ta phân thân. Hoàng Thái Sơ ngoài miệng nói hắn là bản thể, nhưng trên thực tế hắn có phải hay không đang lừa dối Diệp Vô Cực, chỉ có chính hắn biết. Phân thân. Nghe được lại là bản thể, lại là phân thân, Diệp Vô Cực khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, thật coi hắn là đứa trẻ 3 tuổi lừa gạt hắn. Không tin. Hoàng Thái Sơ nhếch miệng lên, hắn thích nhất thỏa mãn người khác, không tin, liền chứng minh cho hắn nhìn. Đương nhiên, cơ thể của Hoàng Thái Sơ xuất hiện trùng điệp hình bóng, liền giống như tế bào phân liệt, một cái cá thể chia ra thành hai cái. Ngươi nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Vô Cực vô cùng sợ hãi, đây là thủ đoạn gì? Chỉ là Hoàng Thái Sơ còn không có dừng lại cử động của hắn, lại một đường phân thân từ nguyên thể đi ra. Ba cái Hoàng Thái Sơ biểu lộ động tác nhất trí, hai tay mở ra, hướng Diệp Vô Cực biểu thị, cái này tin chưa? Thứ Diệp Vô Cực tỉnh táo lại rất nhanh, xem như đây là giả thần giả quỷ cho xiếc. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Diệp Vô Cực dạng này, cũng không thèm để ý, hướng Diệp Vô Cực đi đến. Đi qua quá trình bên trong, tả hữu hai cỗ phân thân hướng ở giữa nguyên thể dựa sát vào, từng bước dung nhập ở giữa nguyên thể bên trong. Diệp Vô Cực nhìn thấy Hoàng Thái Sơ lại là phân liệt lại là dung hợp. Hắn không bình tĩnh, khoảng cách gần quan sát, cái này không phải cái gì giả thần giả quỷ cho xiếc. Mặc dù hắn mặt ngoài một mặt bình tĩnh, kỳ thực hắn đã đoán được cái gì, nội tâm ba động chập trùng đến sóng to gió lớn trình độ. Hắn bắt đầu hối hận. Để cho ma giáo trưởng lão chạy, đặc biệt khó chịu hắn trở về chỉ muốn tìm một cái thằng xui xẻo xuất khí. Ai nghĩ không phải hắn tìm thằng xui xẻo, là hắn thằng xui xẻo này tìm lộn đối tượng, đem chính mình đưa đến đại khủng bố trước mặt. Hắn tại nội tâm mong mỏi, chờ đợi không phải mình đoán như thế. Nếu như là, hắn hôm nay sợ rằng muốn giao phó ở đây. Đi đến bàn trà phía trước, cái ghế giống như là bị lực lượng vô hình kéo ra, Hoàng Thái Sơ thuận thế ngồi xuống, đem trước mắt trong chén trà nước trà rửa qua. Ra hiệu trà đã lạnh, để cho Diệp Vô Cực một lần nữa cho hắn rót một ly. Diệp Vô Cực bất động thanh sắc nâng bình trà lên rót cho Hoàng Thái Sơ. Trà ngon, Hoàng Thái Sơ bưng lên nước trà nếm một cái, phê bình nói: "Mục đích của ngươi là cái gì?" Diệp Vô Cực hiếu kỳ mấy người này mục đích là cái gì? Chỉ là Hoàng Thái Sơ cười không đáp, đem chén trà thả xuống, ra hiệu Diệp Vô Cực rót. Siêu cuối cùng Diệp Vô Cực vẫn là không nhịn được. Hắn muốn thử dò xét Hoàng Thái Sơ đến thực chất có phải là hắn hay không đoán loại người kia. Tốt nhất thăm dò phương thức, tự nhiên là một kích toàn lực. Toàn thân của hắn cương khí cùng siêu sải ra bạo khí như thế phun ra ngoài, lực lượng khổng lồ di động đầy đủ để cho tòa này thiên lao bắt đầu chấn động. Chỉ là tòa này thiên lao sớm đã bị Hoàng Thái Sơ dùng niệm gia cố cùng phong tỏa, không chỉ thiên lao vững như thành đồng không nhúc nhích tí nào, liền Diệp Vô Cực khí tức ba động đều không truyền ra thiên lao bên ngoài. Để cho canh giữ ở thiên lao phía ngoài Dịch Hưng Trạch bọn người không biết bọn hắn ti trưởng đang gặp gỡ cái gì. Khí tức là không truyền ra bên ngoài, nhưng Diệp Vô Cực bên người sự vật liền tao hương. Cái ghế của hắn, chén trà, đồ uống trà bao quát bàn trà các loại, tại hắn bạo khởi một khắc này, toàn bộ bị lực lượng vô hình xé rách hóa thành một miệng. Dưới khoảng cách gần, chỉ có Hoàng Thái Sơn ngồi ghế và trong tay cầm chén trà mới một chút việc cũng không có. Ai nôn nóng như vậy làm gì, uống trà coi trọng nhất tu thân dưỡng tính, ngươi ít nhất để cho ta uống nhiều mấy chén, tiến vào trạng thái trò chuyện tiếp, mới một ly ngươi liền. Hoàng Thái Sơ bó tay rồi, nhưng nhìn thấy Diệp Vô Cực chỉ phát thẳng hướng ánh mắt của hắn cam tới. Chân nguyên bay bọn, trực tiếp đem Diệp Vô Cực kéo vào đại tông sư đặc hữu chân nguyên lĩnh vực ở trong. Tiên tiên phía dưới, tu luyện nội khí toàn bộ chuyển hóa làm chân khí là tiên tiên. Chân khí đối ứng tiên tiên cương khí đối ứng tông sư chân nguyên đối ứng đại tông sư chân nguyên lĩnh vực, tinh thần dị lực cùng võ đạo ý cảnh cũng là đại tông sư mới có thủ đoạn. Nhất là chân nguyên lĩnh vực, tại trong lĩnh vực, đại tông sư có thể nói là thần. Lúc này cơ thể của Diệp Vô Cực trầm xuống, khó mà hình dung thâm thúy sức mạnh đem hắn đặt ở trên mặt đất, để cho hắn như hết xanh đầu giảm xuống đất dán chặt lấy mặt đất. Giờ khắc này, hắn thời mất hóa phàm, lực lượng trong cơ thể phảng phất không có tin tức biến mất. Này, lực lượng này lĩnh vực, ngươi là đại tông sư. Xác định, ngươi là vực ngoại thiên ma. Cảm nhận được cái này như thần ma để cho ra đầu người ta tê dại sức mạnh, Diệp Vô Cực xác định, Hoàng Thái Sơ chính là vực ngoại thiên ma. Nghe được vực ngoại thiên ma, Hoàng Thái Sơ con mắt không khỏi híp lại. Vực ngoại thiên ma giảng giải có thể nhiều, có thể chỉ vượt giới mà đến cường giả, có thể chỉ vực ngoại tà ma hoặc tà thần, có thể chỉ người xuyên biệt, cũng có thể chỉ luân hồi giả, người chơi trở. Những thứ này đều không kỳ quái, vấn đề là Diệp Vô Cực làm sao biết vực ngoại thiên ma cái từ này? Vẫn là nói thế giới này tồn tại vực ngoại thiên ma, hoặc đã từng có vực ngoại thiên ma bùng xuống qua? Ngươi là thế nào biết vực ngoại thiên ma? Hoàng Thái Sơ hướng Diệp Vô Cực hỏi. Ngươi quả nhiên là vực ngoại thiên ma, cũng đúng, 18 tuổi đại tông sư, còn nắm giữ đủ loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh thần kỳ, thiên hạ này ai làm được? Cũng chỉ có như ngươi loại này vực ngoại tới, mới có thể giải thích thông. Nghe được Hoàng Thái Sơ dạng này đặt câu hỏi, Diệp Vô Cực cái nào nghe không ra Hoàng Thái Sơ là biến tướng thừa nhận. Hoàng Thái Sơ phẩy phẩy bay, thu hồi lĩnh vực, để cho Diệp Vô Cực đứng lên mà nói. Cơ thể của Diệp Vô Cực bùng lòng, nếm thử điều động một chút trong cơ thể sức mạnh, phát hiện một điểm sức mạnh đều điều động không được, hắn không có nhất kinh nhất sợ, tỉnh táo đứng dậy. "Trả lời vấn đề của ta, ngươi là thế nào biết vực ngoại thiên ma?" Hoàng Thái Sơ lần nữa đặt câu hỏi. "Ta đói, có thể hay không để cho thủ hạ ta chuẩn bị một chút đồ ăn tới, ta vừa ăn vừa nói. Dạng này ta nói xong, ngươi giết ta, ta cũng có thể làm một cái quỷ chết no." Diệp Vô Cực là cùng người nhà cơm nước xong xuôi, mới đến Thiên Lao, hắn không phải muốn ăn cơm, hắn là nghĩ tiếp xúc thủ hạ của hắn. Hiện tại hắn hiểu rồi, Địch Thanh Thiên là biết rõ tòa này trong Thiên Lao có đại khủng bố, mới chậm chạp không phá án. Vốn lấy Địch Thanh Thiên cấp độ, cũng không rõ ràng đây là vực ngoại thiên ma, có liên quan vực ngoại thiên ma tin tức đã sớm bị phong tỏa. Hắn tiếp xúc thủ hạ của hắn, là muốn cho thủ hạ đem tòa này Thiên Lao cất giấu vực ngoại thiên ma tin tức mang đi ra ngoài, để phòng càng nhiều người tìm đường chết chạy tới trêu chọc vực ngoại thiên ma. Mặc dù hắn không biết vực ngoại thiên ma vì sao lại thành thành thật thật chờ ở trong Thiên Lao, nhưng đây là chuyện tốt. Phải biết vị này vực ngoại thiên ma thế nhưng là đại tông sư, hắn hoàn toàn có năng lực thay đổi triều đại. Vực ngoại thiên ma có thể thành thành thật thật đợi, đây không phải thiên đại ban ân. Ngoại trừ phòng ngừa người khác tìm đường chết chạy tới trêu chọc vực ngoại thiên ma, hắn còn hy vọng bệ hạ có thể nghĩ biện pháp lôi kéo vị này vực ngoại thiên ma. Một khi lôi kéo thành công, tương đương Đại An Vương triều có đại tông sư tọa trấn. Đến lúc đó Đại An Vương triều không chỉ có thể trở lại đỉnh phong, còn có thể tiến thêm một bước. Không thể chỉ là Hoàng Thái Sơ nhẹ nhàng tự tuyệt, không cho hắn tiếp xúc thủ hạ cơ hội. Bị tự tuyệt, Diệp Vô Cực không có nản chí, ít nhất biết tình huống nơi này còn có Địch Thanh Thiên. Địch Thanh Thiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ Đại An Vương triều. Ngươi nếu không nói, ta nhưng là ra ngoài đem bên ngoài người ngươi mang tới giết hết. Hoàng Thái Sơ uy nghiêm nói, biết rõ chúng ta Đại An Vương triều là thế nào từ tiền triều, Đại Tấn Vương triều trong tay cướp đoạt thiên hạ. Phải biết tại 800 niên phía trước, Đại Tấn Vương triều dù thế nào xuống dốc, đều tồn tại quá võ đế như thế vũ cực đỉnh phong nhân vật tại. Khi đó Đại Tấn Vương triều cùng Ma giáo giao hảo, Ma giáo thứ 27 thay mặt giáo chủ, đồng dạng là một vị vũ cực đỉnh phong cường giả, hắn vẫn là lịch đại giáo chủ bên trong, thiên phú tối cường, thực lực tối cường vô thượng ma đế. Có hai cái nhân vật kia tại, Đại Tấn Vương triều tại sao lại bị lúc đó không có vũ cực đỉnh phong cường giả Lý Thị Môn Phiệt cho thay thế? Chương 105 ta là vô địch, chương 105 ta là vô địch, ngươi có thể đã đoán được. Là Tuần Dương chân nhân, hắn lựa chọn Lý Thị Môn Phiệt. Vì cái gì thiên hạ duy nhất đại tông sư sẽ đứng đi ra ủng hộ Lý Thị Môn Phiệt? Một là Đại Tấn Vương triều đã hoàn toàn nát vụn đến trong gốc đi, đôi to khó gãy, liên phá sau đó lập khả năng tính đô không có. Hai là Ma giáo quá càn rỡ, thừa dịp Tuần Dương chân nhân trong lúc bế quan, ỷ vào cùng triều đình giao hảo, khiến cho giang hồ gió tanh mưa máu, ép tới người trong chính đạo không thở nổi. Còn tốt có chết hay không đem võ đang bên ngoài một gian phân quan đốt. Võ đang sao có thể nhẫn, mặc kệ là vì trừ ma vệ đạo, bảo đảm giang hồ an bình, vẫn là vì không để thiên hạ bách tính tiếp tục chịu Đại Tấn Vương triều hủy hoại. Võ đang từ trên xuống dưới liên danh thỉnh Tuần Dương chân nhân xuất quan thế thiên thi hành chính nghĩa. Đối mặt tình cảnh như thế, Tuần Dương chân nhân chỉ có thể xuất quan khiêu chiến Thái Vũ đế Ngụy Kinh Vân cùng Vô Thượng Ma đế Cổ Thiên Huyền. Thái Vũ đế Ngụy Kinh Vân cùng Vô Thượng Ma đế Cổ Thiên Huyền không có lựa chọn, không ứng chiến không được. Bởi vì Thái Vũ đế Ngụy Kinh Vân không tránh được, hắn vừa trốn, tương đương đem thiên hạ chắp tay nhường cho người, hắn cũng không muốn làm diệt quốc hoàng đế. Vô Thượng Ma đế Cổ Thiên Huyền cũng không dám trốn, nếu là thay đổi triều đại, ma giáo sẽ phải gánh chịu giang hồ các đại thế lực cùng tân triều thanh tẩy. Ở các loại lợi và hại phía dưới, hai người bọn họ nhất thiết phải liên thủ, mới có chắc chắn đánh bại Tuần Dương chân nhân. Nói đến đây, Diệp Vô Cực dừng lại một chút. Con người của ta ưa thích nghe cố sự, nhưng ghét người khác nói một nửa lưu một nửa. Hoàng Thái Sơ ngữ khí bất mãn nói. Gặp Hoàng Thái Sơ khó chịu, hoán khẩu khí Diệp Vô Cực chỉ có thể tiếp tục. 800 niên phía trước trận chiến kia, bị không thiếu thế lực ghi chép xuống. Bọn họ đều là dạng này đi lại, Thái Vũ đế Ngụy Kinh Vân cùng Vô Thượng Ma đế Cổ Thiên Huyền liên thủ đối kháng Tuần Dương chân nhân 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không địch lại, bị Tuần Dương chân nhân đánh bại. Tiếp đó thiên hạ thay đổi triều đại, ma giáo bị thanh toán, bị giang hồ các đại thế lực cùng tân triều đánh cái phá thành mảnh nhỏ, triệt để tại giang hồ mất tung ảnh. Mà Tuần Dương chân nhân tại một trận chiến kia đi qua đệ ngũ niên về coi thiên. Người trong thiên hạ liền xem như Tuần Dương chân nhân tại một trận chiến kia lấy được thắng lợi, nhưng tương tự bị Thái Vũ đế Ngụy Kinh Vân cùng Vô Thượng Ma đế Cổ Thiên Huyền liên thủ trọng thương. Không cách nào trị liệu, thương thế không ngừng chuyển biến xấu, mãi đến chống đến cái thứ 5 niên đầu liền chết. Diệp Vô Cực biểu thị hắn kể xong. Ngươi nói những thứ này, cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ gì? Hoàng Thái Sơ hỏi. Đương nhiên có quan hệ, bởi vì trở lên ta nói cũng là các đại thế lực ghi lại nội dung, kỳ thực bọn hắn ghi lại nội dung không hoàn toàn đúng. Có thể đem tình huống thật ghi chép xuống, chỉ có 5 nhà. Núi Võ đang thiếu Lâm tự ma giáo tiền triều, bây giờ Bạch Liên giáo, cùng với Lý Thị Môn Thiệt, bây giờ Đại An Vương triều hoàng thất. Tình huống thật là, trận chiến kia không hề giống thế lực khác ghi lại như thế, đánh 3 ngày 3 đêm. Thực tế, Tuần Dương chân nhân chỉ dùng một thành, hoặc là nửa thành sức mạnh liền đem Thái Vũ đế Ngụy Kinh Vân cùng Vô Thượng Ma đế đánh bại. Thậm chí trận chiến kia Tuần Dương chân nhân đều có khả năng không có nghiêm túc qua. Cứ việc Thái Vũ đế Ngụy Kinh Vân cùng Vô Thượng Ma đế Cổ Thiên Huyền cũng là vũ cực đỉnh phong cường giả, nhưng lại mạnh cũng là nửa bước đại tông sư. Tu luyện tại cực hạn, bước không được cái kia cửa ải, sao có thể cùng chân chính đại tông sư so sánh? Tuần Dương chân nhân quả thật bị người trọng thương, nguyên nhân cái chết cũng đúng là không cách nào được trị liệu, bởi vì thương thế chuyển biến xấu mà chết. Sau khi Tuần Dương chân nhân nhẹ nhõm đánh bại Thái Vũ đế Ngụy Kinh Vân cùng Vô Thượng Ma đế Cổ Thiên Huyền, đang chuẩn bị đem hai người này mang về núi Võ đang nốt lại, một người xuất hiện. Hắn tự xưng vực ngoại thiên ma, không biết hắn cùng Tuần Dương chân nhân nói cái gì, trêu đến Tuần Dương chân nhân giận dữ, tiếp đó hai người bọn họ đánh nhau. Đánh chính là 3 ngày 3 đêm. Cái này cũng là khác không rõ chỗ Nhiên Thế Lực ghi chép Thuần Dương Chân Nhân cùng Thái Vũ Đế hai người chiến đấu 3 ngày 3 đêm nguyên nhân. Cuối cùng Thuần Dương Chân Nhân đánh thắng, tại vực ngoại thiên ma sắp tiêu tan phía trước, vực ngoại thiên ma hung tợn hướng Thuần Dương Chân Nhân gào thét. Bởi vì hắn tiếng gầm gừ đủ lớn, cách thật xa người quan chiến đều nghe được. Hắn nói Thuần Dương Chân Nhân không bảo vệ được thế giới này, nói sớm muộn còn sẽ có khác vực ngoại thiên ma buông xuống thế giới này. Nói chúng ta là cái gì thổ dân, nói cái gì cái tiếp theo vực ngoại thiên ma chỉ có thể mạnh hơn hắn nói một chút, hắn liền triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Thuần Dương Chân Nhân trở lại núi Võ Đang, ai cũng hiếu kỳ vực ngoại thiên ma đều nói với hắn cái gì, mới giận hắn giận dữ, ra tay đánh nhau. Thế nhưng là mặc kệ là đồ đệ hắn hỏi hắn, vẫn là ngay lúc đó Võ Đang trưởng giáo hỏi hắn, hắn đều im lặng không đáp. Thẳng đến đi về coi tiên, hắn đều cũng không nói đến vực ngoại thiên ma nói với hắn gì. Bất quá hắn tại năm niên trong lúc đó lưu lại rất nhiều chuẩn bị, ai cũng hiểu hắn lưu lại chuẩn bị cũng là vì đối phó một cái vực ngoại thiên ma. Nhất là hắn cái thanh kia Thuần Dương kiếm, nghe đồn đột phá đại tông sư bí mật cùng pháp môn đều ở phía trên. Chỉ là Thuần Dương kiếm ở phía sau tới bị mất, bây giờ Thuần Dương kiếm ở đâu cũng không biết. Diệp Vô Cực nói xong, người liền ngã ngửa ở đó, một bộ dáng vẻ chờ chết. Chỉ có năm nhà biết vực ngoại thiên ma, vậy bọn hắn nhất định đem cái này tin tức phong kín. Dù là công lao của ngươi lại cao hơn, Lý thị hoàng thất cũng không khả năng nhường ngươi biết những thứ này, ngươi là thế nào biết điều này? Hoàng thái sơ hỏi. Ta đi qua ma giáo hang ổ địa điểm cũ, ở nơi đó phát hiện một cái dưới đất động rộng rãi, dưới mặt đất trong động đá vôi có không ít cũ nát bia đá. Ma giáo rất nhiều chuyện đều ghi chép tại cũ nát trên tấm bia đá, ta chính là thông qua những cái kia cũ nát bia đá biết vực ngoại thiên ma tồn tại. Vì phòng ngừa có người rơi vào động rộng rãi, đem vực ngoại thiên ma chuyện truyền đi, xem xong, ta liền đem tất cả bia đá làm hỏng. Diệp Vô Cực hồi đáp, ngươi đối với Đại An Vương triều trung thành sao? Hoàng thái sơ đối với cái gọi là vực ngoại thiên ma cũng không có để ở trong lòng, bởi vì vực ngoại thiên ma lại mạnh cũng uy hiếp không được hắn. Hắn cảnh giới võ đạo không phải đại tông sư, hắn là đại tông sư phía trên tồn tại. Là thế giới này người chỉ nhận biết đại tông sư tối cường, vượt qua đại tông sư cấp độ, bọn hắn liền không thể nào hiểu được. Hoàng thái sơ lười nhắc giảng giải, mới nói chính mình là đại tông sư. Ngoại trừ cảnh giới võ đạo, hắn có tham lam phệ thế cổ liên tục không ngừng vì hắn cướp đoạt sinh mệnh năng lượng. Không chỉ người có sinh mệnh năng lượng, động vật, chủng loại, sinh vật biển, chỉ cần là sinh mệnh thể, đều có sinh mệnh năng lượng. Có thiên hạ sinh vật bị hắn lột lông dê, để cho hắn niệm lượng cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn sáu năng lực hệ niệm, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, chỉ là thô ráp vận dụng. Hắn năng lực thế thân không có biểu hiện qua. Hắn có tiến công ra, hắn căn nguyên bên trên sức mạnh cũng chưa từng có dùng qua. Hắn nguyên thần chi lực, là tu chân cấp bậc nguyên thần, là tiên Phật cấp bậc nguyên thần, vẫn là sáng thế thần cấp bậc nguyên thần. Chỉ có chính hắn biết. Hắn xuyên qua hơn 20 cái thế giới, mỗi cái thế giới chờ đủ 1000 niên mới có thể xuyên qua đến kế tiếp thế giới. Không có nghĩa là hắn chờ đủ 1000 niên, hắn nhất định phải xuyên qua đến kế tiếp thế giới. Chờ đủ 1000 niên, hắn là có thể ở cái thế giới này lưu lại. Chỉ là xuyên qua trưởng không quyền tại trên tay hắn, có muốn hay không xuyên qua, chỉ ở hắn một ý niệm. Ở quá khứ thế giới bên trong, chờ qua 10 vạn niên, 100 vạn niên, đều có, thậm chí hắn còn có qua đem một cái thế giới chịu không còn. Sống đến loại trình độ này, có vô số nội tình hắn, rất nhiều vấn đề, chỉ là hắn có muốn hay không vấn đề. Nếu như hắn không có người tính chất, hắn đã sớm kết thúc thế giới này. Người tưởng thu phục ta. Diệp Vô Cực là người thông minh, nghe được Hoàng Thái Sơ hỏi như vậy lời nói, là hắn biết Hoàng Thái Sơ không muốn giết hắn, mà là tưởng thu phục hắn. Tác giả, đây là Vô Địch Văn. Chỉ là có đôi khi nhân vật chính có chút bệnh trạng, xin đừng nên để ý mặt khác. An cước, đem nguyên phiếu, phiếu đề cử giao ra, đừng ép ta phóng mèo cắn các ngươi. Chương 106 kịp thời ngừng hao, chương 106 kịp thời ngừng hao, người rốt nát nhiều lắm, phía trước có địch thanh thiên tại, thiên lao coi như yên tĩnh. Hắn vừa đi, người liền giống như hiếu kỳ mèo, lúc nào cũng kìm nén không được chạy đến tìm kích động. Tìm kích động không quan trọng, ngược lại cuối cùng đều biết biến thành ta người. Ta phiền là những cái kia chạy tới tìm đường chết, cũng tỉ như ngươi, đi lên liền đem trong thiên lao phạm nhân toàn bộ thay đổi vị trí ra ngoài, để cho thiên lao trống rỗng. Ta là ngục tốt, ngươi làm như vậy, có biết hay không là đang đập ta bát cơm. Vì ngăn chặn về sau có người tìm đường chết, thiên lao phải có ô dù, địch thanh thiên không tại, vậy cái này ô dù được ngươi tới làm. Hoàng thái sơ cười tủm tỉm nói, ta muốn biết mục đích của ngươi là cái gì. Còn có, 800 niên phía trước, vị yêu vực ngoại thiên ma nói tới, cái tiếp theo buông xuống đến chúng ta thế giới vực ngoại thiên ma, chỉ phải là không phải ngươi. Diệp Vô Cực nhìn thấy Hoàng thái sơ không biết 800 niên phía trước vị kia vực ngoại thiên ma, liền hiếu kỳ vực ngoại thiên ma có phải hay không cũng chia trận doanh. Hoặc có vực ngoại thiên ma có tổ chức, có vực ngoại thiên ma là hoàng gia. Mục đích của ta chỉ có một cái, thưởng thụ. Thưởng thụ khoái hoạt, thưởng thụ nhân sinh, thưởng thụ thế gian hết thảy mỹ hảo. Đến nỗi ngươi vấn đề thứ hai, cái này liền muốn phân tình muốn nhịn. Nếu như 800 niên phía trước vị kia vực ngoại thiên ma là có tổ chức, hắn nói rằng một cái buông xuống đến thế giới này vực ngoại thiên ma, chắc chắn không phải ta. Nếu như hắn không có tổ chức, tại tử vong phía trước phát ra vô năng gầm thét. Một bộ phận có thể là vì dọa một chút ngay lúc đó mọi người, ý đồ để các ngươi đời đời kiếp kiếp sống ở bất an ở trong. Còn có một bộ phận chính là, có khả năng thật là tại chỉ ta. Hoàng thái sơ nghĩ đến mình tại thế giới này dưỡng cổ, tương đương là đem cái này thế giới toàn bộ sinh linh xem như chất dinh dưỡng, hắn với cái thế giới này tính uy hiếp chỉ sợ là cao nhất. Nếu như vực ngoại tiên ma tồn tại, cũng là vì phá hư, vì lợi đã, vậy hắn chắc chắn cũng không phải vật gì tốt. Chỉ hắn, cũng không phải không có khả năng. Bình Diệp Vô Cực hướng về Hoàng thái sơ hai đầu gối một quỳ. Nghe được Hoàng thái sơ nói hưởng thụ thế gian hết thảy mỹ hảo, hắn liền đã có đáp án. Thưởng thụ thế gian hết thảy mỹ hảo tiền đề, chính là sẽ không phá hư thế giới này. Tăng thêm cái này vực ngoại thiên ma thành thành thật thật chờ ở trong tiên lao, lời thuyết minh cái này vực ngoại thiên ma không có dạ tâm. Đây là một cái hiền lành vực ngoại thiên ma. Dạng này vực ngoại thiên ma hoàn toàn có thể làm bọn hắn thế giới thần hộ mệnh. Nếu có tà ác vực ngoại thiên ma buông xuống, hoàn toàn có thể để vị này hiền lành vực ngoại thiên ma đi đối kháng tà ác vực ngoại thiên ma. Chỉ cần bảo vệ tốt thế giới của bọn hắn, dù là trước mắt vị này vực ngoại thiên ma muốn giết hoàng đế, thay đổi triều đại, cũng không sao cả. Tại thiên lao, bảo ta Diêm La đại nhân, tại địa phương khác, quỷ vương, quỷ đế, hắc đế mấy người, tùy ngươi gọi thế nào. Nhìn ra Diệp Vô Cực không biết gọi hắn như thế nào cho thỏa đáng, đã nói ra bản thân rất nhiều danh hiệu. Nghe được vực ngoại thiên ma vẫn là trợ quỷ trưởng khống giả quỷ đế, Diệp Vô Cực không cảm thấy kỳ quái, loại tồn tại này có nhiều cái áo lót, không phải bình thường. Diêm La đại nhân, thuộc hạ sau đó muốn làm cái gì? Diệp Vô Cực hỏi. Thiên lao phía trước là dạng gì, liền khôi phục lại cái dạng gì, như thế nào đối ngoại dạng giải, ngươi chính mình nghĩ lý do. Hoàng Thái Sơ nói xong, người bỗng biến mất. Diệp Vô Cực phát hiện tự thân tĩnh mịch sức mạnh khôi phục, liền đem phía ngoài Dịch Hương Trạch cùng Hầu Tử Bình têu đi vào. Để cho bọn hắn đem tòa này thiên lao nguyên bản phạm nhân cùng ngục tốt các loại trả lại, Liêu Nhất Đạo an bài bác sĩ giỏi nhất trị liệu, còn để cao đãi ngộ. Lục hoàng tử không cần phải để ý đến hắn, trả lại, trực tiếp ném vào nhà tù. Ti trưởng, làm như vậy, người bên ngoài sợ sẽ rêu cợt ngài cũng sợ thiên lao quỷ vương này lại có hại ngài uy danh. Dĩ Hưng Trạch không biết ti trưởng vì cái gì để cho thiên lao khôi phục nguyên dạng, nhưng ti trưởng làm như vậy, sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Không cần phải để ý đến người bên ngoài nghĩ như thế nào, làm theo lời ta bảo. Mặt khác, về sau mặc kệ là người làm thay bắt được tội phạm truy nã, vẫn là chúng ta Trấn Vũ Ti bắt được giang hồ bại hoại. Chỉ cần là hậu thiên cảnh giới trở lên, toàn bộ nhốt tại tòa này trong thiên lao. Diệp Vô Cực hạ đạt xong chỉ lệnh, quay người liền rời đi. Đây là có chuyện gì? Theo lý mà nói, ti trưởng không nên làm ra quyết định như vậy. Dịch Hưng Trạch cho mày, đuổi theo ti trưởng lâu như vậy, hắn là hiểu rõ nhất nhà mình ti trưởng, cái này không giống như là bọn hắn ti trưởng nên làm ra quyết định. Ngươi ngược lại là nói một câu, chẳng lẽ ti trưởng đã nhìn thấy cái gọi là quỷ vương, là quỷ vương bức bách ti trưởng làm như vậy? Dịch Hưng Trạch nhìn thấy Hầu Tử Bình không nói lời nào, hướng hắn hỏi. Hầu Tử Bình vẫn là không có nói chuyện, bất quá hắn chỉ mặt đất một miệng. Thấy mặt một miệng, Dịch Hưng Trạch con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn đoán ra đây là cái gì? Ở đây không thấy bàn trà, đồ uống trà chờ, rõ ràng là bàn trà cái ghế các loại biến thành một miệng. Lời thuyết minh bọn hắn ti trưởng đã cùng không biết tồn tại động thủ một lần. Đây không phải trọng điểm là bọn hắn ở bên ngoài không có một chút phát giác. Cái này sao có thể? Tông sư chí cường chỉ cần lộ ra một điểm khí tức, cũng có thể làm cho bọn hắn cảm giác chi, dù mình. Nhưng bọn hắn một điểm phát giác cũng không có, trong này đã lời thuyết minh rất nhiều vấn đề. Cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần quản, cứ nghe chỉ lệnh làm việc là đủ rồi. Hầu Tử Bình để lại một câu nói, liền an bài nhân thủ làm việc đi. Thật chẳng lẽ có quỷ vương? Dĩ Hưng Trạch ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, ngoại trừ hắc ám, vẫn là bóng tối vô tận, một chút xíu ý lạnh chuyển đến, để cho thân thể của hắn không khỏi run lên. Cái này, hắn cái gì cũng không cảm tưởng. Bước nhanh rời đi thiên lao, dự định về sau chỉ cần không phải tử mệnh lệnh, hắn đánh chết đều không tiến vào tòa này trong thiên lao. Khi thành Nam Thiên Lao khôi phục nguyên dạng, cái này liền để các đại thế lực đều cảm thấy kinh dị. Diệp Vô Cực thế nhưng là tông sư chí cường, một ngày không đến, hắn liền để thành Nam Thiên Lao khôi phục nguyên dạng, chẳng lẽ thành Nam Thiên Lao thật tồn tại quỷ vương? Mới ép Diệp Vô Cực lùi bước. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đối với thành Nam Thiên Lao là lại sợ vừa sợ. Đại hoàng tử phủ đệ thành Nam Thiên Lao có quỷ quái như thế. Lão Lục cùng Lao Thất có kết cục này, là bởi vì bọn hắn nhằm vào qua quỷ vương chi tử, bây giờ liền Diệp Vô Cực các đại hoàng tử Lý Vũ không đối với thành Nam Thiên Lao là vừa hiếu kỳ vừa hoảng sợ. Một bên thân Trung Hòa không nói gì, khiếp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Thân tiên sinh, cùng trợ quỷ hợp tác như thế nào, có nắm chắc hay không để cho quỷ đế ủng hộ ta? Bởi vì thành Nam Thiên Lao quá tà dị, Lý Vũ không bị ổn thỏa, lựa chọn tạm thời không tiếp xúc, thu hoạch quỷ đế ủng hộ mới là trọng yếu nhất. Hợp tác không có vấn đề, chúng ta cũng là thâm hụt tiền cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn làm sao lại cự tuyệt? Chỉ là trợ quỷ đối với chúng ta thái độ chợt xa chợt gần, cảm giác bọn hắn chỉ hưởng thụ chúng ta cho bọn hắn mang tới lợi ích cùng chỗ tốt, không muốn xuất lực trợ giúp chúng ta dáng vẻ. Thân Trung Hòa chau mày đạo, có hay không cho thấy ta muốn gặp bọn hắn quỷ đế ý tứ? Lý Vũ không muốn trả giá nhiều như vậy, liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, nghĩ tái tranh thủ một cái. Biểu lộ, bọn hắn nói sẽ an bài, nhưng chờ tới bây giờ, một điểm động tĩnh cũng không có, rõ ràng là bọn hắn quỷ đế không muốn thấy chúng ta. Thân Trung Hòa hồi đáp, đáng giận ý thức được trả giá không chỉ đổ xuống sông xuống biển, người còn bị buộc địch, để cho Lý Vũ không khỏi hùng hùng hổ hổ. Không thấy được một điểm thành quả, vậy thì Lý Vũ không nghĩ kịp thời ngừng hao. Không thể, chúng ta không thể đơn phương đoạn mất hợp tác, còn tích cực hơn hoàn thành nội dung hợp tác. Thân Trung Hòa nói. Gì? Trễ ngừng hao, còn muốn làm đồ đần cho bọn hắn xuất tiền xuất lực? Lý Vũ không khó chịu, Thân Trung Hòa đến cùng là vì hắn bày mưu tinh kế, vẫn là trợ quỷ người. Lập tức đoạn mất hợp tác, sẽ để cho trợ quỷ người khó chịu, dễ dàng đem trợ quỷ người đẩy lên Tam Hoàng Tử bên kia. Chúng ta nghĩ đến lúc ngừng hao. Cũng phải chậm rãi bước ra đi ra, quá nhanh sẽ làm bị thương đến chính mình. Thân Trung Hòa kiên nhẫn giải thích nói. Lý Vũ không nghe chi, hiểu rõ ra, biểu thị vừa rồi cảm xúc có chút không kiểm soát, để cho Thân Trung Hòa nhìn xem tới. Hoàng cung Bính Sinh điện tử điện là lão hoàng đế chỗ luyện đan. Diệp Vô Cực bị thái giám mang vào. Chương 107 mới gặp Ngụy Ngàn Lam, chương 107 mới gặp Ngụy Ngàn Lam ở ngoài điện chờ đợi lúc, Diệp Vô Cực liền ngửi được thành phần phức tạp lại nồng nặc mùi thuốc. Bây giờ tiến vào trong điện, vật cực tất phản, nồng đậm mùi thuốc ngược lại để cho Diệp Vô Cực cảm thấy gay mũi. Bất quá Diệp Vô Cực trên mặt không có biến hóa, dù là hắn không muốn nhìn thấy bệ hạ trầm mê đạo này, nhưng hắn thân là thần tử, hắn lại có thể nói cái gì? Huống chi hắn bây giờ có ông chủ mới, đối với bệ hạ cũng liền không quan trọng. Hắn không nhìn thấy bệ hạ, bởi vì có một đạo dài bình phong cách ở giữa, ngăn trở tầm mắt hắn, nhưng bên trong lô hỏa giải mình, đem bệ hạ cái bóng quăng tại bình phong phía trên. Nhìn xem bình phong bên trên cái bóng, như bị tuế nguyệt ăn mòn lão long đang giãy giụa cầu sinh. Diệp Vô Cực không cần quỳ xuống, bởi vì hắn là tông sư chí cường, hai tay chặp lại, hơi lễ, ý tứ một chút là được rồi. Khu cụ bên trong truyền ra bệ hạ giàn mua lại khàn khàn tiếng ho khan. Diệp Vô Cực không nói gì, hắn biết bệ hạ gọi hắn tới, hơn phân nửa là bởi vì thành Nam Tiên lao sự tình, hắn chờ đợi bệ hạ đặt câu hỏi chính là: "Diệp Ái Khanh, ngươi có thể thấy quỷ vương?" Bệ hạ thanh âm giàn mua truyền ra: "Bẩm bệ hạ, thần không thấy lấy." Diệp Vô Cực hồi đáp: "Không thấy lấy." Bình phong bên trên, bệ hạ cái bóng hơi ngừng lại, thấy rõ lòng người lòng nhãn phảng phất xuyên tấu qua bình phong nhìn chăm chú tại trên thân Diệp Vô Cực. Đế vương chi uy vô hình bao phủ tới, nếu như người bình thường đã sớm đầu rạp xuống đất run rẩy, nhưng Diệp Vô Cực hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nên như thế nào thì thế nào, một điểm chột dạ cũng không có. Tại ngươi còn chưa khởi thế, còn chưa thành tiểu tông sư chí cường phía trước, người của ma giáo đã từng bắt ngươi người nhà áp chế ngươi, ngươi vì quốc sự, ngươi không có lùi bước qua. Lần này vì cái gì lùi bước? Giàn mua thanh âm khàn khàn mang theo nghi vấn truyền đến. Thần dù chưa gặp qua quỷ vương, nhưng cách không cùng quỷ vương giao thủ qua, cũng là lần này cách không giao thủ, thần không thể không lựa chọn lùi bước. Diệp Vô Cực bình tĩnh trả lời. Thật quỷ vương, hay là giả quỷ vương? Lão hoàng đế ngữ khí hơi hơi vội vàng sao động, có chút cấp thiết muốn biết đáp án này. Cùng thần cách không giao thủ tồn tại, lực lượng của hắn rất quỷ dị, thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cùng lực lượng của hắn vừa đụng chạm, thần sinh mệnh lực vào thời khắc ấy phảng phất bị cưỡng ép bóc ra, ngay cả ý thức cũng ở đó một khắc bị đông cứng ở một dạng. Cái này không giống như là nhân gian chi lực. Diệp Vô Cực không có trực tiếp trả lời hắn đối mặt là thực sự quỷ vương hay là giả quỷ vương, nhưng câu trả lời của hắn giống như là đã nói tất cả. Quỷ vương lão hoàng đế nói thầm ra quỷ vương hai chữ, liền trầm mặc ở đó, giống như là đang suy tư cái gì. Thành Nam Tiên Lao tiếp tục duy trì nguyên dạng, nhiệm vụ của ngươi bây giờ muốn đi tiếp xúc quỷ đế, nghĩ biện pháp mời chào hắn. Mời chào không được, cũng muốn biện pháp biết được hắn lấy được cơ duyên đến cùng là cái gì. Có thể để cho hắn ngắn ngủi mười mấy niên từ tiên tiên hậu kỳ đột phá tới tông sư chí cường, còn có thể đem chạy tới thăm dò thực lực hắn lâu năm tông sư chí cường đánh lui. Cơ duyên này nếu là triều đình nhận được Diệp Vô Cực lĩnh mệnh, đối với nhiệm vụ, hắn không có áp lực chút nào, ngược lại kết quả cuối cùng cũng là quỷ đế mời chào không được, cơ duyên cũng tra không được. Bạch Liên giáo cứ điểm Minh Nguyệt bờ sông bên cạnh, Nguyệt Nhi Trang Hoàng Dư trên thuyền liền thức tỉnh, thuyền dừng ở Minh Nguyệt bờ sông bến tàu, Thương chủ Chu Cầu Tài mang nàng tiến vào Nguyệt Nhi Trang, nhưng không có lập tức mang nàng đi gặp Tam trưởng lão, mà là đem nàng nhốt ở trong phòng, để cho Hoàng Mãng nhìn xem nàng. Không biết là Tam trưởng lão không rảnh gặp nàng, vẫn là sợ nàng cái này quỷ vương chi nữ trên thân mang nguyên rủa, trước tiên nhốt ở trong phòng quan sát. Hoàng Mãng canh giữ ở cửa gian phòng, hắn cứ cơ khô. Dù là hắn đã từ Hương chủ Chu Cầu Tài nơi đó biết được hắn trộm tới người cùng thánh nữ dáng dấp giống nhau như lúc, tương lai có thể sẽ trở thành thánh nữ thế thân. Hắn đều không thèm để ý những thứ này nào có cơm cô hương. Đột nhiên, có một cái lén lén lút lút tiểu cô nương sờ tới. Ai? Hoàng Mãng đứng lên, nhưng hắn không có đem trang cơm thùng cơm thả xuống, ánh mắt lạnh quét qua. Khi thấy trộm đạo tới tiểu cô nương cùng bị hắn trộm tới tiểu cô nương dáng dấp giống nhau như lúc, hắn hoảng hốt một chút. Thánh? Thánh nữ hắn là thùng cơm, nhưng hắn không phải là đồng đốc, lập tức ý thức được người trước mắt là Bạch Liên giáo thánh nữ. Vội vàng một gối quỳ xuống, bất quá ngay cả quỳ xuống, hắn đều không có đem trang cơm thùng cơm thả xuống. Bên trong phòng Hoàng Dư nghe được Hoàng Mãng hô lên thánh nữ hai chữ, liền biết Ngụy Thiên Lam bây giờ ngay tại ngoài cửa, cái này khiến nội tâm của nàng sinh ra ba động. Ngụy Thiên Lam một thế này ta sẽ không thua nữa. Hoàng Dư khôi phục tỉnh táo, tiếp tục ngụy trang bị bắt tới tiểu cô nương thất kinh dáng vẻ. Mở ra Ngụy Thiên Lam chỉ hướng khóa chặt cửa phòng, ra hiệu Hoàng Mãng mở ra. Cái này Hoàng Mãng đang do dự, nhưng nhìn thấy thánh nữ hung manh mang theo sức uy hiếp ánh mắt, Hoàng Mãng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy móc ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra, thánh nữ liền hoạt bát chạy vào đi. Vừa vào trong phòng, Ngụy Thiên Lam cùng Hoàng Dư ánh mắt liền đối mặt. Hoàng Dư mặt ngoài thất kinh, ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu vượt qua thời gian trường hà cửu hận. Ngụy Thiên Lam nhìn thấy Hoàng Dư lớn lên phải cùng nàng giống nhau như lúc, cũng là kinh ngạc một hồi, phút chốc nàng liền thật vui vẻ hướng Hoàng Dư tới gần. "Oa, tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật đáng yêu." Ngụy Thiên Lam nói, hai tay nâng lên liền muốn bóp Hoàng Dư khuôn mặt. "A, cái này không đúng." Đây là Hoàng Dư tiếng lòng, bởi vì trước mắt Ngụy Thiên Lam cùng nàng nhận thức Ngụy Thiên Lam không giống nhau. Chỉ là nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, khuôn mặt của nàng liền bị Ngụy Thiên Lam bóp lên. Bóp bên trên, Ngụy Thiên Lam trên mặt toát ra thỏa mãn chi ý một giây sau, trên mặt nàng thỏa mãn chi ý không còn, Hoàng Dư đem tay của nàng quét ra. "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Vì cái gì chào ta?" Hoàng Dư lui về phía sau co lại, tiếp tục ngụy trang thất kinh dáng vẻ. Nàng đối với Ngụy Thiên Lam cảnh giác không có hạ xuống nửa phần, ngược lại tăng lên tới cao nhất, nàng cho rằng Ngụy Thiên Lam cái dạng này là giả bộ, là tâm cơ nữ. "Tỷ tỷ đừng sợ, ta không có ác ý, chính là muốn tìm một cái bạn chơi." Là Triệu Thái sư Ngụy Thiên Lam nhìn qua Hoàng Dư tư liệu, biết Hoàng Dư lớn nàng 2-3 tháng, liền kêu Hoàng Dư vì tỷ tỷ. Nàng vì cái gì gọi Tam trưởng lão Triệu Quang Hà vì Triệu Thái sư, là Tam trưởng lão để cho nàng kêu như vậy. "Ta muốn ca ca, ta muốn về nhà, ngươi có thể hay không thả ta về nhà?" Hoàng Dư cũng là diễn kỹ thượng biến, mắt to gạt ra nước mắt nhìn xem Ngụy Thiên Lam. "Ta ta Ngụy Thiên Lam không biết làm sao, bởi vì nàng quyết định không được phóng Hoàng Dư rời đi. Lúc này, Chu Cầu Tài vội vàng chạy đến. Ta thánh nữ a, ngươi như thế nào không làm bài tập liền chạy tới? Ngụy Thiên Lam nội tâm căng thẳng, Triệu Thái Sư trở về. Chu Cầu Tài, trở về, hắn phát hiện thánh nữ ngươi không có làm bài tập, mặt đen lên bảo ta đến đây gọi thánh nữ ngươi trở về, cũng đem nàng cũng dẫn đi. Xong, lại muốn bị đánh. Ngụy Thiên Lam thân thể hướng về Hoàng Dư dựa vào, rất giống sợ lao sư ngu xuẩn học sinh. Chu Cầu Tài cho Hoàng Mãng một ánh mắt, để cho Hoàng Mãng đem Hoàng Dư mang lên. Phút chốc, một đoàn người tiến vào trong học đường. Lớn như vậy trong học đường liền Triệu Quang Hà một người. Nhìn xem mặt đen lên tức giận Triệu Quang Hà, Ngụy Thiên Lam cúi đầu không dám nói lời nào. Tới nghe xong, Ngụy Thiên Lam chỉ có thể thành thành thật thật đi qua. Tay nghe được tay, Ngụy Thiên Lam thân thể run lên, nhưng nàng vẫn là đem vươn tay ra tới. Triệu Quang Hà cầm thước bỗ xuống đi. Ba thước đánh vào lòng bàn tay âm thanh truyền ra. Đau đến Ngụy Thiên Lam hốc mắt đỏ lên. Vươn ra Triệu Quang Hà nhìn thấy Ngụy Thiên Lam nắm tay rụt về lại, lộ ra biểu tình bất mãn. Ngụy Thiên Lam nghe xong, chỉ có thể run run đưa tay ra. Ba ba liên tục hai cái, Triệu Quang Hà mới dừng tay. Ngụy Thiên Lam không dám phát ra tiếng khóc, nhưng đau đến nước mắt vẫn là chảy ra. Đem nước mắt lau sạch sẽ. Triệu Quang Hà tối không nhìn nổi nước mắt, hắn cảm thấy nước mắt là hèn yếu biểu hiện. Hắn không cho phép thánh nữ nhu nhược. Ngụy Thiên Lam vội vàng đem nước mắt lau sạch sẽ, rất sợ lại muốn bị đánh. Hoàng Dư một mực duy trì khẩn trương, không biết làm sao dáng vẻ, bên cạnh duy trì bên cạnh quan sát đến. Nhìn thấy Ngụy Thiên Lam bị đánh khóc, trong nội tâm nàng sảng khoái là sảng khoái, nhưng nàng luôn cảm thấy đây không phải tâm cơ nữ nên có biểu hiện. Không có để cho Hoàng Dư nghĩ lại, Triệu Quang Hà ánh mắt liền ném đến trên người nàng tới. Chương 108 đã lấy từ đạo chương 108 đã lấy từ đạo Triệu Quang Hà đánh giá Hoàng Dư, hắn không thể không cảm thán Hoàng Dư cùng thánh nữ dáng rất thật giống, hoàn toàn là một cái quân đúc đi ra ngoài. Hiện tại hắn an lòng không thiếu, từ kinh thành ngồi thuyền đến nơi đây cần 2 ngày thời gian. Tại trong 2 ngày này, hết thảy gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Điều này nói rõ thành Nam Tiên Lao Quỷ Vương truyền thuyết chỉ là nói ngoa, cái này Quỷ Vương chi nữ cũng bất quá là bình thường tiểu cô nương. Chu Cầu Tài nhìn thấy Tam trưởng lão cho hắn một ánh mắt, hắn hiểu được, nhưng hắn vẫn là không dám đụng vào Quỷ Vương chi nữ, chuyển chi hướng Hoàng Mãng truyền đi ánh mắt. Hoàng Mãng biết rõ, ở phía sau đẩy Hoàng Dư một cái, đem Hoàng Dư đẩy lên tiến đến. "Vì cái gì chào ta?" Hoàng Dư thất kinh hỏi. "Thế thân, lão phu muốn ngươi trở thành nàng thế thân." Triệu Quang Hà chỉ hướng Ngụy Thiên Lam hướng về phía Hoàng Dư nhi nói đạo. "Ta không cần làm cái gì thế thân, ta muốn về nhà, van cầu ngươi, thả ta về nhà." Hoàng Dư diễn khỏi phải nói có nhiều rất thật, một cái nước mắt, một cái sợ hãi ở dưới cầu xin. Đem nước mắt cho lão phu lau sạch sẽ. Triệu Quang Hà ghét nhất khóc sướt mướt, dù là hắn biết 13 tuổi tiểu cô nương bị bắt tới, bởi vì sợ hãi khóc sướt mướt là bình thường. Nhưng nhìn thấy Hoàng Dư cùng thánh nữ dáng dấp mặt giống nhau như lúc, hắn liền chịu không được. Nghe được tiếng hét phẫn nộ, Hoàng Dư phảng phất bị giật mình, phản ứng lại, run run rẩy rẩy lau nước mắt của mình. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là khi nàng thế thân, hai là ngươi có thể đi, nhưng phải đem ngươi trương này mặt người lột bỏ tới. Triệu Quang Hà đưa ra hai chọn một lựa chọn. Nghe được muốn đem mặt người lột bỏ tới, Hoàng Dư bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, đây là nàng lợi dụng dược vật mới làm ra hiệu quả. Lão phu cho ngươi nửa khắc đồng hồ cân nhắc, thời gian vừa đến trả lời ngay lão phu. Triệu Quang Hà đem ánh mắt thu hồi lại, cho thánh nữ một ánh mắt, thánh nữ run run rẩy rẩy ngồi trở lại nàng làm bài tập vị trí, tiếp tục làm bài tập. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ đến, Triệu Quang Hà ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Hoàng Dư trên thân. Ta có thể khi nàng thế thân, nhưng ta có hai điều kiện. Hoàng Dư một bộ đè xuống sợ hãi, lấy dũng khí dáng vẻ nói. Điều kiện gì? Triệu Quang Hà vốn muốn cự tuyệt, nhưng đối phương đều lấy dũng khí nói muốn hai điều kiện, hắn liền nghĩ nghe một chút đối phương nghĩ nhắc tới điều kiện gì. Nhắc điều kiện khó mà hoàn thành, hắn sẽ trực tiếp không thèm đếm xỉa đến, đơn giản, hắn sẽ nhìn tình huống muốn hay không thỏa mãn hắn. Ta muốn hắn làm nô bộc của ta muốn hắn làm cái gì, hắn liền muốn làm cái gì, không cho phép phản kháng mệnh lệnh của ta. Hoàng Dư chỉ hướng Hoàng Mãng nói. Hoàng Mãng nghe xong, sắc mặt chấp nhận, hắn cho là Hoàng Dư ghi hận hắn đem nàng chụp tới, muốn hắn làm nô bộc, kỳ thực là nghĩ dạy vào hắn. Chuẩn nghe được là một cái điều kiện như vậy, Hoàng Mãng lại là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ cặn bã, tất nhiên Hoàng Dư trả thù tâm mạnh như vậy, liền đem người đưa cho nàng dạy vào lại có làm sao. Hoàng Mãng nhìn thấy vận mệnh của mình cứ như vậy bị người quyết định, dãy rủa không được, hắn đem mang tại sau lưng thùng cơm chuyển tới phía trước tới. Ngay trước mặt mọi người cơm khô, rất giống bị hành hạ chết, hắn cũng muốn làm bị chết no. Có thể trong lòng mọi người, hắn là một cái người có cũng như không, đối với hành vi của hắn, mọi người lựa chọn tính chất không để ý đến. Chỉ có Hoàng Dư đối với Hoàng Mãng người này tương đối lưu tâm, ở kiếp trước, Hoàng Mãng có người khác không có mới có thể, chỉ cần hắn có thể ăn cơm no, là hắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Phản phất hắn là dựa vào ăn trở nên mạnh mẽ một dạng. Điều kiện thứ hai là cái gì? Triệu Quang Hà hỏi. Tam ca của ta chạy tới làm người làm thay, ta thực sự không yên lòng, điều kiện thứ hai là, ngươi phải an bài cao thủ âm thầm bảo hộ hắn. Hoàng Dư Nhi nói đạo. Đi, lão phu sẽ an bài một vị hậu thiên sơ kỳ võ giả âm thầm bảo hộ hắn. Cứ việc làm như vậy hội phí nhân lực, nhưng âm thầm bảo hộ Hoàng Dư tam ca, cũng tương đương đem Hoàng Dư người nhà nắm ở trong tay. Dùng để áp chế Hoàng Dư nghe lời thẻ đánh bạc. Không đủ, phải hai vị, hơn nữa cũng là hậu thiên đỉnh phong. Hoàng Dư biết để cho Bạch Liên giáo xuất động tiên thiên cường giả là không thể nào, chỉ có thể hướng về tiêu chuẩn thấp nhất sách. Hậu thiên đỉnh phong, còn hai vị, ngươi cảm thấy có thể sao? Triệu Quang Hà sắc mặt không khỏi lạnh nhạt xuống. Ta đang cái giá này, ta làm không phải phổ thông thế thân, mà là các ngươi thánh nữ thế thân. Tự do không có, tùy thời cho các ngươi thánh nữ cản kết nạn, ta tương đương là lấy mệnh của ta đổi hai vị hậu thiên đỉnh phong võ giả bảo hộ tam ca của ta. Nếu như ngay cả cái này đều không thỏa mãn được, nói thế nào để cho ta tận chức tận trách làm thế thân? Hoàng Dư lấy chính mình làm thẻ đánh bạc nói. Hảo, lão phu đáp ứng ngươi, nhưng nhớ kỹ lời ngươi nói, ngươi là lấy mệnh của ngươi đổi những thứ này. Nếu như ngươi thế thân này làm được không tốt, lão phu không trừng phạt ngươi, nhưng sẽ theo tam ca của ngươi trên thân chém xuống đầu ngón chân cùng ngón tay xem như trừng phạt. Phạm một lần sai lầm, chạm một ngón tay, mười ngón tay chạm xong, chạm đầu ngón chân chạm xong, chạm tứ chi triệu quang hà vì để cho Hoàng Dư nghe lời, trần trụi cầm Hoàng Dư tam ca áp chế nàng. Hoàng Dư biểu thị nàng nghe hiểu rồi, nhưng triệu quang hà tại nàng ở đây đã lấy từ đạo. Đi theo ta triệu quang hà để cho thánh nữ tiếp tục làm bài tập, hắn đem Hoàng Dư đưa đến căn phòng cách vách đi. Cho ngươi ba ngày thời gian, đem những nội dung này toàn bộ nhớ kỹ, nhân vật cũng muốn nhận toàn. Triệu Quang Hà để cho tử sĩ cầm một đống tài liệu và bức họa tới, bước đầu tiên trước hết để cho Hoàng Dư nhận toàn Bạch Liên giáo tất cả cao tầng người. Ba ngày nhận rõ hết thảy mọi người, Triệu Quang Hà kỳ thực là làm khó Hoàng Dư ý tứ. Hảo nhờ vào đó dựng nên hy vọng, để cho Hoàng Dư sợ hắn, kính hắn như kính thần. Nhìn thấy nhiều tài liệu và như vậy bức họa, Hoàng Dư biểu hiện ra một mặt dáng vẻ đắn đo, kỳ thực trong lòng cảm thấy buồn cười. Muốn làm khó nàng, dùng chiêu này không thể được, nàng thế nhưng là sống lại một đời người. Triệu Quang Hà phảng phất không nhìn thấy Hoàng Dư trên mặt khó xử chi ý, móc ra một bản thần công, nói đây là thánh nữ tu luyện bí tịch võ công, để cho Hoàng Dư cũng tại trong vòng 3 ngày học thuộc. Học thuộc, dạy nàng tu luyện thế nào? Về sau ngươi cùng thánh nữ cùng ăn cùng ngủ, thánh nữ hứng thú yêu thích, hành vi cử chỉ trở, ngươi đều phải đi học tập, đi bắt trước. Triệu Quang Hà nói xong cũng rời đi. Chờ Triệu Quang Hà rời đi, Hoàng Dư vẫn là giả trang làm bộ làm tịch lật xem những tài liệu kia cùng bức họa. Quả nhiên, vẫn là bảy tầng. Nhanh chóng xem xong khác, cuối cùng lật xem Triệu Quang Hà lưu lại hoàng thế quyết. Hoàng Dư không khỏi thất vọng, vẫn là cùng tiền thế một dạng chỉ cấp nàng bảy tầng, phải biết hoàng thế quyết hết thảy có tầng 13. Không đổi, bây giờ mới ngày đầu tiên, cuộc sống về sau còn dài mà. Đang lúc Hoàng Dư suy xét sau đó muốn làm cái gì, một cái nho nhỏ đầu tại bên cửa sổ như đất phát chuột một dạng ló ra. Khả ái ghê gớm. Tỷ tỷ, Triệu Thái Sư không trong trang, hắn ngồi thuyền rời đi, mau ra đây chơi với ta. Ngụy Thiên Lam hô hoán Hoàng Dư đi ra chơi. Hoàng Dư nghe xong, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, nàng báo thủ đối tượng làm sao lại biến thành đơn thuần thích chơi tiểu gia hỏa. Tỷ tỷ, con diều, chúng ta thả diều. Ngụy Thiên Lam tại bên cửa sổ cầm hai cái con diều nâng cao đong đưa, ra hiệu cho Hoàng Dư nhìn. Gặp Hoàng Dư không có trả lời, nàng ngập nước mắt to hướng Hoàng Dư ném đi, đó là trông chờ ánh mắt, hy vọng Hoàng Dư có thể bồi nàng chơi. Ta ngược lại xem ngươi là giả bộ, thật đúng là đơn thuần tâm tính. Đây là Hoàng Dư tiếng lòng. Ngay sau đó, nàng đứng dậy từ bên trong phòng đi tới. Người đơn thuần dễ dàng nhất bị lừa, nàng muốn nếm thử một chút có thể hay không từ trên thân Ngụy Thiên Lam lừa gạt đến hoàng thế quyết sau này công pháp. Nếu như không lừa được, vậy đã nói rõ Ngụy Thiên Lam là giả bộ, nàng vẫn là cái kia tâm cơ nữ. Nếu như lừa gạt đến, vậy thì chương 109 tự mình chuốc lấy cực khổ, chương 109 tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngụy Thiên Lam lôi kéo con diều chạy lấy đà, không ngừng thử nghiệm canh chừng tranh thả. Cách đó không xa, Hoàng Dư ngồi ở trên tảng đá lớn, biểu lộ quái dị nhìn xem trong tay bản chép tay bí tịch võ công. Võ công này bí tịch chính là hoàng thế quyết sau này công pháp. Nàng lừa gạt đến, nàng lừa gạt đến. Nàng từ trên thân Ngụy Thiên Lam đem hoàng thế quyết sau này công pháp lừa gạt đi ra. Cũng không tính là lừa gạt, nàng trang ma mới hỏi thăm võ công luyện thế nào, lại đem Triệu Quang Hà cho hoàng thế quyết lấy ra thỉnh giáo. Là Ngụy Thiên Lam gấp đến độ muốn chơi, gấp đến độ thả diều, không muốn đem thời gian lãng phí ở trả lời về vấn đề. Quả quyết lấy ra trên người nàng bản chép tay hoàng thế quyết, phía trên toàn bộ có chú giải. Tay này bản sao hoàng thế quyết không phải Triệu Quang Hà cho, là Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường cho. Phía trên chú giải 10 phần kỹ càng, rất nhiều vấn đề phía trên đều có giải đáp. Chỉ là cho dù là tông sư Chí Cường cho, cái này sau này công pháp cũng chỉ là đến tầng thứ 10. Có thể Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường cảm thấy thánh nữ niên kỳ tiểu, ổn thỏa một điểm trước tiên cho 10 tầng, đằng sau tầng 3 có thể các loại thánh nữ trưởng thành, lại cho. Hoàng Dư cưỡng ép đè xuống trong lòng tạp niệm, lật xem bản chép tay hoàng thế quyết. Lật xem đến tầng thứ 7, nàng mới biết được bất kể là kiếp trước Triệu Quang Hà, vẫn là kiếp này Triệu Quang Hà, hắn đều tại để phòng nàng. Cho nàng hoàng thế quyết có vài chỗ là có vấn đề, chẳng thể trách nàng kiếp trước tu luyện hoàng thế quyết luôn cảm giác thể nội kinh mạch thấy đau. Dứt bỏ tạp niệm, nàng tiếp tục lật xem, trước tiên đem đến tầng thứ 10 nội dung toàn bộ học thuộc lại nói. Lật xem mấy lần, nàng cuối cùng học thuộc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Thiên Lam, nhìn thấy Ngụy Thiên Lam thả diều chạy lấy đà không cẩn thận ngã xuống, giống như hoàng ngốc trên mặt đất lăn một vòng. Ngã đau, chu miệng nhỏ, muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. Nhưng nhìn đến con diều, nàng lại không phục, vỗ vỗ đầu gối đứng lên, tiếp tục thả diều. Nàng ngã nhiều lần, quần áo bẩn, tóc mang theo thảo cặn bã, cỏ rác, nàng cũng không thèm để ý rõ ràng nàng là võ giả, còn có thể tay chân vụng về ngã mấy lần, nói nàng ngốc hay không. Để cho ta vuốt vuốt một cái, chắc chắn ta không để ý đến cái gì. Hoàng Dư lại một lần nữa trải vuốt trí nhớ kiếp trước. Đồng nhiên, nàng biểu lộ một trận, nàng tìm được đáp án. Là nàng cùng Ngụy Thiên Lam tiếp xúc thời gian không đúng. Kiếp này nàng trước thời hạn, 13 tuổi liền tiếp xúc đến Ngụy Thiên Lam. Mà ở kiếp trước, nàng cùng Ngụy Thiên Lam lần thứ nhất gặp mặt là tại 17 tuổi. 17 tuổi, Ngụy Thiên Lam đã sớm tâm trí thành thục. Nhưng một cái đơn thuần tâm tính người như thế nào ngắn ngủi 4 niên trở nên xấu như vậy? Hoàng Dư trong lòng cũng có đáp án. Một là bởi vì Triệu Quang Hà, hắn là một cái cực đoan người, hắn thời khắc ảnh hưởng Ngụy Thiên Lam có thể nói là hắn đem Ngụy Thiên Lam dạy hư. Hai là Ngụy Thiên Lam tại 16 tuổi cái tiên niên, kinh nghiệm hắc ám nhất thời khắc. nàng trung kế, nàng mất đi nữ tử vật quý nhất, cũng chính là thân trong sạch. Đến nước này, Ngụy Thiên Lam người cách hoàn toàn méo mó. Là ai dụng kế để cho Ngụy Thiên Lam mất đi thân trong sạch, kỳ thực ai cũng lòng dạ biết rõ, là Ngụy công tử Ngụy Nam Chu. Ai cũng biết là hắn, nhưng không có chứng cứ, đoán được là hắn thì sao? Cho nên ta là tại hướng ai báo thủ? Hoàng Dư đó là một cái sầu, nếu như nàng không có nói phía trước chạy tới làm thế thân, đi qua bốn niên, Ngụy Thiên Lam khả năng cao lại biến thành nàng kiếp trước cái kia Ngụy Thiên Lam. Nhưng nàng sớm bốn niên chạy tới làm thế thân, có nàng thế thân này cản kiếp nạn, Ngụy Thiên Lam chỉ sợ rất khó lại trải qua những sự tình kia. Không trải qua những sự tình kia, Ngụy Thiên Lam làm sao có thể còn có thể biến thành nàng kiếp trước cái kia Ngụy Thiên Lam? Nếu như không phải kiếp trước cái kia Ngụy Thiên Lam nàng hướng cái này đơn thuần Ngụy Thiên Lam trả thù, cái này đúng không? Nếu như chẳng phân biệt được cái gì kiếp này kiếp trước, Ngụy Thiên Lam chính là Ngụy Thiên Lam cứ trả thù, vậy nàng có trả thù sảng khoái cảm giác sao? Không có, còn sợ sẽ để cho nàng lý niệm không thông. Bây giờ nàng có chút hối hận, nàng hoàn toàn có thể để sư phụ âm thầm bảo hộ Tam Ca, nàng thì lợi dụng thần dược giấu nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cái này lại cầu lại ổn. Ai nghĩ cừu hận để cho nàng chỉ muốn sớm ngày tiến vào Bạch Liên giáo sắp đặt cùng lợi dụng Bạch Liên giáo tài nguyên trở nên mạnh mẽ, quên mất Ngụy Thiên Lam nay niên mới 13 tuổi. Phiên Hoàng Dư cảm thấy có điểm bực bội, kiếp trước Ngụy Thiên Lam chết giả để cho nàng ở mũi nhọn phía trước, là bởi vì ở kiếp trước, ai cũng biết nàng là Dược Vương cốc sau cùng truyền nhân. Chết giả ngoại trừ để cho nàng đính trụ áp lực, càng nhiều hơn chính là vì thần dược giấu. Tiếp đó nàng thật đúng là ngốc ngốc lấy ra thần dược giấu mở rộng Ngụy Thiên Lam thế lực, vì đó xử lý khác đối lập, cuối cùng bị hắn nhảy ra trích quả đào. Ngụy Thiên Lam có thể nhẹ nhõm trích quả đào thành công, còn có thể bởi vì cái gì? Đơn giản huyết mạch, dẫn đến Bạch Liên giáo một sáng một tối tông sư trí cường toàn trạm tại Ngụy Thiên Lam bên kia. Bây giờ không có người biết nàng là Dược Vương cốc chủ nhân, Triệu Quang Hà làm sao có thể còn để cho Ngụy Thiên Lam chết giả, để cho nàng ở mũi nhọn phía trước. Tỷ tỷ, ta sẽ không, nhanh dạy ta một chút. Vô cùng bẩn giống như con mèo nhỏ Ngụy Thiên Lam giáng tới, dùng nàng đáng thương đau khổ mắt to nhìn Hoàng Dư. Một bộ Hoàng Dư không đáp ứng, nàng liền muốn khóc. Ai Hoàng Dư tại nội tâm thở dài một hơi. Nàng nghĩ kỹ, trước tiên phát dục, thời khắc quan sát đến Ngụy Thiên Lam. Nếu như Ngụy Thiên Lam không có gì thay đổi, vẫn là đơn thuần tâm tính, nàng sắp đặt đổi một cái phương hướng. Trước hết nghĩ biện pháp xử lý Triệu Quang Hà, Ngụy Nam Chu cùng đại trưởng lão Tiền Hữu Thâm, đem Bạch Liên giáo nắm giữ trong tay. Sau đó đối với Ngụy Thiên Lam là giết, là giam lỏng. Như thế nào thu phục Bạch Liên giáo một sáng một tối tông sư chí cường? Cuối cùng suy nghĩ thêm, Hoàng Dư dạy mấy lần, xuân manh Ngụy Thiên Lam vẫn là thả không nổi, Hoàng Dư không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận con diều một lần liền thả dậy rồi. Oa, tỷ tỷ thật là lợi hại, ta rất thích tỷ tỷ. Ngụy Thiên Lam nhìn thấy Hoàng Dư dễ dàng canh chừng tranh thả, nàng là mặt tràn đầy sùng bái. Nhất là nhìn thấy Hoàng Dư canh chừng tranh càng phóng càng cao, còn có thể thành thạo nắm trong tay, nàng hưng phấn nhào tới ôm lấy Hoàng Dư. Cái đầu nhỏ cọ sát Hoàng Dư, liền giống như con mèo dùng đầu cọ lấy chủ nhân. Hoàng Dư sững sờ ở cái kia, nhìn thấy Ngụy Thiên Lam biểu hiện như vậy, nàng luôn cảm giác sự tình hướng về không hiểu thấu phương hướng phát triển. Cái này khiến nàng có chút hoảng. Mấu chốt nàng cũng không biết nàng tại vội cái gì. Cách Bạch Liên giáo tổng đàn cứ điểm gần nhất Ôn Trường lão, có chuyện gì không thể tại tổng đàn giảng, nhất định phải đem chúng ta mời tới ở đây. Thất trưởng lão Tống Dương tiếp vào mời, Kiếu Kỳ đại trưởng lão nhất phái Ôn Thiên làm tìm hắn làm cái gì? Nghĩ đến Ôn Thiên làm chỗ cứ điểm cũng có bọn hắn thánh nữ nhất phái người, tăng thêm cứ điểm kia cách tổng đàn gần nhất, cảm thấy Ôn Thiên làm không có khả năng ngốc đến đối với hắn không có chuyện lợi. Liên tiếp nhận mời đến đây, kết quả phát hiện tới không phải hắn một người, ủng hộ Ngụy công tử cựu trưởng lão độc nhất ngày cũng bị mời tới. Cái này khiến hắn càng hiếu kỳ Ôn Thiên làm tìm bọn hắn tới mục đích. Xem Ôn Thiên làm không có khả năng mỗi tìm một người đều phải cùng hắn phí miệng lưỡi, vì nhẹ nhõm một điểm, hắn đem hắn lời muốn nói viết xuống, để cho người dưới tay trích dẫn một sấp giấy. Chỉ cần có người tới, đều mỗi người một trang giấy để cho hắn nhìn. Dám ở cứ điểm trắng trợn như vậy, tự nhiên là cứ điểm này người đều đã biết bọn hắn ông chủ mới là ai. Bành bành trên giấy nội dung chỉ nhìn một nửa, Tống Dương cùng độc nhất ngày đều không hẹn mà cùng bộc phát ra sát khí, nhìn chòng chọc vào Ôn Thiên làm. Ôn Thiên làm không nhìn phản ứng của hai người, ngồi ở chỗ đó vững như lão cẩu uống trà. Tống Dương, ngươi thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm, một người phản bội Bạch Liên giáo không nói, còn nghĩ để chúng ta cũng phản bội Bạch Liên giáo, ai cho ngươi mặt mũi? Độc nhất ngày, Thanh Long hội hắc đế là ai? Ngoại trừ ngươi, còn có bao nhiêu người phản bội Bạch Liên giáo? Các ngươi liền không thể xem xong phía trên nội dung, lại nói tiếp. Ôn Thiên làm rất bất đắc dĩ, câu nói này hắn đều không biết nói mấy lần rồi. Nghe xong, Tống Dương cùng Độc Nhất Ngày đè nén sát khí nhìn tiếp. Xem xét xong, bọn hắn cho mày, cảm thấy đây không có khả năng thật sự. Ngoại trừ tông sư Chí Cường cùng mấy người kia, sinh tử của chúng ta đã sớm không khỏi chúng ta làm chủ. Ta chỉ là sớm các ngươi, chúng ta thần phục là ai? Ôn Thiên làm mạn bất kinh tâm nói. Không có khả năng, cái này nhất định không phải thật, ngươi nhất định là đang tại hù chúng ta. Tống Dương nói xong, thì nhìn hướng Độc Nhất Ngày. Cứ điểm này rõ ràng đã bị hắn khống chế được, chúng ta nhất thiết phải liên thủ mới có thể bắt lấy hắn. Độc Nhất Ngày đáp ứng, lúc này cùng Tống Dương hướng Ôn Tiên làm chạy bắn xuyên qua. Tiếp đó hai người sập tiệm, trên mặt đất đau đớn dây rủa. Thật là, nhất định phải kinh nghiệm muốn sống không được muốn chết không xong dày vò, mới nhận rõ thực tế. Ôn Tiên làm lắc đầu, đối với mấy cái này tự mình chuốc lấy cực khổ người cũng là không có cách nào. Chương 110 mắng ai ngu ngơ đâu, chương 110 mắng ai ngu ngơ đâu, tha. Tha ta đã biết, ta thần phục chính là. Dày vò không đến ba hơi, Tống Dương trước hết nhất hô lên. Nghe xong, Ôn Tiên làm khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, thần phục nhanh như vậy, tại sao có thể là thật lòng? Ngươi cho rằng là ta đang hành hạ ngươi? sai ta nhưng không có bản sự kia nghĩ dạy vào ai liền dạy vào ai. Chỉ có các ngươi chân tâm thật ý thần phục với Hắc Đế đại nhân, các ngươi mới có thể từ cái này sống không bằng chết trong trạng thái đi ra. Ôn Thiên làm phát thiện tâm nhắc nhở. Thật sự, ta thật thần phục, như thế nào ngươi cũng không tin ta. Tống Dương đau đớn cầu khẩn nói. Ôn Thiên làm lắc đầu, hắn đã nói hiểu rồi như vậy, như thế nào Tống Dương còn coi hắn là đồ đần. Dứt khoát không để ý Tống Dương, nhìn hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Lúc này, Tiết Tử Hiện đi tới, nói Huyền Hổ hai huynh đệ tìm tới. Ôn Thiên làm để cho Tiết Tử Hiện đem Huyền Hổ hai huynh đệ mang vào. Ngươi, các ngươi trên mặt đất sống không bằng chết. Tống Dương nhìn thấy Huyền Hổ hai huynh đệ, cũng là kinh ngạc, hai người này không phải Triệu Quang Hà người. Xuất hiện tại cái này, ý vị hai người bọn họ huynh đệ cũng phản bội. Hồ Huyền cùng Hồ Hổ nhìn thấy thất trưởng lão Tống Dương cùng cựu trưởng lão Độc Nhất Ngày trên mặt đất đau đến không muốn sống, bọn hắn không có một chút kinh ngạc, trước đây bọn hắn cũng là dạng này đi tới. Ôn trưởng lão, Tam trưởng lão để chúng ta hai huynh đệ đi âm thầm bảo hộ một cái gọi Hoàng Vân Du người, chúng ta nên làm như thế nào? Huyền Hổ hai huynh đệ cùng tính hỏi. Các ngươi chờ một chút. Ôn trưởng lão hai ngón kết hợp, treo lên huyệt thái dương vút vút, đang tại xin chỉ thị ý của chủ tử. Phúc chốc, hắn thu đến chỉ thị. Không cần bảo hộ, các ngươi cứ ra ngoài vui chơi giải trí, chờ ăn no bụng uống đã chơi chán, các ngươi trở lại. Đến lúc đó một câu tìm không thấy người liền xong việc. Nếu như Tam trưởng lão còn để các ngươi đi tìm, các ngươi tiếp tục ra ngoài vui chơi giải trí, trở về vẫn là câu nói kia, nói tìm không thấy người. Ôn Tiên làm nói. Huyền Hổ hai huynh đệ nghe xong, trên mặt vui mừng, còn có cái này chuyện tốt, lúc này tỏ ra hiểu rõ, liền rời đi thương lượng đi nơi nào dạo chơi. Ôn Tiên làm tiếp tục uống trà, chờ đợi Tống Dương hai người khuất phục. Độc Nhất Ngày trước hết nhất khôi phục lại bình tĩnh, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thật nhận mệnh thần phục với Hắc Đế đại nhân, sống không bằng chết dạy vò liền không có. Chỉ là người dễ dàng nhất phạm tiện, hắn suy nghĩ đem chuyện nơi đây vụng trộm báo cho Ngụy công tử, có thể hay không không có ai phát hiện. Chỉ là vừa phát lên ý nghĩ này, sống không bằng chết dạy vò lại tới. Chờ Độc Nhất Ngày lần nữa an tĩnh lại, hắn triệt để đàng hoàng. Hắn rốt cuộc minh bạch Ôn Thiên xem như cái gì, nói sinh tử của bọn hắn đã sớm không do bọn hắn làm chủ, hóa ra bọn hắn liền phản bội ý nghĩ cũng không thể có. Tống Dương cũng là giống như Độc Nhất Ngày, nhiều lần bị dạy vò mới biết được đạo lý này. Đừng mặt mày ủ rột, Hắc Đế đại nhân xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình người. Chỉ cần các ngươi làm việc ra sức, Hắc Đế đại nhân thậm chí có thể thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Ôn Thiên làm nhìn thấy Tống Dương cùng Độc Nhất Ngày triệt để chuyển biến thành chính mình người, liền cho người lo pha trà. Thật sự? Tống Dương tràn đầy chờ mong hỏi. Ôn Thiên làm, Tống trưởng lão, tâm nguyện của ngươi là muốn cho cháu của ngươi khôi phục khỏe mạnh đúng không? Tống Dương, đúng, nhưng cháu của ta phải quái bệnh mười phần hiếm thấy. Từng có qua như nhau, để cho thiên hạ y sư thúc thủ vô sách, chỉ có tìm tới ngay lúc đó dược vương cốc mới có thể trị liệu. Hắc Đế đại nhân có thể giúp ta tìm được dược vương cốc truyền nhân. Ôn Thiên làm, đương nhiên có thể, thậm chí không cần ngươi tìm, nàng cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi. Tống Dương, gì? Hai ngày trôi qua, Triệu Quang Hà đang khảo sát Hoàng Dư bài tập. Một khảo sát, Triệu Quang Hà mặt không biểu tình, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhớ kỹ, nàng toàn bộ nhớ kỹ. Lớn như thế ký ức lượng, nàng là làm sao làm được? Triệu Thái Sư, chẳng lẽ ta đọc sai? Hoàng Dư một bộ dáng vẻ lo lắng bất an hỏi. Không có nhưng còn chưa đủ hảo, ngươi đây chỉ là học bằng cách nhớ, còn không đạt được linh hoạt vận dụng. So với thánh nữ, ngươi vẫn là kém một chút như vậy. Vì không để Hoàng Dư kiêu ngạo, Triệu Quang Hà hết khả năng đi làm tiếp đi. Hoàng Dư không có phản bác, cũng không có tất yếu phản bác. Ngay sau đó, Triệu Quang Hà lại để cho Hoàng Dư đọc ra Hoàng Thế Quyết. Nghe xong Hoàng Dư một chữ không kém đem Hoàng Thế Quyết đọc ra tới, hắn liền bắt đầu dạy Hoàng Dư tu luyện võ công. Chỉ là việc giáo, Triệu Quang Hà càng kinh ngạc, hắn hoài nghi hắn đụng tới kỳ tài luyện võ. Nhìn kỹ, lão phu chỉ đánh một lần. Vì nghiệm chứng Hoàng Dư đến cùng phải hay không võ học kỳ tài, hắn đánh ra một bộ võ công chiêu thức để cho Hoàng Dư mà đi học. Đi nhớ bao nhiêu? Triệu Quang Hà hỏi. Miễn cưỡng toàn bộ nhớ kỹ. Hoàng Dư hồi đáp. Đánh ra cho lão phu nhìn. Nghe được miễn cưỡng toàn bộ nhớ kỹ, cái này khiến Triệu Quang Hà con mắt híp lại, một lần liền nhớ kỹ. Hoàng Dư trông mèo vẽ hổ đem Triệu Quang Hà vừa rồi võ công chiêu thức miễn cưỡng đánh ra. Cái này khiến Triệu Quang Hà trầm mặc rất lâu không nói lời nào. Triệu Thái Sư, thiên phú của ta có phải hay không rất kém cỏi? Hoàng Dư trang ú mê người mới học lo lắng bất an hỏi. Còn có thể, liền so thánh nữ kém một chút. Triệu Quang Hà vẫn là câu nói này. Nghe xong, Hoàng Dư một bộ ta hiểu, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Triệu Thái Sư, có hay không lợi hại một điểm khổ luyện công pháp? Hoàng Dư đặt câu hỏi. Lập tức, Triệu Quang Hà chuyển đến ánh mắt dò xét. Ta không phải là cho ta luyện, là cho nô bộc của ta luyện. Hắn không luyện cường tráng một điểm, nếu là không cẩn thận đem hắn cho hành hạ chết, liền không dễ chơi. Hoàng Dư vội vàng trả lời. Nghe được là cho tôi tới luyện, Triệu Quang Hà liền đem lòng nghi ngờ thả xuống, để cho Tử Si đi đem khổ luyện công pháp lấy tới. Một lấy tới chính là mười mấy bản, bất quá cũng là bản chép tay. Hoàng Dư ở phía trên tìm, rất mau tìm đến nàng mong muốn. Cái tên này nghe ba khí, liền muốn cái này. Hoàng Dư cầm nàng chọn chúng hành luyện công pháp nói: "Nô bộc của ngươi luyện cái này, chỉ sợ hắn còn không có cường tráng đứng lên, hắn liền bị ngươi hành hạ chết." Triệu Quang Hà nhìn thấy Hoàng Dư chọn chúng chính là Huyền Vũ Bá Thể Quyết, không khỏi bình tĩnh nói: "Vì cái gì?" Hoàng Dư hiếu kỳ hỏi. "Cái này Huyền Vũ Bá Thể Quyết rất khó nhập môn, coi như có thể thành công nhập môn, tốc độ tiến triển giống như tốc độ như rùa mở dạng, 10 niên đều chưa chắc luyện thành tầng thứ nhất." Triệu Quang Hà bình tĩnh nói: "Vậy ta tuyển hai quyển, cái này không luyện được, liền để hắn luyện quyển này." Hoàng Dư cầm hai quyển, hỏi Triệu Quang Hà có thể hay không. Triệu Quang Hà nhìn thấy Hoàng Dư không tin tà, nhất định để tôi tớ nếm thử luyện Huyền Vũ Bá Thể Quyết, cũng không vấn đề gì, để cho tử sĩ đem khắc hoành luyện công pháp thu lại mang đi. Ta cho ngươi một tháng thời gian, hoặc là hoàng thế quyết nhập môn, hoặc là luyện được khí cảm, bằng không ngươi gặp được tăng ca của ngươi đánh gãy chỉ. Triệu Quang Hà nói xong cũng rời đi. Lao giả, sớm muộn đem ngươi tháo thành tăng khối. Hoàng Dư chỉ dám ở trong lòng hung dữ mắng. Lúc này, Hoàng Mãng cho Hoàng Dư đưa cơm đến đây. Ngươi có phải hay không ăn ta đùi gà? Hoàng Dư nhìn xem Hoàng Mãng đem từng bàn đồ ăn từ trong hộp gỗ bưng ra, cuối cùng một bàn gà, thiếu một cái đùi gà, không để cho nàng phải không nghi ngờ là Hoàng Mãng ăn trộm. Không phải ta, là thánh nữ, nàng ở nửa đường chặn lại ta, đùi gà bị nàng ăn cướp đi. Hoàng Mãng cảm giác Hoàng Dư cuối cùng nhịn không được, muốn tìm lý do giày vò hắn. Hoàng Dư nghe được đùi gà là bị Ngụy Tiên Lam ăn cướp đi, cũng là im lặng. Một cái thánh nữ đáng giá ăn trộm gà chân ăn, vẫn là thánh nữ cảm thấy nàng ăn đồ vật chính là hương, mới ăn bụng nàng. Tính toán, một cái đùi gà mà thôi. Hoàng Dư đơn giản ăn một chút, liền đem thức ăn còn dư lại đưa hết cho Hoàng Mãng ăn. Cho ta ăn. Hoàng Mãng không hiểu nhìn xem Hoàng Dư. Không phải ghi hận hắn sao? Không phải chuẩn bị giày vò hắn sao? Như thế nào cho hắn ăn? Điểm ấy đồ ăn chắc chắn không đủ ngươi ăn, lần sau ngươi đi nhà bếp nói, ta luyện võ, lượng cơm lớn, để cho bọn hắn gia tăng phân lượng chuẩn bị cho ta. Dạng này, lần sau ngươi liền có thể ăn nhiều một điểm. Ăn xong, cầm cái này Huyền Vũ Bá Thể Quyết đi tu luyện, ta cảm giác cái này hành luyện công pháp rất thích hợp ngươi. Hoàng Dư đem Huyền Vũ Bá Thể Quyết đẩy lên Hoàng Mãng trước mặt. Vì cái gì? Hoàng Mãng không hiểu rồi, không ghi hận hắn đem nàng trộm tới cũng liền thôi, vì cái gì còn đối với hắn hảo như vậy? Ngươi họ Hoàng, ta cũng họ Hoàng, hơn nữa ngươi rất giống ta cái kia ngu ngơ đại ca, ta cảm thấy ngươi nhất định giống ta đại ca bảo vệ tốt ta. Hoàng Dư cười nói, Hoàng Thái Sơ, mắng ai ngu ngơ đâu, thu thủ hạ hãy thu tay phía dưới, xét hắn làm gì? Chương 111, bị mất mặt chương 111, bị mất mặt nghe chi, cơ thể của Hoàng Mãng chấn động, đây là lần thứ nhất có người coi hắn là người nhìn. Hắn từ ăn vặt không cơm no, một ngụm có thể ăn mất người một nhà một ngày khẩu phần lương thực. Người trong nhà coi hắn là thành gánh vác, đang chạy nạn trên đường, đem hắn cho từ bỏ. Hắn không hận phụ mẫu đem hắn vứt bỏ, ít nhất tại loại kia tình huống phía dưới, phụ mẫu không có đem hắn cùng những người khác nhà hài tử trao đổi, coi con là thức ăn, liền tương đương là lại cho hắn một cái mạng. Vì sống sót, hắn đem chính mình bán cho người khác làm lao động. Bởi vì hắn ăn hơn, người khác đều bài xích hắn, đều cảm thấy là hắn đem bọn hắn một phần kia ăn. Nửa niên không đến, cường đạo đánh tới, chủ gia bị cướp bóc giết, hắn trốn ra được. Vì sống sót, hắn lại lập lại chiêu cũ bán đứng chính mình. Chỉ là một niên không đến, mới chủ gia bị mới tới huyện lệnh làm dê béo làm thịt, hắn lại trốn thoát. Kế tiếp, hắn thường xuyên đem chính mình bán qua bán lại, nhưng hắn tựa như là ôn thần, hai tinh. Mặc kệ là cái nào chủ gia tiếp nhận hắn, không phải phát sinh biến cố lớn, chính là cửa nát nhà tan. Thẳng đến hắn gia nhập vào Bạch Liên giáo, tình huống mới có chuyển biến tốt. Có thể là lúc trước hắn chủ gia cũng là tiểu gia nhà nghèo, ép không được trên người hắn vận rủi, chỉ có Bạch Liên giáo gia đại nghiệp đại mới không bị ảnh hưởng. Chỉ là gia nhập vào Bạch Liên giáo ba niên, người người coi hắn là thùng cơm, không chào đón hắn, công việc bận thịu mệt nhọc toàn bộ từ hắn tới làm. Hắn thật vất vả trở thành nhị lưu võ giả, thương chủ Chu Cầu Tài còn coi hắn là có thể vứt bỏ quân cờ, để cho hắn đi chào Quỷ Vương chi nữ. Quỷ Vương chi nữ bắt được, hắn lại trở thành Quỷ Vương chi nữ tôi tớ. Trong lúc hắn cho là hắn nhân sinh thời khắc hắc ám nhất đến. Hết lần này tới lần khác cái này Quỷ Vương chi nữ không ghi hận hắn đem nàng bắt tới, còn coi hắn là người nhìn. Cái này tương đương tại hắn lũ tối trong đời xuất hiện một vệt ánh sáng. Bình hắn hai đầu gối quỳ xuống. Tiểu thư, thuộc hạ sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, trừ phi phụ thuộc phía dưới trên thi thể bước qua đi. Hoàng Mãng nghiêm túc lại bộ dáng nghiêm túc nói, nghĩ bảo vệ tốt ta, phải trở nên mạnh mẽ, nếu như tu luyện cái này Huyền Vũ Bá Thể Quyết tiêu hao lớn, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Ta sẽ đi tìm thánh nữ, để cho nàng hỗ trợ, để cho nhà bếp chuẩn bị cho ngươi thật nhiều đồ ăn. Hoàng Dư gặp đem Hoàng Mãng thu phục, khắp khuôn mặt là nụ cười, cái này Hoàng Mãng thế nhưng là lớn trợ lực. Ở kiếp trước, Hoàng Mãng dựa vào chính mình cố gắng ngắn ngủi mấy niên thiếu chút nữa lên làm trưởng lão. Bây giờ có nàng trợ giúp, bao ăn no bụng, mà khác nàng có đan dược và tài nguyên cho, Hoàng Mãng chỉ có thể so kiếp trước càng thêm cường đại. Trở nên mạnh mẽ thời gian cũng chỉ lại so với kiếp trước sử dụng thời gian càng nhanh. Nếu như Hoàng Mãng ra sức, có thể Hoàng Mãng cần một hai niên thời gian liền có thể đạt đến kiếp trước nên có chiến lực. Đến lúc đó rất nhiều chuyện cũng có thể giao cho Hoàng Mãng đi làm. Tiểu thư, ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp đem luyện võ dung nhập trong sinh hoạt, để cho ta thường ngày bất kể làm cái gì chuyện, đều có thể mỗi giờ mỗi khắc tu luyện. Hoàng Mãng vì giành giật từng giây trở nên mạnh mẽ, liền nghĩ thử một chút toàn bộ ngày trạng thái tu luyện khả năng. Ân, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể làm được. Hoàng Dư ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng không cảm thấy Hoàng Mãng có thể làm được điểm này, phải biết có thể làm được điểm này, chỉ có những tông sư kia lão quái vật. Có thể toàn bộ ngày trạng thái đều trong tu luyện, cái này cũng là vì cái gì tông sư trí cường cùng những võ giả khác là tiên cùng phàm khác nhau. Cứ việc trong nội tâm không cho rằng Hoàng Mãng có thể làm được, nhưng nên cho cổ vũ, hay là muốn cho. Vạn nhất Hoàng Mãng làm được đâu? Đây không phải ngoài ý muốn kinh hỉ lớn. Bất quá đối với Hoàng Mãng, Hoàng Dư vẫn là không có 100% tín nhiệm, vì thế nàng sẽ ở trong sinh hoạt hàng ngày tại trong cơ thể của Hoàng Mãng lưu lại hậu chiêu, để phòng Hoàng Mãng tương lai sẽ phản bội nàng. Đừng trách nàng cẩn thận như vậy, nàng cũng sống lại một đời, cái này cẩn thận nàng nhất định phải có. Hoàng Mãng đem Huyền Vũ Bá Thể Quyết thu lại, hắn đem thức ăn toàn bộ mang sang bên ngoài ăn, không có ở trong phòng quấy rầy tiểu thư làm bài tập. Đến buổi chiều Hoàng Dư nhìn thấy Ngụy Thiên Lam giống như con thỏ nhỏ nhảy ra ngoài, nàng liền biết Triệu Quang Hà bây giờ không tại Nguyệt Nhi Trang. "Tỷ tỷ, chúng ta đi mò cá, ta biết một nơi tốt, nơi đó cá lại mập lại tốt sở." Hoàng Dư không có cự tuyệt, gật đầu một cái. Nhìn thấy tỷ tỷ đồng ý, Ngụy Thiên Lam hoạt bát lôi kéo Hoàng Dư liền đi. Vô danh dòng sông nhỏ nước không sâu, chỉ tới đầu gối, Ngụy Thiên Lam cùng Hoàng Dư đều xuống thủy mò cá. Ngụy Thiên Lam tại thượng du sở, Hoàng Dư tại hạ du sở, hai người cách không xa, bất quá Hoàng Dư hơi tới gần cỏ bên bờ sông bụi. Nàng tại nếm thử cùng sư phụ giao lưu. Khi nàng nghe được sư phụ truyền âm nói, nơi này cách Nguyệt Nhi trang tương đối gần, không có tiên thiên cường giả cùng đi ra. Âm thầm bảo hộ thánh nữ mấy cái hậu thiên võ giả lại chúng sư phụ mê mê thuốc. Nàng an tâm. Sư phụ, thất trưởng lao Tống Dương đích tôn tử mắc phải quái bệnh, chỉ có chúng ta Dược Vương cốc người có thể trị. Hoàng Dư hơi thấp lấy đầu mò cá, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho sư phụ. Vi sư biết nên làm như thế nào. Liêu Thải Nguyệt Minh trắng đồ đệ ý tứ, chính là để cho nàng lấy Tống Dương đích tôn tử làm uy hiếp, khống chế Tống Dương làm đồ đệ làm việc. Sư phụ, cẩn thận một chút, nếu như phát giác không thích hợp, lập tức rút lui. Hoàng Dư vẫn là nhắc nhở một chút, dù là nàng biết sư phụ độc thuật lợi hại, tiên thiên hậu kỳ phía dưới võ giả rất khó phòng thủ sư phụ độc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, sư phụ đi đến trường Bạch Sơn, đã đem thần dược nút bên trong phong thần tán lấy ra. Trên người nàng có một phần phong thần tán, sư phụ trên người có hai phần phong thần tán. Mặc dù như thế, vẫn là nhắc nhở sư phụ cẩn thận mới là tốt. Liêu Thải Nguyệt truyền âm tới tỏ ra hiểu rõ, nhưng nàng trong nội tâm không có để ý chút nào. Bởi vì đây hết thảy đều chẳng qua là vì đi một cái đi ngang qua sân khấu, nào có cái gì nguy hiểm. Xác định sư phụ đã rời đi, Hoàng Dư tiếp tục giả vờ giả vịt mò cá bên trong. "Tỷ, tỷ tỷ, mau tới giúp ta một chút." Nghe tiếng, Hoàng Dư nhìn qua, nhìn thấy Ngụy Thiên Lam chẳng biết lúc nào sờ đến một con cá lớn, đang chết ôm cá lớn, chỉ là cá lớn dãy rủa kịch liệt, để cho Ngụy Thiên Lam cả người đều ngã ngồi ở trong sông. Toàn thân ướt đẫm, sông bùn ở tại trên mặt của nàng cùng trên tóc, Ngụy Thiên Lam đều không muốn buông ra. Ba đột nhiên, Ngụy Thiên Lam bị cá đánh mặt. Ai bảo nàng ôm cá là đầu cá nuốt xuống, đuôi cá đối diện mặt của nàng. Cái này ngạnh sinh sinh để cho mặt của nàng chịu một đạo đuôi kích. Có thể là đạo này đuôi kích đem nàng đánh cho hồ đồ, nàng ôm không được, bị cá chạy. Sau đó, nàng cái mũi nhỏ mở khóc, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy dòng đi ra. "Ô, ô, tỷ tỷ, nó đánh ta bị cá đánh." Ngụy Thiên Lam phảng phất thụ vô tận bị khuất, nước mắt ngăn không được nhìn về phía Hoàng Dư. Rõ ràng muốn Hoàng Dư cho nàng lấy một cái công đạo. Ai Hoàng Dư luôn cảm giác chính mình tiếp xúc thánh nữ sau đó, trong nội tâm nàng thở dài liền có thêm. Đụng tới bụng về thánh nữ, nàng cũng rất bất đắc dĩ. "Không khóc không khóc, tỷ tỷ này liền giúp ngươi bắt được nó." Không có cách nào, Hoàng Dư chỉ có thể giống như dỗ tiểu hài tử dỗ dành Ngụy Thiên Lam tiếp đó đi tìm đầu kia vạn cá. Cuối cùng, tại dưới sự cố gắng của nàng, nàng cuối cùng bắt được một con cá lớn. Nàng cũng không biết con cá lớn này có phải hay không rút Ngụy Thiên Lam khuôn mặt cá, ngược lại Ngụy Thiên Lam đơn thuần dễ bị lừa, nói đầu này chính là quất nàng khuôn mặt cá, nàng liền tin. Tiếp đó con cá này liền bị mang về, tháo thành tám khối ném vào trong nồi. Vì ra ác khí, Ngụy Thiên Lam ăn rất thơm. Tống phủ Tống Dương nhìn thấy Dược Vương cốc truyền nhân chân chủ động tới tìm hắn, vội vàng an bài nàng trị liệu cháu của hắn, hắn ở trong phòng bên ngoài lo nghĩ chờ đợi. Tiến rất lâu, Liễu Thải Nguyệt cuối cùng tại mở cửa phòng đi ra. Có thể trị, nhưng cần thời gian dài trị liệu mới có thể trị hảo. Liễu Thải Nguyệt nói, có thể trị liền tốt, có thể trị liền tốt. Tống Dương triệt để an tâm lại. Ngươi có biết nhiệm vụ của ngươi? Liêu Thải Nguyệt hỏi. Biết, chính là ngươi vì ta cháu trai chữa bệnh làm uy hiếp, để cho ta chịu khống ngươi người sau lưng, cũng chính là giả thành nữ. Tống Dương hồi đáp. Biết liền tốt, cũng đừng làm cho nàng nhìn ra sơ hở, bằng không thì Hắc Đế sẽ không tha ngươi ta. Chương 112 sói nhiều thịt ít, chương 112 sói nhiều thịt ít. Vân Châu tại thiên hạ 13 châu, nạn trộm cướp là nghiêm trọng nhất. Bởi vì có quan hải sơn mạch chưa cắt, có phi long kinh đảo giao lưu bờ ngang, Vân Châu chín quận cũng chia trọng phỉ khu vực, bên trong phỉ khu vực cùng nhẹ phỉ khu vực. Trong phỉ khu vực, Thượng Vân quận, Bạch Cốc quận cùng chín thủy quận, quân lương chính là đi qua Tam quận chi địa đánh mất, địch Thanh Thiên mắt phía trước tại Thượng Vân quận tra án. Nhẹ phỉ khu vực, Cổ quận cùng Tề quận, cái này hai quận có thể nói là người làm thay tân thủ thôn. Trước mắt Hoàng Vân Du ngay tại Cổ quận. Cổ quận mà hạt bên trong Hoàng Vân Du nhận lấy một hạng nhiệm vụ, đây là áp tiêu đội ngũ thiếu nhân thủ ủy thác nhiệm vụ, đem hàng hóa từ Mở Thủy huyện an toàn hộ tống đến An Tài huyện. Người làm thay không chỉ truy hung, người làm thay cái nghề nghiệp này liền giống như thợ săn tiền thưởng, chỉ cần lợi ích đầy đủ, rất nhiều chuyện bọn hắn cũng có thể làm. Nguyên bản áp tiêu người nhìn thấy Hoàng Vân Du là thực tập người làm thay, không có ý định muốn hắn, là Hoàng Vân Du lộ ra chính mình là nhập lưu võ giả. Tăng thêm tiêu đầu nhìn thấy Hoàng Vân Du còn có một con ngựa, có mã người làm thay không giống với không ngựa người làm thay là, mới đồng ý để cho Hoàng Vân Du gia nhập vào hộ tống đội ngũ. Một đường hộ tống, Hoàng Vân Du liền gặp được ba nhóm muốn đánh hàng hóa cường đạo đội. Thứ nhất cường đạo đội nhân số ít, bọn hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn áp tiêu đội ngũ rời đi. Thứ hai tên cường đạo đội cùng áp tiêu đội ngũ nhân số một giảm nhiều, tiêu đầu liền lên đi câu thông, giao phí qua đường, cường đạo đội liền cho qua. Cái thứ ba cường đạo đội nhân số so áp tiêu đội ngũ nhân số nhiều, bọn hắn không cần phí qua đường, bọn hắn liền muốn nhóm hàng hóa này. Tiêu cục là dựa vào áp tiêu ăn cơm, tiêu đầu làm sao có thể đem hàng hóa giao ra, tiếp đó áp tiêu đội ngũ liền cùng bọn này cường đạo đánh lên. Hoàng Vân Du tự biết mình, mặc dù hắn là tam lưu võ giả, nhưng hắn không có kinh nghiệm chiến đấu, vẫn trốn ở đội ngũ đằng sau. Bởi vì cường đạo nhân số nhiều, hắn thực sự không tránh thoát, chỉ có thể tìm một cái bình thường cường đạo luyện tập. Mặc dù hắn năng nhất đao chém chết phổ thông cường đạo, nhưng hắn chưa từng giết người, tăng thêm giết chết phổ thông cường đạo sẽ dẫn tới những cái kia nhập lưu cường đạo cùng tam lưu cường đạo để mắt tới hắn, vẫn cùng phổ thông cường đạo lôi kéo bên trong. Bên cạnh lôi kéo, bên cạnh lưu ý tình huống hiện trường, đây là hắn lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, hắn không hy vọng lần thứ nhất nhận nhiệm vụ liền dùng thất bại mà kết thúc. Đương nhiên, nếu như tình huống không đúng, hắn vẫn là lấy bảo mệnh làm chủ, chạy trốn lại nói. Bởi vì cường đạo nhân số nhiều, bất lợi tình huống vẫn là xuất hiện, đang lúc Hoàng Vân Du cân nhắc muốn hay không chạy trốn, Tiêu Đầu bạo phát. Tiêu Đầu không phải nhị lưu võ giả, thực lực thật sự là nhất lưu võ giả, hắn giấu nghề. Tướng cấp nhìn thấy Tiêu Đầu từ nhị lưu võ giả biến thành nhất lưu võ giả, không cần suy nghĩ, mang theo hắn người rút lui. Hoàng Vân Du thấy cảnh này, mới biết được muội muội nói đúng, sẽ che giấu người mới sẽ sống càng lâu. Hàng hóa an toàn hộ tống đến An Tài huyện, Tiêu cục cho hắn 3 lượng bạc cùng hoàn thành nhiệm vụ chứng minh cấm. Vốn là tiền ủy thác là 1 lượng bạc, là khác người làm thay đối mặt cường đạo thời điểm đều bỏ trốn mất dạng, chỉ còn dư mấy cái người làm thay tử thủ không lùi. Tiêu cục mới tại trên cơ sở này, cho thêm Hoàng Vân Du 2 lượng bạc. Hoàn thành nhiệm vụ này mới 1 cái tích phân, nghi tấn thăng thiết bài người làm thay cần 10 cái tích phân, là nhận lấy nhiệm vụ độ khó cao, vẫn là ổn thỏa 1 điểm từ từ tích lũy tích phân. Hoàng Vân Du xoắn xuýt một hồi, vẫn là quyết định đi nhận chức vụ ủy thác phòng nhìn một chút. Mỗi một cái huyện đều có trấn vũ ti phân bộ, liên tiếp trấn vũ ti phân bộ chính là nhiệm vụ ủy thác phòng. Hướng người qua đường hỏi phương hướng một chút, trên đường phố nhiều người, không dám tới khoái mã, chỉ có thể chậm rãi cưỡi ngựa chiều trấn vũ ti phân bộ đi đến. Đến nhiệm vụ ủy thác phòng phụ cận, không thiếu người làm thay hướng hắn ghé mắt mà đến. Thông qua Hoàng Vân Du bên hông lệnh bài, ai cũng biết Hoàng Vân Du là thực tập người làm thay. Thực tập người làm thay có cưỡi ngựa, cũng không thấy nhiều. Hoàng Vân Du không có để ý ánh mắt của những người khác, xuống ngựa đem ngựa giao cho nhìn mã nhân, giao một chút nuôi ngựa phí cùng trông nom phí, hắn liền đi tiến nhiệm vụ ủy thác phòng. Tại nhiệm vụ ủy thác trong phòng, phân 3 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có nhiệm vụ tường, nhiệm vụ trên tường có tội phạm truy nã treo thưởng cùng đủ loại ủy thác nhiệm vụ. Càng đi bên trong khu vực, tiền truy nã cùng tích phân càng cao, hoàn thành độ khó cũng càng cao. Hoàng Vân Du không gấp đến độ tìm nhiệm vụ, lấy trước tiêu cục cho hắn chứng minh cấm đi đăng ký, ghi danh xong thành, cá nhân hắn trong tư liệu mới biểu hiện hắn tích lũy 1 cái tích phân. Bởi vì hắn là thực tập người làm thay, tận cùng bên trong nhất 2 cái khu vực, hắn không cách nào tiến vào, chỉ có thể tại phía ngoài nhất khu vực tìm phù hợp nhiệm vụ của hắn. Chỉ là khu vực bên ngoài nhiệm vụ trên tường, những cái kia ủy thác nhiệm vụ tốt đều bị chọn lấy, còn lại ủy thác nhiệm vụ không chỉ tiền truy nã thấp, liền tích phân cũng không có. Thực sự là sói nhiều thì ít, bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ đến hỏi những cái kia tổ đội người làm thay đổi có cần hay không tuyển nhân viên? Hoàng Vân Du nhìn về phía tận cùng bên trong nhất 2 cái khu vực, bên trong nhiệm vụ độ khó lớn, phần lớn đều biết tổ đội tuyển nhân viên hoàn thành, hắn cân nhắc muốn hay không đi tìm những cái kia người làm thay đoàn thể. Ba đột nhiên bờ vai của hắn bị người vỗ một cái. Hoàng Vân Du trở về đầu xem xét, là một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn người làm thay, liếc một cái lệnh bài, xác nhận đối phương cũng là thực tập người làm thay. Tiểu ca, ta đại ca ở bên trong tiếp một hạng nhiệm vụ, cần 3 cái nhân thủ, không biết tiểu ca có hứng thú hay không? Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn người làm thay hỏi. Nhiệm vụ gì? Có thể phân bao nhiêu tiền truy nã? Tiền truy nã có thể hay không toàn bộ đổi tích phân? Hoàng Vân Du đang lo lắng vấn đề này, liền có đoàn thể hướng hắn phát ra mời, bất quá vì để tránh cho bị người làm chịu chết vật tiêu hao, hắn hay là trước hỏi rõ ràng là nhiệm vụ gì. Nếu như là hắn phải chết nhiệm vụ, hay là dị thường nhiệm vụ nguy hiểm, hắn mới sẽ không tiếp nhận. Nghe được Hoàng Vân Du nói có thể hay không dùng tiền truy nã đổi tích phân, đến đây mời người làm thay khuôn mặt tươi cười rõ ràng hơn. Đi đổi bắt 3 cái khắp nơi chạy trốn tán loạn cường đạo, 3 cái cường đạo liền 1 cái nhập lưu võ giả, 2 cái khác cũng là người bình thường. Ta đại ca là tam lưu võ giả, đoàn đội chúng ta 4 người, còn có 1 cái là nhập lưu võ giả, đoàn đội chúng ta chảo cái này 3 cái cường đạo, có thể nói là không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Hơn nữa chúng ta đang nắm giữ hành tung của bọn hắn, đang chuẩn bị đi bắt bọn hắn. Cần 3 cái thực tập người làm thay, là bởi vì chúng ta không thích chuyển thi thể. Chỉ cần các ngươi chuyển thi thể, cho nên tiền truy nã chúng ta sẽ không phân ngươi nhóm quá nhiều, chỉ cấp mỗi người các ngươi 2 lượng bạc. Tích phân so bạc hiếm thấy, theo lý mà nói là không chia cho các ngươi, bất quá ngươi nếu là cũng cho chúng ta 10 lượng bạc, chúng ta có thể phân ngươi 1 cái tích phân. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn người làm thay ngồi đáp. Tích phân còn có thể lấy ra mua bán. Hoàng Vân Du hỏi. Trấn Vũ Ti không cho phép mua bán, nhưng người phải học được biến báo, chúng ta tổ đội chính là một đoàn thể, lấy đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ phân tích phân, ai quản chúng ta làm sao chia? Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn người làm thay cười nói. Một cái tích phân không đủ, ta muốn nhiều một chút tích phân. Hoàng Vân Du suy xét phút chốc nói. Ta đây không làm chủ được, ngươi phải cùng ta đại ca đàm luận. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn người làm thay cười nói. Hoàng Vân Du thấy thế đáp ứng, cùng đối phương ra nhiệm vụ ủy thác phòng, dẫn ngựa đuổi kịp, đi cửa thành tụ tập. Trên đường, thông qua giao lưu, Hoàng Vân Du biết được tên của đối phương cùng đoàn thể cơ bản tin tức, mời hắn người gọi Trần Tiểu Hắc. Đại ca của hắn gọi Lâm Triển, nhập lưu võ giả gọi Quan Gia Gió, còn có một cái gọi Lớn Tiêu. Huyện thành cửa ra vào, Hoàng Vân Du nhìn thấy Trần Tiểu Hắc đội ngũ, toàn bộ đều cưỡi ngựa, mặt khác 2 cái được thỉnh mời tới người làm thay cũng cưỡi ngựa. Cái này khiến Hoàng Vân Du kinh ngạc, có tiền mua ngựa thực tập người làm thay rất ít, cái này đều có thể bị cái đoàn thể này tìm đến 3 cái thực tập người làm thay cũng là cưỡi ngựa. 50 lượng, ta cho ngươi tối đa là 5 cái tích phân. Lâm Triển nghe xong Trần Tiểu Hắc lời nói, liền biểu thị nhiều nhất cho Hoàng Vân Du 5 cái tích phân. Có thể Hoàng Vân Du gật đầu một cái gì đều thỏa đảm sau đó, Hoàng Vân Du đổi kịp đội ngũ xuất phát. Sau một canh giờ, Lâm Triển làm cho tất cả mọi người đều dừng lại, tìm một chỗ đem ngựa giấu kỹ, mang theo tất cả mọi người nhìn chăm chú vào một cái lối nhỏ. Như thế nào xác định bọn hắn sẽ đi qua đầu này tiểu đạo? Hoàng Vân Du hiếu kỳ hướng bên cạnh Trần Tiểu Hắc hỏi. Xem ra ngươi là người mới, nhớ kỹ, đồng hành là Hoàng gia, không nên hỏi khác người làm thay nguồn tin tức. Trần Tiểu Hắc lạnh mặt nói. Hoàng Vân Du nghe xong, biết mình nói nhiều. Không biết đợi bao lâu, 3 đạo nhân ảnh xuất hiện tại đầu này tiểu đạo trên đường. Phong bế bọn hắn đường đi. Lâm Triển mấy người cường đạo 3 người tiến vào vòng đây, lập tức gọi đám người hiện thân đem cường đạo ba người vây quanh. Hoàng Vân Du cùng mặt khác hai cái được tỉnh mời tới thực tập người làm thay cũng tại trong đó, chỉ vì Lâm Triển cùng bọn hắn nói, chỉ cần bọn hắn giả trang làm bộ làm tịch, cái gì cũng không cần bọn hắn làm. Bọn hắn mới nhảy ra phối hợp. Động thủ Lâm Triển một tiếng động thủ, vũ khí tê động, lưỡi đao phá không mà đến. Hoàng Vân Du cảm giác nguy cơ chuyển đến, lập tức nghiêng người né tránh. Bộ ngoại trừ Hoàng Vân Du, hai cái khác được tỉnh mời mà đến thực tập người làm thay đều bị chém chết. Hoàng Vân Du định nhãn xem xét, vừa rồi người đánh lén hắn càng là Trần Tiểu Hắc, bây giờ hắn đã bị Lâm Triển bốn người cùng cường đạo ba người vây lại. Các ngươi bây giờ Hoàng Vân Du đâu còn không biết Lâm Triển bốn người cùng cường đạo ba người là cùng một bọn. Oh, còn tưởng rằng ngươi là người bình thường, không nghĩ tới ngươi là nhập lưu võ giả, chẳng thể trách ngươi nhu cầu cấp bách tích phân. Trần Tiểu Hắc nhìn thấy hắn một đao thất bại, cho là Hoàng Vân Du là nhập lưu võ giả. Chương 113 tóc trắng ma nữ chương 113 tóc trắng ma nữ Hoàng Vân Du biểu lộ là nặng dị thường, ngay mới vừa rồi, cường đạo ba người cầm đầu vị kia khí tức trên thân tiết lộ ra ngoài. Hắn không phải như Trần Tiểu Hắc nói như vậy, là nhập lưu võ giả, mà là tam lưu võ giả. Mặt khác hai cái cường đạo cũng không hoàn toàn là người bình thường, trong đó một cái là nhập lưu võ giả. Lâm Triển bốn người, cái kia gọi lớn Tiêu cũng là nhập lưu võ giả. Hiện trường bảy người, hai cái tam lưu võ giả, ba cái nhập lưu võ giả. Cái này khiến Hoàng Vân Du không khỏi mồ hôi đầm địa, đây chính là giang hồ sao? Đều như thế sẽ giấu rốt, như thế đáy chậu người. Nhìn thấy hiện trường cục diện này, Hoàng Vân Du cảm giác chính mình hôm nay thai kiếp khó thoát. Hắn chỉ là mới ra giang hồ người mới, kinh nghiệm chiến đấu không có, ngay cả người cũng không có giết qua. Không nói một đôi bảy, hắn cùng trong đó một cái tam lưu võ giả chém giết, khả năng cao đều đánh không lại, huống chi đối phương là hai cái tam lưu cùng ba cái nhập lưu. Chẳng lẽ đây chính là mệnh của ta bên trong một kiếp? Hồi tưởng muội muội đã nói với hắn mà nói, Hoàng Vân Du hoài nghi muội muội nói hắn sẽ chết, chính là chết ở chỗ này. Sâu kiến đều tham sống sợ chết, Hoàng Vân Du đương nhiên sẽ không nhận mệnh, hất ra tạp niệm, nhìn chòng chọc Lâm Triển bọn hắn. Các ngươi liền không sợ bị xóa tên, bị khác người làm thay truy sát? Người làm thay là không thể làm ác, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị Trấn Vũ Ti xóa tên, biến thành tội phạm truy nã, bị khác người làm thay truy sát. Bởi vì người làm thay làm ác, chính là cố tình vi phạm, mang tới ảnh hưởng quá lớn, cho nên dám làm ác người làm thay đều biết chịu đến xử phạt nghiêm khắc nhất. Thường thường người làm thay chuyển biến thành tội phạm truy nã, tiền truy nã cùng tích phân đều đại đại cao hơn cùng cấp bậc tội phạm truy nã. Ha ha ha. Ngươi vì cái gì ngây thơ như vậy, tại địa phương cất chim cũng không có này, ai biết là chúng ta giết các ngươi, mà không phải cường đạo giết các ngươi. Trần Tiểu Hắc nhịn không được cười ha ha, hắn cảm thấy Hoàng Vân Du thực sự là ngây thơ khả ái. Rõ ràng các ngươi có thực lực này, làm chút cái gì không được, nhất định phải làm loại chuyện này. Hoàng Vân Du biết mình hỏi cái này lời dư thừa, nhưng hắn cần một chút thời gian quan sát bảy người cùng tình huống chung quanh. Nhìn chỗ kia yếu kém nhất, dễ dàng nhất phá vây ra ngoài. Đương nhiên là vì tại. Tuy nói chúng ta người làm thay cũng là mũi dao liếm máu người, nhưng mạng chỉ có một, ai không tiếc mệnh. Đuổi bắt tội phạm truy nã, ngươi cũng không nhìn một chút trở thành tội phạm truy nã, không người nào là cùng hung cực các chi đồ, bọn hắn sẽ ngốc ngốc để ngươi cắt lấy đầu. Cùng bọn hắn chém giết, có phong hiểm, dễ dàng thụ thương, có bị phản sát khả năng. Nếu như không đuổi bắt tội phạm truy nã, tiếp những nhiệm vụ khác, chu kỳ dài, tới tiền trưởng, ai chịu nổi? Nào có các ngươi những thứ này dê béo dễ dàng làm thịt, ngươi muốn trách thì trách ngươi quá rêu rào khắp nơi. Thân là thực tập người làm hay, lại mua được mã, ngươi đây không phải trần trụi nói cho người khác biết, ngươi có tiền. Có thể Trần Tiểu Hắc chịu đến nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều định luật ảnh hưởng, hắn xem ở Hoàng Vân Du đã là cá trên bảng thì cá, không khỏi nói nhiều. Đừng nói nhiều, giết hắn. Lâm Triển không muốn tại người sắp chết trên thân lãng phí thời gian, nhưng hắn lại không muốn hạ thấp tư thái đối với nhập lưu võ giả ra tay, liền để hiện trường ba cái nhập lưu võ giả đối với Hoàng Vân Du ra tay. Bành nhìn thấy ba cái nhập lưu võ giả hướng hắn vung đao chém tới, Hoàng Vân Du không tiếp tục cẩn giấu, bộc phát ra hắn tam lưu võ giả chiến lực. Bởi vì hắn không có kinh nghiệm chiến đấu, bỏ lỡ đang bùng nổ trong nháy mắt chém giết một người, chỉ là đem đối phương ba người, một cái bổ bay ngược trở về, hai cái bổ lùi lại trở về. Tam lưu võ giả nhìn thấy Hoàng Vân Du là tam lưu võ giả, Lâm Triển bảy người đều mười phần ngoài ý muốn, dù sao Hoàng Vân Du quá trẻ tuổi, bộ dáng nhìn chỉ có 17, 18 tuổi. Như vậy niên kỷ liền tam lưu võ giả, khả năng cao cũng là có bối cảnh, người có thân phận. Cái này khiến Lâm Triển bọn hắn biểu lộ hơi khó coi, bọn hắn sợ nhất chính là đụng tới có thân phận bối cảnh người. Loại người này mang ý nghĩa phiền phức. Cho là loại địa phương nhỏ này, hỡi ngựa thực tập người làm thay cũng là nghĩ thể nghiệm giang hồ nhà có tiền công tử ca. Ai nghĩ tới một vị nghi là thế lực lớn xuất thân, hoặc là võ đạo thế gia đi ra ngoài người. Thả ta đi, ta thể sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra, bằng không thì ta chết cũng sẽ kéo nhiều mấy cái làm đệm lưng. Hoàng Vân Du tự trách mình kinh nghiệm chiến đấu không đủ, không nói giết người, ngay cả người cũng không có chặt thương, cái này dẫn đến vẫn là một đôi bảy cục diện. Trần Tiểu Hắc nhìn thấy Hoàng Vân Du càng là tam lưu võ giả, không còn trước đây phách lối. Nhất là nghe được Hoàng Vân Du nói chết cũng muốn nhiều linh tinh cái làm chịu tội thay, hắn thân thể lập tức lui về phía sau hơi co lại. Lâm Triển cùng một cái khác tam lưu võ giả liếc nhau, đều biết ý tứ lẫn nhau, rút vũ khí ra tản mát ra sát ý bọn hắn không thể phóng Hoàng Vân Du đi. Nếu như phóng Hoàng Vân Du đi, Hoàng Vân Du đem chuyện nơi đây nói ra, bọn hắn liền sẽ bị Trấn Vũ Ti truy nã, bị vô số người làm thay truy sát. Mặt khác Hoàng Vân Du thân phận không rõ, nếu là hắn thế lực lớn xuất thân, hắn muốn báo thù bọn hắn liền phải sống ở ác mộng ở trong. Cho nên Hoàng Vân Du phải chết, chết tử tế nhất đến một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Nhìn thấy đối phương không muốn buông tha hắn, Hoàng Vân Du cũng nảy sinh ác độc, cho dù chết ở đây, hắn nói cái gì cũng muốn mang đi mấy cái, nhất là cái này Trần Tiểu Hắc. Trần Tiểu Hắc nhìn thấy Hoàng Vân Du ánh mắt để mắt tới hắn, cũng là tê cả da đầu. hắn chỉ là một người bình thường, một cái tam lưu võ giả nhất định phải kéo hắn làm chịu tội thay, hắn rất khó trốn được. Hiện tại hắn hối hận, tìm dê béo như thế nào đem Hoàng Vân Du tìm đến? Tại sao còn muốn tại trước mặt Hoàng Vân Du kiêu ngạo như vậy? Bây giờ tốt, hắn bị để mắt tới. Đang lúc Lâm Triển bọn hắn muốn động thủ lúc, có động tĩnh truyền đến. Ra ra có người cưỡi ngựa chạy nhanh đi qua. Cái này khiến Lâm Triển bọn hắn lông mày căng thẳng, tại sao có thể có người chạy tới loại địa phương này? Hoàng Vân Du nội tâm vui mừng, có người tới, nói không chừng hắn có thể chạy thoát. Nghe được cái này thường xuyên quất ngựa âm thanh cùng người đến lo nghĩ khủng hoảng ra tiếng ngựa, để cho Lâm Triển bảy người cùng Hoàng Vân Du nhịn không được quay đầu nhìn sang. Xem xét, Lâm Triển bảy người cùng Hoàng Vân Du đều luống cuống. Người cưỡi ngựa, nhìn không bộ dáng, liền cho người cảm thấy hắn là một cái giang hồ cao thủ. Chờ thấy rõ eo của hắn bài, xác nhận hắn đúng là một cao thủ. Bởi vì đó là ngân bài người làm thay lệnh bài, ý vị người này là hậu thiên võ giả. Nếu như chỉ là cái này, Hoàng Vân Du đương nhiên sẽ không cùng Lâm Triển bảy người cùng một chỗ hoảng. Là có người đang đuổi giết cái này ngân bài người làm thay. Một cái nữ, tóc trắng phơ, dáng dấp có thể xinh đẹp, liền giống như băng sơn nữ vương, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiếp cận. Nàng này đang tại trên ngọn cây nhảy vọt đuổi theo. Có thể tại trên ngọn cây như thế phiêu giật linh hoạt, cái này khinh công, ý vị đối phương là tiên thiên cường giả. Tiên thiên cảnh giới thêm đầy đầu tóc trắng, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Thân phận của nàng hô hào mà ra, người làm thay bảng truy nã đơn, xếp hạng vị thứ 7, tóc trắng ma nữ. Hoàng Vân Du có chút nghĩ không thông, ở đây không phải người làm thay tân thủ khu vực hoạt động, loại này cấp bậc tội phạm truy nã làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn thấy hướng bọn hắn phương hướng đảo vong mà đến ngân bài người làm thay, không cần nghĩ, hắn chắc chắn là tổ đội đi tìm tóc trắng ma nữ phiền phức, dẫn đến bây giờ bị truy sát. Nghĩ đến tóc trắng ma nữ hung danh, tăng thêm bọn họ đều là người làm thay, bọn hắn khả năng cao cũng sẽ bị tóc trắng ma nữ thuận tay cho giết chết. Nhất là ngân bài người làm thay hướng phương hướng của bọn hắn đảo vong mà đến, rõ ràng cái ngân bài người làm thay này là muốn cầm bọn hắn làm công cụ người, ngăn chặn tóc trắng ma nữ. Này Lâm Triển cùng một vị khác tam lưu võ giả không có một chút do dự, xoay người bỏ chạy, liền Hoàng Vân Du đều mặc kệ. Trần Tiểu Hắc bọn hắn kịp phản ứng, lập tức hướng bọn họ đại ca phương hướng bỏ chạy. Hoàng Vân Du không có rớt lại phía sau, đồng dạng hướng Trần Tiểu Hắc phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Bởi vì hắn là tam lưu võ giả, hắn phút chốc liền vượt qua Trần Tiểu Hắc bọn hắn, trước mặt hắn chỉ có Lâm Triển cùng một vị khác tam lưu võ giả. Vì cái gì không hướng địa phương khác chạy? Bởi vì bọn họ ngựa liền tại đây cái phương hướng, tăng thêm hắn không muốn để cho Trần Tiểu Hắc bọn hắn tốt hơn. Chỉ cần chạy thắng người khác, cái kia gặp họa chính là người khác. Chương 114 muội muội, ta còn sống. Chương 114 muội muội, ta còn sống. Quay đầu nhìn thấy ngân bài người làm thay dần dần đuổi kịp Trần Tiểu Hắc bọn hắn, Hoàng Vân Du liền bộc phát ra tốc độ nhanh hơn hướng trước mặt Lâm Triển hai người đuổi theo. Mặc dù Hoàng Vân Du kinh nghiệm chiến đấu kém, nhưng hắn tu luyện chính là Tiên Thiên công pháp Bạch Vân công, so với Lâm Triển hai người tu luyện đại chúng công pháp muốn mạnh. Cái này khiến Hoàng Vân Du nội lực so Lâm Triển hai người vận chuyển càng thêm lưu loát, càng có lực bền bỉ, lực bộc phát cũng càng mạnh. Lâm Triển hai người nhìn thấy Hoàng Vân Du tốc độ càng lúc càng nhanh, liền phải đuổi tới bọn hắn, cách bọn họ vẹn vẹn có 5 bước khoảng cách. Bọn hắn gấp, chờ Hoàng Vân Du cách bọn hắn 3 bước khoảng cách lúc, bọn hắn cuối cùng nhịn không được, rút đao lui về phía sau bổ tới. Hoàng Vân Du đã sớm để phòng lấy Lâm Triển hai người động thủ với hắn. Mặc dù hắn là người mới, chiến đấu có thể không bằng hai vị này lão thủ, nhưng hắn tiên thiên công pháp có thể để cho thân pháp của hắn vô cùng tơ lụa. Cơ thể một ngồi xổm, một cái chớp xẹt, để cho hắn vượt qua Lâm Triển hai người. Một vượt qua, Hoàng Vân Du bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, dần dần kéo ra cùng Lâm Triển khoảng cách của hai người. A a xa xa rút lại phía sau Trần Tiểu Hắc bọn hắn liền xui xẹo, bị ngân bài người làm thay cưỡi ngựa đuổi theo. Ngân bài người làm thay đối với Trần Tiểu Hắc bọn hắn không có một chút lòng thương hại, vũ khí của hắn là trường tiên một quyển, bao lấy một người bên hông. Hung hăng kéo một phát, hướng về tóc trắng ma nữ phương hướng thả tới. Thứ nhất thằng xui xẻo như cùng người thể đạn pháo một dạng hướng tóc trắng ma nữ là tới. Tóc trắng ma nữ băng diễm mỹ nhan bên trên, một điểm ba động cũng không có, nàng 3000 tóc trắng liền giống như là có sinh mệnh, kéo dài giống như lập rồi, đem thứ nhất thằng xui xẻo vô xuống đi. Ngân bài người làm thay không có ngừng tay, tiếp tục dùng trường tiên quân thứ hai cái thằng xui xẻo hướng tóc trắng ma nữ thả tới. Ném xong, ngay sau đó cái thứ ba. Chạy trước tiên Hoàng Vân Du nhìn thấy 7 con ngựa ngay tại phía trước, nội tâm vui mừng, chỉ cần cưỡi lên ngựa của hắn, để chạy những con ngựa khác, Lâm Triển bọn hắn liền phải toàn bộ giao phó tại cái này. Siêu Hoàng Vân Du một mực lưu ý sau lưng, nghe tới phá không âm thanh truyền đến, Hoàng Vân Du lập tức nghiêng đầu tránh thoát đi. Bị Lâm Triển bắn tới trường kiếm cứ như vậy bị Hoàng Vân Du tránh khỏi. Có thể là vận khí thành phần, bắn ra mà đến trường kiếm không trúng mục tiêu, ngược lại đem càng phía trước cột vào cùng một cái cây chơi lên 6 con ngựa dây thừng toàn bộ xạ đứt mất. 7 con ngựa, 6 con ngựa cương ngựa đều bởi vì thanh trường kiếm này thoát khốn, lưu lại con ngựa kia giỏi có khéo hay không là Hoàng Vân Du mã. Hoàng Vân Du thấy cảnh này, cười, Lâm Triển thực sẽ tự mình tìm đường chết, không có một chút do dự, đá lên một khối đá tiếp lấy. Ra sức lực chấn vỡ thành mấy khối, hướng cái kia 6 thất thoát khốn mã vung bắn xuyên qua. Bị hòn đá đánh trúng mông ngựa, mã kinh, hướng chạy tứ tán bốn phía mà đi. Lâm Triển nhìn thấy bởi vì chính mình một tay tạo ra được tới cục diện, mặt đều đen. Bây giờ liền còn lại một con ngựa, Hoàng Vân Du còn xa xa chạy ở trước mặt bọn họ, bị Hoàng Vân Du đem cuối cùng một con ngựa cưỡi đi, bọn hắn liền muốn xong. Khoảng cách ngựa 7 bước khoảng cách, Hoàng Vân Du bay thẳng nhào tới, nhanh chóng giải khai cương ngựa, cưỡi đi lên. Siêu lại một thanh trường đao bay vụt đi qua. Là Lâm Triển bên cạnh tam lưu võ giả bàn tới, bọn hắn trốn không thoát, bọn hắn cũng có thể là trơ mắt nhìn xem Hoàng Vân Du chạy thoát. Một cái này bay vụt tới trường đao, một ba thân đao không có vào mã cổ. Tại mã ngã xuống đất thời điểm, Hoàng Vân Du xoay người nhảy xuống tới. Nhìn thấy tọa kỵ ngã xuống, Hoàng Vân Du trong lòng cũng là giận dữ, nhưng hắn không dám dừng lại. không cho Lâm Triển cùng một tên khác tam lưu võ giả thu hồi vũ khí cơ hội, hắn thanh trường kiếm cùng trường đao rút ra liền chạy. Lâm Triển nhìn thấy rất khó đuổi kịp Hoàng Vân Du, không khỏi nhìn lại, cái này xem xét, dọa đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Phía sau bọn họ không người, mà ngân bài người làm thay cách bọn họ vẹn vẹn 30 bước rộng cách. Quả quyết cho đồng bạn một ánh mắt, chuẩn bị tách ra chạy trốn ý tứ. Siêu siêu ai nghĩ vừa muốn tách ra chạy trốn, ngân bài người làm thay liền nhìn thấu ý đồ của bọn hắn, hai thanh phi tiêu tỏa tới. Đồng bạn của hắn bị phi tiêu xuyên qua đùi, hắn nhưng là bắp chân bị xỏ xuyên. Sau ít hai trong lòng hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Ngân bài người làm thay cũng mặc kệ trong lòng bọn họ có nhiều ưu ám, trường tiên vung lên, cuốn lên hai người toàn bộ hướng tóc trắng ma nữ thả tới. Hắn tiếp tục hướng Hoàng Vân Du phương hướng đuổi theo. Đồ chó hoang, rõ ràng làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì cái gì còn chết cắn ta không thả. Hoàng Vân Du xa xa nhìn thấy Lâm Triển hai người bị ngân bài người làm thay hung hăng văng lên, lại bị tóc trắng ma nữ giống như đập rồi, hung hăng vô xuống đi. Một cái nện ở trên tảng đá lớn, huyết dịch chậm rãi chảy ra, một cái bị đoạn một trò còn xuyên. Rõ ràng hai người đều không sống nổi, cái này khiến Hoàng Vân Du đại khoái nhân tâm. Nhưng nhìn đến ngân bài người làm thay hướng hắn đuổi đi theo, hắn lại không vui, ngược lại hùng hùng hổ hổ đứng lên. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trốn. Nhưng người là có cực hạn, dần dần, nội lực cùng thể lực của hắn đều nhanh tới đáy. Gặp ngân bài người làm thay càng ngày càng gần, Hoàng Vân Du lại là ném trường kiếm, lại là ném trường đao, đều bị ngân bài người làm thay nhẹ nhõm né tránh. Siêu ngân bài người làm thay nhìn thấy cái này chỉ con chuột nhỏ như vậy ương ngạnh, liền một cái phi tiêu bắn ra đi qua. Giờ cả tóc gáy cảm giác nguy cơ truyền đến, ép Hoàng Vân Du hướng một bên mãnh liệt tránh thoát đi. A ngân bài người làm thay nhìn thấy Hoàng Vân Du vậy mà có thể né tránh hắn phi tiêu, cũng là ngoài ý muốn, nhưng cũng là vẹn vẹn vẻ ngoài ý muốn, hắn khoái mã đuổi theo, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Ai chạy không nổi rồi, thể lực tiêu hao hầu như không còn, Hoàng Vân Du chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng tiên đánh tới, cuốn lấy cái hông của hắn, đem hắn hướng phía sau trên ngọn cây tóc trắng ma nữ thả tới. Dáng dấp thật đúng là đẹp, đáng tiếc là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Toàn bộ nhân theo tóc trắng ma nữ bay vụt đi qua, Hoàng Vân Du sợ hãi trong lòng không còn, bởi vì hắn đã nhận mệnh. Hắn mở mắt nhìn về phía tóc trắng ma nữ, bởi vì khoảng cách càng ngày càng gần, để cho hắn thấy rõ tóc trắng ma nữ giống như tuyết động trắng khuôn mặt. Cặp kia lạnh đẹp ánh mắt không có một tia khói lửa nhân gian, cái kia như máu một dạng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn như vẽ long vẽ rồng điểm mắt pha chế rượu ra không giống nhau dụ hoặc. Cực phẩm như vậy nữ tử so với cái kia giang hồ tiên tử càng thêm xinh đẹp, lại càng dễ gây nên nam nhân lòng ham chiếm hữu. Đáng tiếc hắn chỉ là một tiểu nhân vật, dạng này hoa hồng có gai, xem liền tốt. Phụ thân, nhi tử không cần, không cách nào thay người báo thù. Hoàng Vân Du trong lòng thán xong khí, liền nhắm mắt chờ chết. Nhưng hắn không biết là, tóc trắng ma nữ thấy rõ mặt của hắn lúc, như vạn hàng tuyệt nước đá tâm cảnh cũng sinh ra ba động. Nàng tóc trắng trở nên nhu thuận, đem Hoàng Vân Du tiếp lấy, đem Hoàng Vân Du cố định ở giữa không trung. Phu cận một mực có một cái lão lục, hắn đùa bỡn trong tay phi đao, cái này phi đao phảng phất thời thời khắc khắc đều có khả năng bay vụt đi ra. Hoàng Vân Du cảm giác tình huống không đúng, hắn nhắm mắt, nhìn thấy tóc trắng ma nữ ánh mắt nhìn về phía hắn không đúng, hắn cũng không biết đây là cái tình huống gì. Giống, quá giống. Tóc trắng ma nữ mang theo âm thanh lạnh lẽo truyền vào Hoàng Vân Du trong lỗ tai. Cái này khiến Hoàng Vân Du trong lòng sinh ra quái dị, hắn cũng là nhìn qua không thiếu thoại bản người. Loại tình tiết này, nói hắn giống người nào đó. Cái này khiến hắn ngờ tới hắn là giống tóc trắng ma nữ người trong lòng. Vẫn là giống tóc trắng ma nữ đệ đệ, hoặc là cái gì thân nhân. Đang lúc Hoàng Vân Du suy đoán, đột nhiên tóc trắng ma nữ đem hắn bỏ vào trên một cây đại thụ, tiếp tục hướng cái kia ngân bài người làm thay đuổi theo. Hắc hắc. Muội muội, ta sống xuống. Sống sót sau hai nạn Hoàng Vân Du trước hết nghĩ lên muội muội đã nói với hắn, hắn làm người làm thay có mệnh chung một kiếp. Đó có phải hay không một kiếp này, hắn một kiếp này có tính không đã vượt qua. Vẫn là đây không phải mệnh của hắn bên trong một kiếp, mệnh của hắn bên trong một kiếp còn không có tới. Bất kể nói thế nào, hắn đều còn sống. Hắn không có ở trên cây chờ lâu, từ trên cây bỏ lên tiếp. Trong lúc hắn suy nghĩ là sợ thì, vẫn là nhanh chóng rời đi. Một đạo trắng như tuyết thân ảnh nhẹ nhàng đi qua, không cần suy tính, tóc trắng ma nữ trở về. Nàng trở về, ý vị cái kia ngân bài người làm thay đã chết. Hắn có thể đi hay không, phải xem tóc trắng ma nữ ý tứ. Chương 115 tiểu lý phi đao, Lý Tầm Hoan chương 115 tiểu lý phi đao. Lý Tầm Hoan tới tóc trắng ma nữ từ trên ngọn cây như hoa tuyết nhu hòa phiêu nhiên rơi xuống đất, nàng gọi Hoàng Vân Du bên trên đến đây. Hoàng Vân Du nào dám cự tuyệt, tiến lên cách tóc trắng ma nữ 7 bước khoảng cách liền ngừng lại. Đối mặt tóc trắng ma nữ ánh mắt, Hoàng Vân Du không quen, cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể hơi cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Người tên là gì? Tóc trắng ma nữ ma xui quỷ khiến hỏi Hoàng Vân Du tên. Hoàng Vân Du thành thật trả lời. Bảo vệ tốt gương mặt này, tóc trắng ma nữ nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, ngươi đã cứu ta một mạng, ân cứu mạng ta sẽ vẫn nhớ. Hoàng Vân Du không thích thiếu người. Hắn bị Lâm Triển bọn hắn vây lại, vốn là kết cục chắc chắn phải chết, tóc trắng ma nữ xuất hiện, có thể nói là cứu được hắn một mạng. Cái này ân cứu mạng lớn hơn tiền, nếu như tương lai có cơ hội, hắn nhất định sẽ trả lại. Chỉ là tóc trắng ma nữ căn bản cũng không phản ứng đến hắn, cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, thân hình nhẹ lướt đi. Không nghĩ tới ta bị chính mình gương mặt này cấp cứu, cũng không biết ta đến tuột cùng lớn lên giống nàng ai. Bất quá nhìn nàng biểu lộ, hẳn là đã chết người. Hoàng Vân Du lắc đầu, không nghĩ, nên sở thi. Đi trở về, ngã chết tại trên tảng đá lớn chính là Lâm Triển. Hoàng Vân Du đem hắn lật lại, nhìn thấy Lâm Triển khuôn mặt cốt đều rất bể, khuôn mặt đều lom đi vào. Để cho Hoàng Vân Du hơi hơi khó chịu, không nhìn nữa Lâm Triển mặt chết, bắt đầu sở thi. Quả nhiên giang hồ nhân sĩ đều thích đem bí tịch võ công mang ở trên người. Hoàng Vân Du lấy ra công pháp, nhìn thấy trang bìa viết là Hổ Báo Công, hắn lật xem vài lần, liền không có hứng thú. Đây chỉ là đại chúng công pháp, nhiều nhất tu luyện tới nhất lưu cấp độ. Đem hổ báo công để qua một bên, hắn tiếp tục sở thi, tiếp đó hắn lấy ra 800 ngân phiếu và 20 lượng bạc vụn. Đây là làm thịt bao nhiêu dê béo. Hoàng Vân Du nhìn xem trong tay ngân phiếu, cảm thấy Lâm Triển thực sự là chết chưa hết tội. Đem ngân phiếu nhét trong ngực, hổ báo công cũng thu lại, tuy nói hổ báo công là đại chúng công pháp, nhưng đây là đối với hắn mà nói, rất nhiều người ngay cả đại chúng công pháp cũng không có. Tìm một chỗ đem hổ báo công bán đi, đó cũng là tiền. Đứng dậy đá Lâm Triển thi thể một cước, không có giúp hắn nhập thổ vi an ý tứ, loại người này liền nên cho dạ thú ăn. Nhìn xem bị đoạn mục xuyên qua một vị khác tam lưu võ giả, thằng xui xẻo này ngay cả tên cũng không có lưu lại, có thể người qua đường giáp không xứng nắm giữ tên. Hoàng Vân Du bên trên phía trước sờ một cái, 700 ngân phiếu và một bản đại chúng công pháp móc ra. Tính toán, đem hắn thi thể mang về, rất nhiều chuyện đều nói không thông, ngược lại sẽ đưa tới hoài nghi. Nhìn xem trước mắt cô thi thể này, Hoàng Vân Du vẫn là lựa chọn từ bỏ, không muốn cho chính mình đưa tới phiền phức. Sờ xong hai người này, Hoàng Vân Du tiếp tục đi trở về, còn có 5 người chờ lấy hắn sờ thi. Cứ việc Hoàng Vân Du biết Trần Tiểu Hắc 5 người trên người bạc cộng lại cũng không có Lâm Triển 2 người hơn, nhưng con muỗi nhỏ đi nữa, cũng là thịt. A cái này cũng chưa chết. Hoàng Vân Du cho là không có người sống, trở về xem xét, vẫn còn có một người sống. Vẫn là đem hắn làm dê béo tìm đến Trần Tiểu Hắc. Bây giờ Trần Tiểu Hắc đang hấp hối nằm ở nơi đó, rõ ràng lại chỉ có một hơi. Liên để ta giúp ngươi giải thoát a. Hoàng Vân Du nghĩ thầm Trần Tiểu Hắc loại tình huống này ngược lại đều phải chết, sao không như cầm Trần Tiểu Hắc mệnh cho mình tẩy lễ. Chưa thấy qua huyết, tính thế nào được là hợp cách người làm thay. Đi ra phía trước, rút kiếm ra, nhắm ngay Trần Tiểu Hắc lồng ngực. Cắn răng một cái, Hoàng Vân Du đâm tiếp. Thân kiếm nhập thể, huyết dịch tuôn ra, để cho Hoàng Vân Du thân thể hơi chấn, giống như là trên người có chốt mở gì bị mở ra. Thì ra giết người là loại cảm giác này. Hoàng Vân Du nhìn thấy Trần Tiểu Hắc tắt thở, không có bất kỳ cái gì buồn nôn cùng cảm giác buồn nôn, ngược lại trong nội tâm đặc biệt bình tĩnh. Đang lúc Hoàng Vân Du tiếp tục sở thi lúc, trong rừng rậm đột nhiên vô số chim bay hù dọa. Nương theo mặt đất hơi rung chuyển đến, phảng phất có cái gì dã thú hung manh từ trong rừng rậm chạy ra. Hoàng Bét gặp động tĩnh này, Hoàng Vân Du lập tức ý thức được là nơi này mùi máu tươi bả sâm lâm chỗ sâu dã thú hung manh dẫn ra. Nhìn không động tĩnh này, liền biết là một cái đại gia hỏa. Thể lực và nội lực còn không có hoàn toàn khôi phục, Hoàng Vân Du nào dám cùng dã thú hung manh chém giết, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Banh chỉ là hắn vẫn là chậm một bước, một cái so với người còn cao quái vật khổng lồ tung người ra. Con cọp. Khi Hoàng Vân Du thấy rõ là loại nào dã thú, hắn hô hấp một trễ, cái trán đứa ra đổ mồ hôi, cầm kiếm tay đều run lên. Thật sự là trước mắt lão hổ quá lớn, để cho Hoàng Vân Du tại trước mặt nó liền giống như rác rưởi. Mấu chốt là con cọp này phản tổ, mọc ra hai quả răng nanh, đây không phải hổ răng kiếm là cái gì? Cái này cảm giác gáp bách 10 phần hổ uy để cho Hoàng Vân Du cũng giống như chuột thấy mèo, bị áp chế, ngay cả ý niệm phản kháng đều để lên không nổi. Hổ. Hổ huynh, ở đây nhiều thi thể như vậy, bên kia còn có một con ngựa, hẳn là đủ ngươi ăn, có thể hay không thả ta? Hoàng Vân Du cảm giác chính mình sắp nứt ra rồi, nhìn không lão hổ cái này hình thể, hậu thiên cao thủ tới, đều phải giữ nhiều lành ít, hắn một cái tiểu cặn bã, có tài đức gì chịu được. Giống hổ răng kiếm đáp lại, hướng về phía Hoàng Vân Du chính là rít lên một tiếng, tiếng gầm gừ này để cho Hoàng Vân Du cảm giác màng nhĩ của mình đều sắp bị làm vỡ nát. Hoàng Vân Du che hai lỗ tai, nhìn thấy hổ răng kiếm gào thét xong liền hướng hắn bay nào tới. Thật cao nhảy vọt dựng lên khổng lồ hình thể, trực tiếp đem dương quang chặn lại. Cái kia dương lên hổ khẩu, cho Hoàng Vân Du cảm giác là có thể một ngụm chứa đựng hắn. Động à, nhanh động. Hoàng Vân Du tại nội tâm hô hoán, nhưng hắn cơ thể chính là không nghe hắn sai sự, sợ hãi để cho thân thể cơ năng của hắn chậm chạp. Có thể đây mới là mệnh của ta bên trong một kiếp. Hoàng Vân Du nội tâm tràn đầy khổ tâm, vì cái gì người khác giang hồ tốt như vậy sống, như thế nào đến hắn liền nguy cơ trùng trùng. Một ngày không đến, đầu tiên là tao ngộ Lâm Triển bọn hắn coi hắn là dê béo làm thịt, sau là tao ngộ con quặm, đây quả thực là. Hổ khẩu cách Hoàng Vân Du thân thể chỉ có nửa trượng khoảng cách lúc. Gió ngừng thổi thời gian giống như cũng biến thành chậm chạp. Hoàng Vân Du cho là đây là người trước khi chết nhìn thấy ảo giác, hoặc là cưỡi ngựa xem hoa. Cái gái cổ cốt bị đánh gãy âm thanh truyền đến. Lúc này hổ răng kiếm cổ sai lệnh. Cái này khiến Hoàng Vân Du sửng sốt một chút, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hổ răng kiếm cổ tựa như là sai chỗ, cái cổ cốt đều lòi ra. Bành bành bành. Hoàng Vân Du còn chưa phản ứng kịp, bên trái thân cây liên tiếp bạo liệt, đoạn mất ba quả. Chờ hổ răng kiếm đi phía trái bên cạnh ngã xuống đất, ba cái cây cũng rơi vào trên mặt đất, Hoàng Vân Du mới dần dần bình tĩnh. Thấy bên trên hổ răng kiếm đã không có sinh mệnh đặc thù, nhìn lại một chút bạo liệt cắt ra ngã xuống đất cây cối, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại. Là lá cây, là lá cây đem hổ răng kiếm cái cổ cốt đánh xuyên, cũng đem bên trái ở giữa to ba cái cây đánh nổ nứt mà đoạn, cuối cùng cái kia phiến lá cây hoàn hảo không hao tổn khảm vào một gốc khá lớn trên cây cối. Cái này khiến Hoàng Vân Du biết hắn là được người cứu. Bất quá dùng lá cây liền có thể tạo ra lực tàn phá như vậy, còn có thể để cho lá cây hoàn hảo không chút tổn hại, đây là bực nào cường giả mới có thể làm được. Hoàng Vân Du cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bên phải phương hướng, muốn nhìn một chút là ai cứu được hắn. Xem xét, Hoàng Vân Du nao nao. Thật sự là ân nhân cứu mạng quá đẹp, rõ ràng đối phương là nam, nhưng liền hắn một người nam đều từ đáy lòng cho rằng đối phương dễ nhìn, cái kia nhất định đối phương quá anh tuấn. Toàn thân áo trắng, khí chất ôn nhuận nho nhã lộ ra kiên nghị cùng trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân không che giấu được văn nhân khí chất cùng giang hồ hiểm nghĩa. Có thể thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử không gì bằng như thế. Hoàng Vân Du trong lòng suy nghĩ. Khi Hoàng Vân Du nhìn thấy ân nhân cứu mạng bên hông mang theo một cái lệnh bài, khóe miệng của hắn một quất, đây không phải thiết bài người làm thay chứng minh. Khá lắm, bây giờ cao nhân tiền bối đều như thế ưa thích giả heo ăn thịt hổ sao? Vạn bối Hoàng Vân Du, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Hoàng Vân Du cung kính hỏi. Tiểu Lý Phi Đao, Lý Tầm Hoan. Hoàng Thái Sơ ngữ khí ôn nhã trầm ổn nói. Chương 116, thần xạ thủ chương 116, thần xạ thủ nghe xong, Hoàng Vân Du trong lòng nghi ngờ, hoàn toàn chưa nghe nói qua trên giang hồ có nhân vật này. Chẳng lẽ dùng chính là giả danh? Vừa có ý nghĩ này, Hoàng Vân Du lập tức biến mất ý nghĩ này. Không nói cường giả khinh thường với nói dối, hắn liền một tiểu nhân vật, đáng giá vị cường giả này dùng giả danh lừa hắn. Hẳn là cái nào đó ẩn thế cường giả, nhàn rỗi nhảm chán chạy đến dạo chơi nhân gian. Hơn nữa tuyệt kỹ của hắn hẳn là phi đao, bằng không thì sẽ không tự xưng tiểu Lý Phi Đao. Tưởng tượng, Hoàng Vân Du trở về đầu liếc mắt nhìn khảm trên tảng cây cái kia phiến không phát hiện chút tổn hao nào lá cây. Trong lòng kinh hồ bắn ra một mảnh lá cây đều có khủng bố như vậy lực phá hoại, vậy hắn tuyệt kỹ phi đao chẳng phải là càng thêm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái này khiến Hoàng Vân Du đối trước mắt vị tiền bối này tuyệt kỹ phi đao tràn đầy hiếu kỳ, thật muốn mắt thấy một lần tiền bối tuyệt kỹ phi đao. Xem đây là người thế nào ở giữa kỳ tích. Còn sờ thì sao? Hoàng Thái Sơ chỉ hướng Trần Tiểu Hắc thi thể của bọn hắn cười tủm tỉm hỏi. Tiền bối, không phải, bọn hắn Hoàng Vân Du sợ tiền bối hiểu lầm cái gì, cho là hắn giết người cướp của, coi hắn là thành người xấu. Không cần giảng giải, ta đều thấy được, nếu như ngươi là làm ác người, ta mới lười nhắc cứu ngươi. Hoàng Thái Sơ đưa tay quơ quơ, ra hiệu Hoàng Vân Du không cần giảng giải. Đều thấy được. Nghe xong, Hoàng Vân Du biểu lộ cái gì, chẳng lẽ tiền bối vẫn luôn tại phụ cận, từ đầu tới đuôi nhìn xem đây hết thảy. Bây giờ tiền bối đều nhảm chán như vậy, có thể nhìn trộm thời gian dài như vậy. Đi, tiếp tục sờ thi, sờ xong thi, chặt xuống một con cọc chân, chúng ta ra ngoài du lịch giang hồ. Hoàng Thái Sơ ôn nhuận nho nha đạo. A. Hoàng Vân Du nghe vậy sửng sốt một chút, đây là mời hắn du lịch giang hồ. Nhưng hắn chính là một cái giang hồ tiểu bạch, mời hắn đúng không? Hoàng Thái Sơ, còn thất thần làm gì, đi sờ thi a. Hoàng Vân Du, tiền bối, ngài là muốn mang ta xông xáo giang hồ. Hoàng Thái Sơ, đúng a, có vấn đề gì? Hoàng Vân Du, không phải tiền bối, trưởng bối trong nhà mang tiểu bối ra ngoài lịch luyện, có thể lý giải. Nhưng ngài đột nhiên muốn dẫn ta, cái này quá đột ngột, ta muốn biết vì cái gì? Hoàng Thái Sơ, a, ngươi hiểu lầm, ta không nói mang ngươi lịch luyện, là ta phát hiện một người du lịch giang hồ, quá phiền phức. Quần áo muốn tự mình rửa, hành lý muốn tự mình quăng, ăn cơm phải tự làm. Những thứ này việc vặt ta không thích làm, muốn tìm một hạ nhân. Hoàng Vân Du, Hoàng Thái Sơ, ngươi thật giống như không quá vui lòng bộ dáng. Làm hạ nhân, ngươi hỏi ai vui lòng? Cứ việc Hoàng Vân Du trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám nói thẳng đi ra. Hoàng Vân Du, tiền bối, ta còn có thủ giết cha không có báo. Ta đi ra làm người làm thay, chính là vì lịch luyện trở nên mạnh mẽ, tiếp đó báo thủ. Thật sự là không có cách nào phục dịch tiền bối ngài. Hoàng Thái Sơ, như thế nào, vừa rồi Tiểu Băng Vân cứu được ngươi một mạng, ngươi liền ghi ở trong lòng, ta cứu ngươi một mạng, ngươi liền việc không đáng lo. Hoàng Vân Du, không có, tiền bối ân cứu mạng, vạn bối suốt đời khó quên, chỉ là cái này, Hoàng Vân Du làm khó, tiền bối đây là muốn cầm ân cứu mạng áp chế hắn. Ta cũng không để ngươi làm cả một đời hạ nhân, chỉ cần ngươi làm 3 tháng, 3 tháng vừa qua, ngươi thiếu ân cứu mạng của ta coi như ngươi trả. Hoàng Thái Sơ cười nói. Thật sự, liền 3 tháng. Hoàng Vân Du liên tục xác nhận hỏi. Liền 3 tháng. Hảo, ta đáp ứng. Xác định liền 3 tháng, Hoàng Vân Du cuối cùng yên tâm. Hơn nữa đi theo cường giả bên cạnh, chỗ tốt nhiều. 1. Có an toàn bảo đảm, chỉ cần hắn không tìm đường chết, tiền bối sẽ bảo hộ hắn. 2. Một người lịch luyện, còn không bằng đi theo cường giả bên cạnh học tập. 3. Nếu như hắn lấy tiền bối vui vẻ, nói không chừng tiền bối sẽ thu hắn làm đồ. Không do dự nữa, hắn chạy tới sở thi. Tiền bối, những ngân phiếu này sở thi xong, Hoàng Vân Du đem hắn trên thân tất cả ngân phiếu đều lấy ra, có Lâm Triển bọn hắn 7 người, cũng có chính hắn. Có hạ nhân tại, ngươi gặp qua cái nào chủ tử trên thân cần mang ngân phiếu? Nghe vậy, Hoàng Vân Du không thể làm gì khác hơn là đem ngân phiếu nhét vào trong ngực của mình. Về sau không cho phép bảo ta tiền bối, vừa gọi ta tiền bối, ta treo ở bên hông thẻ thân phận còn có cái gì ý nghĩa? Hoàng Thái Sơ một phó ta đang giả heo ăn thịt hổ ở trong, ngươi kêu ta tiền bối, không phải làm người khác chú ý nghe xong. Hoàng Vân Du cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dáng dấp anh tuấn như vậy, nói là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đều không quá phận. Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử đứng ở đó, nào có không làm người khác chú ý đừng gọi ta thiếu gia, bảo ta Lý đại ca. Cũng không cần hỏi ta thực lực mạnh như vậy, vì cái gì như thế trẻ tuổi. Cũng không cần hiếu kỳ cái này, hiếu kỳ cái kia, chặt xuống hổ chân, chúng ta đi người. Hoàng Vân Du gật đầu đi đem lão hổ chân sau chặt xuống, chỉ là lão hổ chân sau cũng là lớn, cũng may hắn là võ giả, còn đánh động. Còn muốn hỏi Lý đại ca có hay không hành lý cần hắn cầm, nhưng Lý đại ca đã đi xa. Hắn liền đội vàng đuổi theo. Một canh giờ trôi qua, một cái trang phục thợ săn kim bài người làm thay truy tung ở đây. Con mồi của ta bị giết. Vũ Thiên Tinh cầm Lạc Nhật Cung nhìn thấy con mồi của hắn không chỉ chết ở cái kia, còn thiếu một cái chân, phụ cận còn có mấy cái người chết, cái này khiến hắn liền đội vàng tiến lên đi kiểm tra. Thấy là một mảnh lá cây đem đầu này hổ vương đánh chết, cái này khiến hắn con người co rụt lại. Người là tóc trắng ma nữ giết, hổ vương là một vị khác cường giả giết. Thực sự là gặp quỷ, địa phương tức chim cũng không có này, như thế nào bốc lên nhiều cường giả như vậy. Nói xong, Vũ Thiên Tinh liền nhìn chòng chọc vào khảm vào tại trên cây cối cái kia phiến không phát hiện chút tổn hao nào lá cây. Hắn nhịn không được, muốn đem cái kia phiến lá cây lấy xuống, ai nghĩ ngón tay của hắn vừa tiếp xúc, ngón tay của hắn bị lá cây lưu lại khí thế phá vỡ. Nhìn xem nhỏ máu ngón tay, Vũ Thiên Tinh sửng sốt một hồi lâu. Tiên Tiên đỉnh phong sao? Từ nơi nào xuất hiện Tiên Tiên đỉnh phong cường giả? Vũ Thiên Tinh sợ hãi, tại tông sư chí cường không ra thời đại, Tiên Thiên đỉnh phong cường giả có thể nói là chúa tể một phương. Cổ quận mà hạt trong phạm vi là người làm thay người mới khu vực hoạt động, công khai Tiên Thiên cường giả liền ba vị, người mạnh nhất cũng liền Tiên Thiên trung kỳ. Hắn là bằng hữu nhờ cậy hắn tới, hắn mới đến săn giết cái này Hổ Vương vì dân trừ hại, bằng không thì hắn thì sẽ không tới này loại địa phương nhỏ. Thế nhưng là loại địa phương nhỏ này, không chỉ tóc trắng ma nữ xuất hiện tại cái này, liền càng cường đại hơn Tiên Thiên đỉnh phong cường giả cũng tại, này liền. Chẳng lẽ là bởi vì Vũ Thiên Tinh nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi nhíu một cái. Tính toán, ta cũng là vừa bước vào Tiên Thiên, dựa vào Lạc Nhật cung ý lực, kéo dài khoảng cách, ta nhiều nhất có thể cùng Tiên Thiên trung kỳ cường giả đối kháng. Liền Tiên Thiên đỉnh phong cường giả đều xuất hiện, chuyện của nơi này, ta vẫn không tham dự. Bất quá ta cũng nên báo ân, Địch Thanh Thiên giống như ngay tại Thượng Vân quận. Vũ Thiên Tinh không có quên chính mình đã từng thiếu qua Địch Thanh Thiên ân tình, nghĩ đến Địch Thanh Thiên tới Vân Châu điều tra quân lương mất đi án, trong này không chỉ khó khăn trọng trọng, còn nguy hiểm trọng trọng. Mặc dù Địch Thanh Thiên giang hồ bằng hữu nhiều, không nhất định cần đến hắn, nhưng hắn nói thế nào cũng là một vị Tiên Thiên cường giả, vẫn là một cái thần sát thủ. Tại phương diện viễn trình trợ giúp, không có ai so ra mà vượt hắn, chỉ cần cho hắn thật nhiều mũi tên, hắn có thể ngăn cản hơn 1000 người quân đội một đoạn thời gian. Vân Châu nạn trộm cướp nghiêm trọng, khó tránh khỏi Địch Thanh Thiên sẽ không tra được phỉ trong ổ đi. Nếu thật là dạng này, vậy hắn thần này xạ thủ tác dụng liền lớn. Quyết định đi tìm Địch Thanh Thiên, Vũ Thiên Tinh liền không đang do dự, Lạc Nhật cùng kéo một phát, dùng chân khí ngưng kết một chi chân khí chi tiễn, hướng về cây chính là một xạ. Quanh cái kia phiến lá cây khảm vào cây cối nổ tung. Cây cối ngã xuống đất, cái kia phiến lá cây cũng bay xuống trên mặt đất. Vũ Thiên Tinh dùng ngón tay lại đụng vào một chút, trên lá cây lưu lại khí thế đã không có, hắn đem lá cây nhặt lên xem xét. Đây đã là phổ thông không thể thông thường hơn nữa lá cây, nhưng Vũ Thiên Tinh vẫn là giống như nhận được chất bảo, đem lá cây ổn thỏa thu vào. Ngay sau đó đem Hổ Vương thi thể nâng lên, ngược lại Tiên Thiên đỉnh phong cường giả từ bỏ, vậy thì cho hắn đưa ra nhiệm vụ tốt. Chương 117 đoán khí so quỷ trọng, chương 117 đoán khí so quỷ trọng, dòng sông bên cạnh Hoàng Vân du dựng lên đống lửa, vì có thể nướng ngon miệng một điểm. Hắn đem hổ chân cắt thành một khối nhỏ, trên kệ, lấy ra trong bao quần áo tiểu liệu, dụng tâm nướng. Nướng chín cần thời gian, Hoàng Thái Sơ không có ở cái kia quang chờ lấy, mà là chạy đến bờ sông câu cá đi. Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý Đại Ca giống như ảo thuật vô căn cứ biến ra cần câu, mồi câu chờ, cũng là hết sức ngạc nhiên. Bất quá Lý Đại Ca nói qua, không nên hỏi cái này hỏi cái kia, lại hiếu kỳ, hắn cũng phải nhận lấy. Thời gian trôi qua, Hoàng Vân Du nhìn thấy thịt hổ đều nhanh nướng chín, Lý Đại Ca vẫn là một con cá cũng không có câu đi lên, hắn không dám nói, cũng không dám hỏi. Rất sợ hắn hỏi nhiều một câu, Lý Đại Ca đem hắn ném vào trong sông đi. Bởi vì câu cá người câu không bên trên cá, oán khí so lệ quỷ oán khí còn nặng. Nướng chín, liền lấy tới. Người được nướng thịt cái kia mùi thơm mê người, Hoàng Thái Sơ quay đầu liếc mắt nhìn, vẫn như cũ bảo trì ôn nhuận nho nhã tư thái. Chỉ là trong lòng của hắn không rõ, vì cái gì cổ đại cá so hiện đại cá còn khó hơn câu. Rõ ràng cổ đại cá dễ dàng nhất phiếm lạm, lại không có công nghiệp hiện đại ô nhiễm, theo lý mà nói, dễ câu mới đúng. Là hắn kỹ thuật câu cá không được. Cái này không nên à, hắn đều thả câu nhiều như vậy thế giới cá, kỹ thuật lại nát vụn, cũng đều sớm tôi luyện thành thần. Chẳng lẽ nhân phẩm hắn cũng được? Ta người cái này cá chết. Nếu như không phải có Hoàng Vân Du nhìn xem, nếu như không phải là vì bảo trì lại mỹ nam tử phong độ, hôm nay như thế nào phải cũng đem ngươi con sông này cho bước hơi. Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý Đại Ca vẫn là như vậy ôn nhuận nho nhã, từ phúng nở nụ cười, tự trách mình suy nghĩ nhiều. Dạng này phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử, làm sao có thể bởi vì câu không đến cá, oán khí so quỷ trọng. Cầm một khối nướng chín thịt hổ tiến lên, cung kính chi thái đưa lên. Hoàng Thái Sơ đem nướng thịt nhận lấy, đến hắn cấp độ này, làm sao có thể còn có thể sợ bỏng, cắn lên một cái. Không tệ, không nghĩ tới ngươi một đại nam nhân còn có phương diện này tay nghề. Hoàng Thái Sơ ăn một ngụm, cảm thấy không tệ, không khỏi khen. Nhà ta mở tiểu lầu, hồi nhỏ thường xuyên chạy đến nhà bếp ăn bụng, tiếp xúc nhiều, đi học một tay. Tăng thêm muội muội ta hồi nhỏ thể nhược nhiều bệnh, chỉ có thể ăn thanh đạm, ta có rảnh liền giúp muội muội làm ăn, dần dần liền có tay người này. Hoàng Vân Du sở lấy sau gáy của mình môi cười ngây ngô nói, hoàn toàn là một bộ dáng không trải qua khen. Hoàng Thái Sơ một nghe, cảm thấy hắn người đường đệ này cùng muội muội của hắn mới là thân huynh muội. Đường đệ sẽ làm ăn, nguyên thân có ký ức phương diện này, nhưng nguyên thân chưa từng có ăn qua đường đệ làm cho hắn ăn. Đưa đi thiên lao cho hắn đồ ăn, tất cả đều là tiểu lâu đầu bếp sư phụ cho hắn làm. Muội muội của ngươi thể nhược nhiều bệnh, ngươi liền yên tâm lưu nàng ở nhà một mình, chạy đến sông sáo giang hồ. Hoàng Thái Sơ giả ra hiếu kỳ dáng vẻ hỏi, muội muội ta thể nhược nhiều bệnh lúc trước, bây giờ muội muội ta cơ thể đã tốt, vẫn còn so sánh cùng tuổi nữ hài tử càng thêm sinh long hoa hổ. Ta dám rời đi, là bởi vì muội muội ta giống như một đêm khai thiếu, đột nhiên trở nên già dặn. Tăng thêm có đại ca nhìn xem, trong nhà ta ngược lại không cần lo lắng. Hoàng Vân Du cười nói, lại đi cầm hai khối thịt cho ta, tiếp đó ngươi cút qua một bên, đừng quấy rầy ta câu cá. Hoàng Vân Du nghe vậy, liền đi lấy thêm hai khối nướng thịt tới cho Lý Đại Ca. Hắn trở về ngồi xuống cũng bắt đầu ăn, ăn đến 8 phần no bụng, hắn liền ngừng lại. Đứng dậy tiếp tục làm việc lục, bởi vì hắn không có nướng xong, chỉ nướng bộ phận tới ăn, còn thừa lại rất nhiều thịt hổ không có xử lý. Hắn cần đem những thứ này hun làm lương thực. Chờ hắn đem thịt hổ toàn bộ hun làm, bỏ vào trong bao quần áo, hắn nhìn thấy Lý Đại Ca vẫn là không có câu được một con cá. Không biết thế nào, hắn nhìn thấy Lý Đại Ca xung quanh tia sáng cùng không khí đều vặn mèo. Hắn rủi mắt một cái, lại nhìn một mắt, lại cái gì cũng không có, phản phất mới vừa nhìn thấy là ảo giác. Hắn không biết Lý Đại Ca muốn câu bao lâu, thế là hắn bắt đầu luyện Bạch Vân kiếm pháp. Bạch Vân kiếm pháp hắn chỉ là vừa mới nhập môn đằng sau còn có tinh thông, đại thành, viên mãn. Hắn luyện rất cố gắng, hắn cảm thấy có cha và nhị thúc cho hắn chúc phúc tại, chỉ cần một lần lại một lần luyện tiếp, hắn nhất định rất nhanh liền có thể đến tới tinh thông cấp độ. Bạch Vân kiếm pháp không phải như vậy luyện. Cứ việc Hoàng Thái Sơ đoán khí rất nặng, nhưng hắn ngựa khí vẫn như cũ như vậy ôn nhuận nho nhã. Lý đại ca, ngươi sẽ Bạch Vân công. Hội Bạch Vân kiếm pháp. Hoàng Vân Du lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý đại ca, nhìn thấy Lý đại ca cũng không có nhìn hắn, ánh mắt một mực dừng lại ở trên mặt sông. Cái này không trọng yếu, Lý đại ca đều nhìn ra hắn luyện là Bạch Vân kiếm pháp, có phải hay không ý vị Lý đại ca cũng biết, đó có phải hay không có thể chỉ đạo hắn. Sẽ, làm sao không biết, mấy trăm niên phía trước Bạch Vân đạo nhân muốn bố võ thiên hạ, hắn Bạch Vân công là khắp thiên hạ tiến đường, dẫn đến Bạch Vân công là thiên hạ dễ có nhất tiên tiên công pháp. Mặc dù tuyệt kỹ của ta là phi đao, nhưng giang hồ cái nào anh tuấn công tử ca đường địch, không phải đều là biết một chút kiếm pháp mới tốt đường địch. Người giang hồ đều như vậy, giống ta dạng này mỹ nam tử, như thế nào cũng phải học một chút kiếm thuật chống đỡ một chút bề ngoài. Hoàng Thái Sơ chỉ thiếu chút nữa là nói ra ta chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ai có ta soái, đem không biết xấu hổ trương lộ vẻ phát huy vô cùng tinh tế. Lý đại ca, ta như vậy luyện, có cái gì không đúng? Hoàng Vân Du nghe được Lý đại ca khoe khoang chính mình là mỹ nam tử, hắn không cảm thấy có vấn đề, dù sao Lý đại ca có khoe khoang tư bản. Hiện tại hắn muốn biết hắn cái nào luyện sai, luyện thế nào mới đúng. Kiếm pháp cần tính linh hoạt, nhưng ngươi hoàn toàn là trông mèo vẽ hổ đi bắt chước, cứng ngắc không nói, còn bắt chước một điểm trình độ cũng không có. Nhiều ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Bạch Vân, làm nên Bạch Vân đạo nhân chính là căn cứ vào Bạch Vân liên miên công đức, biến hóa vô tận các đặc tính mới sáng tạo ra Bạch Vân công. Bạch Vân kiếm pháp, Bạch Vân trưởng trở biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tao niên, nhiều để tâm đi quan sát. Hoàng Thái Sơ nói xong cũng không nói, tiếp tục theo dõi Hàn Thao. Hoàng Vân Du cảm kích Lý đại ca chỉ đạo, hướng Lý đại ca cung tay đi một cái lễ. Sau đó hắn ngẩng đầu quan sát trên trời Bạch Vân, quan sát rất lâu, phảng phất bắt được cái gì, múa kiếm đứng lên, lần này kiếm pháp của hắn linh hoạt không thiếu. Tại kinh thành, Hoàng Thái Sơ lợi dụng tham lam vệ thế cổ cho một điểm trợ giúp, mới khiến cho Hoàng Vân Du thời gian ngắn trở thành tam lưu võ giả. Nhưng kể từ Hoàng Vân Du ra giang hồ, Hoàng Thái Sơ liền ngừng loại này đốt cháy giai đoạn hành vi, để cho hắn chậm rãi trưởng thành. Hoa cá tại phao phụ cận nhảy ra mặt nước. Hoàng Thái Sơ có thể nhịn. Khi Hoàng Thái Sơ nhìn đến một con cá lớn rượi vào phao nổi lên mặt nước, còn trần trụi lật một chút cái bụng, lộ ra không công cái bụng cho Hoàng Thái Sơ nhìn. Hoàng Thái Sơ mặt đều đen. Dạng này khiêu khích hắn, còn có thể nhẫn. Đồ chó hoang ngốc cá, lao tử nhịn ngươi nhóm thật lâu. Hoàng Thái Sơ bạo phát. Cái này khiến đằng sau luyện kiếm cơ thể của Hoàng Vân Du cứng đờ, thật sự là Hoàng Thái Sơ tiết lộ ra ngoài cảm giác gáp bách quá cường liệt. Hoàng Vân Du cứng ngắc quay đầu qua xem xét, nhìn thấy Lý Đại Ca đứng lên, hai tay vẫy một cái, Lý Đại Ca bên cạnh đại thụ lá cây toàn bộ hào quang. Tất cả lá cây đều vây quanh Lý Đại Ca xung quanh xoay tròn, tiếp theo hơi thở, vô số lá cây giống gió thổi không lọt tiến nhóm hướng dòng sông kích bắn xuyên qua. Oanh 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 trong lúc nhất thời, nước sông bắn tung tóe dựng lên. Vào thời khắc ấy, Hoàng Vân Du đều thấy lòng sông. Thì ra giống Lý Đại Ca dạng này ôn nhuận nho nhã người, cũng là sẽ nổi giận. Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý Đại Ca hộ thể chân khí thấu thể mà ra, đem vẽ lên nước sông ngăn lại, trong lòng của hắn lẩm bẩm, đều có thể bởi vì cá mà tức giận, vậy hắn về sau làm việc phải cẩn thận, để phòng làm sai chuyện, để cho Lý Đại Ca sinh khí. Hừ, không biết điều. Hoàng Thái Sơ nhìn đến lòng sông loang loang lổ lổ, thượng du nước sông nhất thời bổ không bên trên, vô số cá bị lá cây đánh thành hai tiết, hắn bất giận không thiếu. Tới, ta tâm tình tốt đẹp, liền dùng Bạch Vân kiếm pháp cho người nhận chiêu. Khí chỉ cần một bộ phận, còn không có hoàn toàn tiêu tan, vậy thì đánh đệ tốt. Không, không cần, ta một người có thể luyện. Cái này gọi là tâm tình thật tốt, Hoàng Vân Du là một chữ đều không tin, cái này rõ ràng là muốn đánh hắn xuất khí. Khách khí cái gì, ta tới. Hoàng Thái Sơ cách không cắt đứt một cái nhánh cây nhiếp trong tay, hướng đệ bay nào mà đến. Hoàng Vân Du không có cách nào, chỉ có thể tiếp chiêu. Tiếp đó hắn bị đòn. Dù là hắn chịu thua, đầu hàng, thậm chí là từ bỏ chống lại, Lý Đại Ca cũng không có nương tay, đánh hắn giống như đánh cháu trai. Chương 118 làm một vô lớn, chương 118 làm một vô lớn thoải mái. Hoàng Thái Sơ đem nhánh cây ném một cái, trong lòng oán khí cuối cùng tiêu tan. Hoàng Vân Du toàn thân phát run trốn ở phía sau đại thụ, bộ dáng kia liền giống như nhận hết khi dễ quả phụ, không dám giận cũng không dám lời. Cầm lấy đi, Hoàng Thái Sơ nhìn đến Hoàng Vân Du như thế có thể diễn, lười nhát chọc thủng hắn, ném cho hắn một khỏa đan dược. Hoàng Vân Du tiếp vào đan dược, cũng không có do dự tất yếu, há mồm liền nuốt xuống. Cái này tiếp đó Hoàng Vân Du nhìn thấy trên cánh tay máu ứ động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Cái này thật đem hắn cho chấn động. Đây là tiên đan sao? Hiệu quả này có phải hay không quá mức thái quá? Lý đại ca, loại này tiên đan làm sao lại cho ta ăn? Hoàng Vân Du không hỏi đan dược xuất xứ, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này đan dược quá chân quý, không nên cho hắn ăn hết, đây quả thực là lãng phí. Đều ăn, còn nói cái này làm gì, ngươi còn có thể phun ra không thành. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Ngạch nghe xong, Hoàng Vân Du nhất thời không phản bắt được. Đi Hoàng Thái Sơ có không gian giới chỉ, cái gì cũng không cần mang, để cho Hoàng Vân Du thu thập xong hắn cá nhân vật phẩm, chuẩn bị xuất phát. Lý đại ca, chúng ta cái này muốn đi cái nào? Hoàng Vân Du cuối cùng nhịn không được hỏi. Thiên Long Sơn, Hoàng Thái Sơ bình tĩnh trả lời. A, chúng ta cái này muốn đi Thiên Long Môn. Nghe xong Thiên Long Sơn, Hoàng Vân Du phút chốc mới phản ứng được, giang hồ bảy đỉnh một trong Thiên Long Môn ngay tại Vân Châu, liền chiếm cứ tại trên Thiên Long Sơn. Liền Vân Châu 9 quận một trong Đông Lang quận cách Thiên Long Sơn gần nhất, đều bị Thiên Long Môn nắm trong tay. Ân, Hoàng Thái Sơ gật đầu một cái. Lý đại ca, chúng ta đi Thiên Long Môn làm cái gì? Hoàng Vân Du mới ra giang hồ không lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết, tin tức cũng bế tắc, mới không khỏi hỏi một chút. Ngoại trừ núi Võ đang cùng Thiếu Lâm tự, giang hồ bảy đỉnh mỗi niên đều biết thay phiên làm chủ nhà, cử hành trẻ tuổi đồng lứa thi đấu giao lưu. Không chỉ các môn các phái kiệt xuất đệ tử, thiên hạ trẻ tuổi tán tu, võ đạo đệ tử thế gia, thậm chí có triều đình bối cảnh trẻ tuổi người cũng có thể tham gia. Nay niên đến phiên Thiên Long môn, bất quá Thiên Long môn danh tiếng không phải rất tốt, cũng không biết khác sáu trên đỉnh đầu phái sẽ đến mấy cái. Hoàng Thái Sơ hồi đáp, đây không phải cho thiên hạ trẻ tuổi võ giả có nổi danh cơ hội, Lý đại ca, vậy chúng ta là đi tham gia náo nhiệt, vẫn là cũng muốn tham gia trận đấu. Hoàng Vân Du luôn cảm thấy Lý đại ca giả heo ăn thịt hổ là hướng về phía tranh tài đi. Là ngươi dự thi, vẫn là ta dự thi. Ngươi đi, nhất định sẽ bị ngược khóc, ta đi, đối với trẻ tuổi đồng lứa tới nói, còn có công bằng có thể nói. Hoàng Vân Du đã hiểu, nguyên lai là tham gia náo nhiệt, như vậy cũng tốt, hắn có thể xem trẻ tuổi đồng lứa cũng là trình độ gì. Ngoại trừ đi tham gia náo nhiệt, ta còn muốn nghiệm chứng một sự kiện. Nghe xong, Hoàng Vân Du tràn đầy hiếu kỳ chờ đợi Lý đại ca nói tiếp. Giang hồ có 10 vị khuynh quốc khuynh thành thiên tử, Phiêu Miểu Các chiếm giữ một nửa, lần này trẻ tuổi đồng lứa thi đấu giao lưu, cũng không biết Phiêu Miểu Các sẽ đến mấy vị. Mặc kệ tới mấy vị, ta muốn nhìn xem ta gương mặt này có thể mê đảo mấy cái. Hoàng Thái Sơ sờ lấy cằm của mình nói. Hoàng Vân Du nghe vậy, sạm mặt lại, Lý đại ca đây là vì quyến rũ tiên tử đi. Còn nghĩ quyến rũ mấy cái, đây là không sợ bị tiên tử nhóm người theo đuổi gọi. Nhưng nghĩ tới Lý đại ca thực lực, ai gọi ai còn không biết đâu. Dáng dấp anh tuấn như vậy, thực lực lại mạnh, Lý đại ca hơi dụng tâm một điểm, chỉ sợ thật không có mấy cái tiên tử ngăn cản được Lý đại ca mị lực. Lý đại ca, chúng ta bây giờ tại cổ quận, cách Đông Lang quận còn cách hai cái quận, chúng ta có phải hay không cần đến kế tiếp huyện thành mua mã? Hoàng Vân Du không nghĩ, cái gì tiên tử hay không tiên tử đều chuyện không liên quan tới hắn, hắn chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, tiếp đó báo thủ, suy nghĩ thêm khác. Đến kế tiếp huyện thành lại nói. Hoàng Thái Sơ chậm gì gì đi thẳng về phía trước, Hoàng Vân Du trên lưng bao phục đi theo. Đi nửa ngày, đột nhiên, Hoàng Vân Du cái mũi khẽ động, hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Định nhãn trông đi qua, phía trước giống như có một cái thôn, mùi máu tươi tựa như là từ Tiền Phương thôn chuyển tới. Cái này khiến Hoàng Vân Du biểu lộ biến đổi, hắn cảm thấy hẳn là thôn bị cường đạo đội đồ, mới có nồng như vậy mùi máu tươi bay tới nơi này. Lý đại ca Hoàng Vân Du không biết cường đạo còn ở đó hay không trong thôn. Có bao nhiêu cường đạo? Trong thôn còn có hay không người sống? Không quyết định chắc chắn được, hắn quay đầu nhìn về phía Lý đại ca. Có ta ở đây, sợ cái gì, đi. Hoàng Thái Sơ hướng thôn phương hướng đi đến. Hoàng Vân Du vội vàng đi theo. Tiến vào thôn Hoàng Vân Du lập tức râu tóc dựng ngược, thật sự bị đổ thôn. Đầy đất thi thể, nữ toàn bộ đều xích lỏa lỏa nằm ở đó, trên người có dấu răng, có máu ứ động, cũng là khi còn sống bị tao đạp dấu vết lưu lại. Nhất không thể tha thứ là đồ thôn giả, thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng không có buông tha. Lý đại ca, ta muốn làm thịt bọn này xuất sinh. Hoàng Vân Du biết mình sức mạnh không đủ, hắn hy vọng Lý đại ca có thể trợ giúp hắn. Đồ thôn có thể nói là cường đạo, cũng có thể nói không phải cường đạo, ngươi nhất định phải vì cái này thôn người báo thù. Hoàng Thái Sơ hỏi ngược lại. Vì cái gì nói là cường đạo, cũng không phải cường đạo? Hoàng Vân Du bị làm hồ đồ rồi. Ngươi không thấy người nơi này, hai lỗ thai đều bị cắt đi, ngươi gặp qua cái nào cường đạo đội đồ thôn, cần cắt lỗ thai. Hoàng Thái Sơ cũng không nói đến đáp án, dẫn đạo Hoàng Vân Du suy nghĩ. Du binh. Lý đại ca ngươi nói là du binh vì giết lương mạo nhận công lao, mới đồ thôn cắt đi bọn hắn lỗ thai, lấy về chứng minh. Này. Cái này sao có thể? Hoàng Vân Du không thể tin được đây là du binh làm. Đây là Vân Châu, thiên hạ nạn trộm cướp nghiêm trọng nhất châu, không có cái thứ hai. Nơi này cường đạo so làm lính còn nhiều, nguồn mộ lính có hạn, mỗi huyện thành đều tổ kiến du binh thanh lý cùng phòng hoạn chung quanh cường đạo đội, có thể du binh là thế nào tới, ngươi biết không? Chiêu An đem cường đạo đội chiêu an vì du binh. Du binh cũng là cường đạo xuất thân, ngươi cảm thấy bọn hắn liền có thể chuyển biến tới, vì bách tính tận chức tận trách đi đối phó khắc cường đạo đội. Không thể nào đối phó khắc cường đạo đội có phong hiểm, nào có đổ sát thôn thuận tiện. Chỉ cần đem lỗ thai lấy về giao nộp, dù là người bề trên lòng dạ biết rõ, cũng không có ai hỏi đến đây là cường đạo lỗ thai, vẫn là lỗ thai của những người khác. Tại địa giới này, quan phỉ cấu kết, không phải chỉ là nói xuông. Hiện tại còn muốn quản việc này, còn muốn báo thù cho bọn họ. Hoàng Thái Sơ hỏi ngược lại. Ta Hoàng Vân Du trầm mặc. Trên đời này có rất nhiều bất công, ngươi là không quản được. Huống chi ngươi không có thực lực quản, cũng không cần xen vào việc của người khác. Đi thôi, đem bọn hắn đều mai táng, đây là ngươi duy nhất có thể thay bọn hắn làm chuyện. Hoàng Thái Sơ vô Hoàng Vân Du bà bay, đến dưới đại thụ hóng gió đi. Hoàng Vân Du nằm chắc quả đấm buông lòng ra, chạy tới đảo hố chôn người. Bận rộn rất lâu, mới đem toàn thôn đám người chôn. Ở trong quá trình này, hắn không có phát hiện một người sống. Đi Hoàng Thái Sơ nhìn đến Hoàng Vân Du nhìn xem mộ đất trầm mặc không nói, vỗ vỗ bả vai hắn, để cho hắn đuổi kịp. Một đường, Hoàng Vân Du cũng không có nói gì, phản phất thôn bị đổ chuyện để cho hắn canh cánh trong lòng. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Hoàng Vân Du dạng này, vậy thì dẫn hắn thể nghiệm kích động một điểm. Cố ý mang Hoàng Vân Du đi tìm đám kia đồ thôn du binh. Ngươi nhìn đó là cái gì? Đưa đến chỗ. Hoàng Thái Sơ liền chỉ hướng phía trước đám kia mở nồi sôi nấu cơm du binh nói: "Cường đạo, vẫn là đồ thôn du binh." Hoàng Vân Du không dễ phán đoán, đối phương đều cầm vũ khí, từng cái hung thần ác sát, nhìn giống cường đạo, nhưng bọn hắn mã rất nhiều, lại giống như du binh. "Du binh." Hoàng Thái Sơ nhẹ nhàng nói ra "du binh" hai chữ, để cho Hoàng Vân Du nắm đấm lần nữa nắm chặt. Siêu siêu đột nhiên hai chi mũi tên bắn qua. Là du binh tuần tra tiểu đội phát hiện Hoàng Thái Sơ hai người tồn tại, đồng thời đem Hoàng Thái Sơ hai người xem như con mồi tiến hành bắn giết. Hoàng Thái Sơ nhẹ nhàng tiếp lấy hai chi mũi tên, trở tay trả trở về. bắn chết hai người, còn lại một người vội vàng chạy về. Bị phát hiện, vậy thì làm một bộ lớn. Hoàng Vân Du nghe xong, hưng phấn, có Lý Đại Ca ra tay, bọn này du binh không chết cũng phải chết. Chương 119 bị hố Hoàng Thái Sơ bỏ mặc tuần tra tiểu binh chạy về báo tin, vừa ý trăm du binh nghe tiếng mà động, toàn bộ cưỡi lên ngựa hướng ở đây lao nhanh mà đến. Thanh thế hùng vĩ, cái này khiến Hoàng Thái Sơ cước bộ không khỏi lui về phía sau, thối lui đến Hoàng Vân Du bên trái, cánh tay quyến rũ lấy Hoàng Vân Du bả vai. Có sợ hay không? Hoàng Thái Sơ một phó đại lao chiếu cố ma mới dáng vẻ. Không sợ, ngược lại ta cực kỳ hưng phấn. Hoàng Vân Du rút ra vũ khí của hắn, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem lao nhanh mà đến du binh. Một mình hắn có thể sẽ sợ, nhưng có Lý Đại Ca lật ấy, hắn sợ cái gì? Một lần nghĩ khắp thôn nữ nhân tiểu hài chết thảm dáng vẻ, hắn hận không thể giết nhiều mấy cái. Hưng phấn là được rồi, chờ một chút sẽ có càng hưng phấn. Hoàng Thái Sơ đem quyến rũ tại Hoàng Vân Du trên bả vai cánh tay thu hồi lại. Còn có càng hưng phấn. Lý Hoàng Vân Du chuyển túi đầu hỏi Lý Đại Ca càng hưng phấn chính là chỉ cái gì chuyện. Vừa quay đầu, người đâu? Đứng tại hắn bên trái Lý Đại Ca đi đâu? Nghĩ tới điều gì, thân thể của hắn có chút cứng ngắc xoay người nhìn về phía sau lưng. Lập tức trong lòng có một vạn thảo nê mã bước qua. Lý Đại Ca chạy. Còn chạy lao nhanh. Bây giờ chỉ thấy mơ hồ bóng lưng. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng Lý Đại Ca thực lực mạnh như vậy, tùy tiện vây tay một cái, liền khắp cây lá cây đưa tới, đem vô số lá cây bay vụt ra ngoài, bọn này du binh còn có sống hy vọng. Tại sao muốn chạy, đại hiệp phong phạm đâu? Công tử văn nhã khí chất đâu? Như thế nào tại thời khắc này toàn bộ từ bỏ? Thì ra, còn có càng hưng phấn, là chỉ việc này. Là chỉ hồ hắn. Ta Hoàng Vân Du biết cường giả cách thật xa đều có thể nghe được người khác thanh âm, hắn không dám lên tiếng hùng hùng hổ hổ, chỉ có thể trong lòng hùng hùng hổ hổ. Hùng hùng hổ hổ sau đó, hắn nhấc chân chạy, loại tình huống này không chạy là kẻ ngu. Chỉ là hắn điểm ấy nội lực chỉ đủ hắn thời gian ngắn buộc phát tốc độ, lực bền bị không được, tốc độ cũng không đủ sai nha. Rất nhanh hắn bị du binh đuổi theo, đồng thời bị hoàn toàn bao vây lại. Hoàng Vân Du tay tâm đều toát mồ hôi, không nói bọn này du binh có bao nhiêu võ giả. Chính là những cái kia không phải võ giả du binh, cả đám đều so với người bình thường tố chất thân thể muốn mạnh hơn gấp 2-3 lần. Nhiều người như vậy một vòng xông lên, đều đầy đủ đem hắn chặt thành thịt nát. Lý Đại Ca, dạng này chơi không đạo đức, van cầu ngươi đừng đùa, mau ra đây mau cứu ta. Hoàng Vân Du khóc không ra nước mắt tại nội tâm hô hoán Lý Đại Ca cứu mạng, là hắn đã giết chúng ta huynh đệ. Cầm đầu du binh thủ lĩnh hung thần ác sát nhìn xem Hoàng Vân Du, không phải hắn, là một người dáng dấp 10 phần anh tuấn nam tử, là hắn tiếp lấy bắn ra mũi tên, đồng thời bắn ra trở về, đem chúng ta huynh đệ giết chết. Tuần tra tiểu binh hồi đáp, du binh thủ lĩnh nghe được có người tiếp lấy bắn ra mũi tên, đồng thời tay không đem hắn bắn ra trở về, con mắt không khỏi nhíu lại. Bọn hắn mấy người này cũng sợ giang hồ cao thủ, nhưng nghĩ tới cái này giang hồ cao thủ đã chạy không còn hình bóng, cái kia cũng lợi hại không đến đi đâu, hắn cũng không khỏi yên tâm lại. Ta Lý Đại Ca thế nhưng là tiên tiên trở lên cường giả, bởi vì tiêu chạy, không thể không chạy tới giải quyết, các ngươi bây giờ chạy, còn kịp. Hoàng Vân Du hai tay niết chặt nắm chặt kiếm đem, dù là hắn biết lý do này rất khó hù dọa người, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì muốn hảo. Hắn nói cái gì? Tiên tiên cường giả sẽ chạy, còn biết kéo bụng. Ha ha ha, du binh lời của thủ lãnh, dẫn tới đám kia du binh cười lên ha ha. Đem hắn chém đầu, mang về, treo ở cửa thành. Du binh thủ lĩnh không muốn tại tiểu nhân vật trên thân lãng phí thời gian, hạ lệnh để cho thủ hạ độc thủ. Lý Đại Ca, ngươi lại không cứu ta, liền không có người nấu cơm cho ngươi. Hoàng Vân Du lớn tiếng hướng bốn phía hô. Ông một cỗ cường đại sát khí đột nhiên bao phủ tới. Bọn này du binh tiền thân là cường đạo, bọn hắn giết người như ngóe, đối sát khí đặc biệt linh mẫn, bị cường đại như vậy sát khí bao phủ lại, trong lòng run lên. Mã bởi vì sát khí mà bạo động, bọn hắn cưỡng ép đem ngựa khống chế lại, ánh mắt kinh hoàng hướng về gò núi xem xét. Hoàng Vân Du nội tâm vui mừng, cho là đây là Lý Đại Ca sát khí, quay đầu nhìn lên gò núi, kết quả phát hiện không phải Lý Đại Ca, là một cái hình thể nam nhân cao lớn, cầm một cái rộng lớn kiếm. Hoàng Vân Du không biết người tới là ai, nhưng nhìn thấy người đến thế đứng, trực giác mạnh đáng sợ. Huyết. Dạ Xoa so với Hoàng Vân Du cái này ma mới, du binh thủ lĩnh là lập tức nhận ra giả thân phận. Cái này khiến du binh thủ lĩnh sắc mặt chấp nhận, bởi vì trước mắt người này là người làm thay bảng truy nã đơn, xếp hạng vị thứ 6, Huyết Dạ Xoa, Cố Cảnh Sơn. Huyết Dạ Xoa vì cái gì xuất hiện tại loại này địa phương nhỏ, du binh thủ lĩnh không biết, nhưng hắn biết Huyết Dạ Xoa là một cái ghét ác như cửu người. Cố Cảnh Sơn là danh tướng sau đó, bản thân cũng là một cái tướng quân xuất sắc, đáng tiếc hắn bị gian thần hãm hại, rơi cái chém đầu cả nhà, chỉ có một mình hắn trốn ra được. Tại rất nhiều ác nhân trong mắt, Huyết Dạ Xoa chính là một người điên. Rõ ràng triều đình diệt Huyết Dạ Xoa cả nhà, Huyết Dạ Xoa không hận triều đình, ngược lại muốn cứu quốc, lấy phương thức của mình cứu quốc. Tham quan ố lại, hắn giết. Làm nhiều việc ác, hắn giết. Giang hồ bại hoại, hắn giết. Ý đồ lấy cá nhân nhỏ bé sức mạnh, cứu vớt vương triều. Con cá thôn là các ngươi đồ thôn. Huyết Dạ Xoa ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm du binh thủ lĩnh. Tại sao có thể là chúng ta? Chúng ta là thu đến có thôn bị đồ tin tức, mới ra ngoài truy tung đám kia làm nhiều việc ác cường đạo đội. Đụng tới ghét ác như kiểu người, du binh thủ lĩnh làm sao lại thừa nhận? Chính là bọn hắn giết lương mạo nhận công lao, con cá thôn chính là bị bọn hắn cho đồ. Hoàng Vân Du thấy qua bị đồ thôn cửa thôn có một khối bị đẩy ngã cắt thành hai tiết bia đá, phía trên khắc lấy con cá thôn ba chữ. Gặp bọn này du binh không thừa nhận, hắn liền lớn tiếng hô lên. Nói hiệu nói vượn đừng tin hắn, hắn vừa ăn cướp vừa la làng, hắn chính là đồ sát con cá thôn cường đạo một đám bên trong thành viên. Chúng ta đang chuẩn bị bắt lại hắn, khảo vấn nơi ở của hắn ở đâu. Du binh thủ lĩnh trả đũa đạo. Tiền bối, con cá thôn già trẻ lớn bé lỗ thai đều bị cắt. Ngài không tin, có thể đào mở mộ đất nhìn, xem bọn họ lỗ thai có phải hay không đều bị cắt. Cương đạo đội đồ thôn, bọn hắn là không thể nào cắt lỗ thai, chỉ có bọn hắn sẽ. Hoàng Vân Du chỉ hướng trước mắt bọn này du binh, tiếp tục nói. Trên người bọn họ khẳng định có trang lỗ thai bao phục cùng bình, để cho bọn hắn lấy ra xem bên trong có hay không tiểu hài tử lỗ thai, liền biết là không phải bọn hắn làm. Nghe xong, du binh thủ lĩnh khuôn mặt cũng thay đổi. Con cá người của thôn đều là người chôn. Huyết Dạ Xoa nhìn về phía Hoàng Vân Du hỏi. Nghe nói như thế, Hoàng Vân Du vui mừng, lời thuyết minh Huyết Dạ Xoa đã lật ra mộ đất tra xét. Rút lui không đợi Hoàng Vân Du trở về Huyết Dạ Xoa mà nói, du binh thủ lĩnh liền hạ lệnh rút lui. Xíu Huyết Dạ Xoa đầu thủ, nhanh như thiểm điện xông vào du binh nhóm bên trong, giống như sói lạc bầy dê, tàn ảnh chớp động thu gặt lấy du binh sinh mệnh. Cho dù là bọn họ có mã, chạy không được, bị Huyết Dạ Xoa nhiếp khởi cục đá cự ly xa bắn ra, đem từng cái xuyên qua, đánh rơi dưới ngựa. Hoàng Vân Du không có nhàn rỗi, hắn bổ đao, gặp còn có một hơi thở, hoặc là thụ thương nghiêm trọng, không phải hướng bọn họ cổ chặt một kiếm, chính là hướng về trái tim của bọn hắn đâm một kiếm. Không du binh thủ lĩnh không cam lòng hô một tiếng, nhưng hắn vẫn là bị Huyết Dạ Xoa đánh thành hai nửa. Tiền bối, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Nhìn thấy du binh đều đã chết, Hoàng Vân Du hướng Huyết Dạ Xoa hỏi. Huyết Dạ Xoa, Cố Cảnh Sơn. Cố Cảnh Sơn nhìn thấy Hoàng Vân Du không biết hắn, bình tĩnh nói ra hắn giang hồ danh hảo. Nguyên lai là Cố tiền bối, vạn bối đa tạ Cố tiền bối ân cứu mạng. Hoàng Vân Du cũng là sửng sốt một chút, nhưng hắn không có sợ hãi, tóc trắng ma nữ đều gặp, không kém một cái người làm thay bảng truy nã đang thượng nhân vật, hướng nó biểu bày ra cảm tạ. Ngươi không sợ ta? Cố Cảnh Sơn cho là Hoàng Vân Du sẽ sợ hắn, ai nghĩ chỉ là sửng sốt một chút liền khôi phục lại bình tĩnh. Cố tiền bối ghét gác như kiểu, là người tốt, ta tại sao phải sợ Cố tiền bối? Hoàng Vân Du nói. Người tốt? Ta là người tốt, ha ha ha. Cố Cảnh Sơn nghe được còn có người nói hắn là người tốt, nhịn không được cười ha ha. Hoàng Vân Du không biết Cố tiền bối đang cười cái gì, không dễ đánh gãy Cố tiền bối cười to, chờ lấy hắn dừng lại. Ngươi vừa rồi kêu Lý đại ca là? Cố Cảnh Sơn khôi phục lại bình tĩnh hỏi. Lý đại ca cũng là ân nhân cứu mạng của ta, chỉ là Lý đại ca tính tình cổ quái, rõ ràng có thực lực giải quyết bọn này du binh, lại chạy so với ai khác đều nhanh, bây giờ ta đều không biết hắn chạy đi đâu. Hoàng Vân Du bị Lý đại ca hố một cái, không khỏi thở dài nói. Nghe xong, Cố Cảnh Sơn lông mày nhíu một cái, cẩn thận cảm giác tình huống xung quanh, nhìn Hoàng Vân Du nói tới Lý đại ca có phải hay không trốn ở phụ cận nhìn lén. Cảm giác một phen, không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có hai loại khả năng, một là cái này Lý đại ca thật không biết chạy đi đâu. Hai là cái này Lý đại ca so với hắn thực lực còn kinh khủng hơn, có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Giang hồ đường xa, cáo tử. Vào trước là chủ, cảm thấy cái này Lý đại ca hẳn là liền trốn ở phụ cận. Thực lực so với hắn kinh khủng, lại hố một tên tiểu bối, hơn phân nửa là một cái dạo chơi nhân gian láo quái vật. Đụng tới loại người này, tốt nhất cách xa một chút. Không nói hai lời, hắn thân ảnh nhoáng một cái, người đã bay xa. Cái này khiến cho Hoàng Vân Du cũng không biết Huyết Dạ Xoa như thế gấp gáp rời đi làm gì. Ba đột nhiên Hoàng Vân Du bả vai bị vỗ một cái. A người dọa người, hù chết người. Hoàng Vân Du lúc này nảy nhót. Quỷ kêu gì? Hố đệ Hoàng Thái Sơ trở về, đang cầm lấy ngón út đào lỗ thai của mình, ghét bỏ Hoàng Vân Du kêu quá lớn tiếng. Lý đại ca, ta biết ngươi thực lực cường đại, đi đường không có âm thanh. Nhưng cái này hoang giao dã lĩnh, còn như thế chết nhiều người tại cái này, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, sẽ dọa người ta chết khiếp. Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý đại ca hù dọa hắn, trong lòng tràn đầy phàn nàn. Như thế nào, có phải hay không rất hưng phấn, rất kích động? Hoàng Thái Sơ không nhìn Hoàng Vân Du phàn nàn, cười tủm tỉm hỏi. Nghe xong, Hoàng Vân Du mặt đều đen. Đều đem hắn hố, còn hỏi hắn kích thích hay không, ngươi là thực sự không làm người. Đột nhiên phát hiện ngươi tiểu tử này thật đúng là giống như khí vận chi tử, gặp phải nguy hiểm, luôn có người chạy đến vì ngươi giải vây. Đầu tiên là tóc trắng ma nữ, ta không tính, sau là Huyết Dạ Xoa. Ngươi nói ngươi, rõ ràng là người làm thay, cùng tội ác không đội trời chung, như thế nào cứu ngươi, cũng là bảng truy nã đang tội người. Hoàng Thái Sơ cười nói. Hoàng Vân Du có thể nói cái gì, chẳng lẽ muốn hắn nói đây là cha và nhị thúc trên trời có linh phù hộ hắn? Không thể nào, loại chuyện này cả một đời đều khó có khả năng nói ra. Bạn nhất nói ra đi, mộ tổ không bốc khói, làm sao bây giờ? Chương 120 kỳ binh bảng, chương 120 kỳ binh bảng. Lý đại ca, ta vừa mới ra đời, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, lần sau có thể hay không đừng dạng này chơi ta? Hoàng Vân Du thỉnh cầu Lý đại ca lần sau đừng hố hắn. Ai chơi ngươi? Ta nhìn ngươi từ thôn đi ra, một mực dầu dĩ không vui, vì để cho ngươi vui vẻ một điểm, vì để cho ngươi có thể tự thân vì các thôn dân báo thủ. Ta mang ngươi đến tìm du binh, có thể nói là hao tổn tâm huyết, như thế nào hiện tại ngược lại không vui? Hoàng Thái Sơ hỏi ngược lại. Lý đại ca, ngươi là thế nào biết đồ sát thôn dân du binh ở đây? Hoàng Vân Du nghe vậy nghi ngờ. Nhiều người như vậy, về phương hướng nào đi, làm sao đều sẽ lưu lại vết tích, đối với ta loại này lao giang hồ tới nói, theo vết tích tìm bọn hắn rất khó sao? Hoàng Thái Sơ một phó ngươi cho rằng ta là ngươi, ma mới một cái, liền truy tung người cũng sẽ không. Hoàng Vân Du lộ ra lung túng nở nụ cười, cảm thấy chính mình quá nghi thần nghi quỷ, lại hoài nghi Lý đại ca có vấn đề. Lý đại ca, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ngươi cũng không thể một điểm gọi đều không đánh, một người nhấc chân chạy, mặc kệ ta. Ta nhưng không có Lý đại ca ngươi dạng này thực lực, đem ta bỏ lại, ta là sẽ chết. Hoàng Vân Du cảm thấy Lý đại ca thật không có tâm không có phổi, chơi người cũng không phải chơi như vậy. Biết, ta lần sau sẽ chú ý. Hoàng Thái Sơ qua loa nói. Nghe xong, Hoàng Vân Du tâm tình trầm trọng, hắn cảm giác Lý đại ca lần sau có cơ hội, chắc chắn còn có thể hố hắn. Lý đại ca, ta vừa nhắc tới ngươi, Cố Tiền Bối đi liền như vậy vội vàng, là ngươi đem hắn cho dọa chạy? Hoàng Vân Du hỏi. Có thể a, Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Lý đại ca, phía khu vực này là người làm thay người mới khu vực hoạt động, như thế nào liên tiếp bước lên nhiều như vậy cường giả? Đầu tiên là tóc trắng ma nữ, sau là huyết dạ xoa. Bọn hắn là bảng truy nã đang thượng nhân, bọn hắn chắc chắn không có khả năng giống Lý đại ca ngươi đi Thiên Long môn tham gia náo nhiệt. Là khu vực này chuyện gì xảy ra, dẫn đến nhiều cường giả như vậy xuất hiện ở loại địa phương này? Hoàng Vân Du hiếu kỳ hướng Lý đại ca hỏi. Hắn tại sao cảm thấy Lý đại ca sẽ biết? Thật sự là Lý đại ca cho người cảm giác quá thần bí khó lường, luôn cảm giác thế gian không có Lý đại ca không biết chuyện một dạng. Bởi vì có một thanh kỳ binh xuất thế, có tin tức nói cái này kỳ binh ngay tại cổ quận địa giới bên trong. Hoàng Thái Sơ hồi đáp. Kỳ binh? Lại nghe được một cái mới mẹ từ. Hoàng Vân Du tràn đầy hiếu kỳ. Kỳ binh là cái gì? Kỳ binh là chỉ trên giang hồ những cái kia tương đối đặc thù vũ khí, hoặc là thần binh lợi khí. Thuần Dương kiếm, Tà Đế xá lợi, Bạch cốt ma đàn, Kim cổ bình yêu đao, sắt thần thương, đây đều là như thế nào cái đặc thù pháp? Ta đơn giản chọn mấy cái nói một chút. Bạch cốt ma đàn, nếu có người đạt được nó, người nắm giữ có thể bằng bạch cốt ma đàn đối kháng so sánh với thân cao một hai cái tiểu cảnh giới địch nhân. Ngoại trừ có thể vượt cấp chiến đấu, bạch cốt ma đàn chân chính chỗ lợi hại là quần thể công kích. Tiên thiên cường giả cá thể cực hạn nhiều nhất có thể đối kháng hơn 1000 người, nhưng có bạch cốt ma đàn gia trì, có thể đối kháng 2-3000 người. Nếu như chân khí dị thường hùng hậu, có thể dài lâu phát động bạch cốt ma tiếng đàn sóng mà nói, đối phó 3-4000 người cũng không vấn đề. Yêu đao là viên gia mười mấy đời người dùng đặc thù chân khí ôn dưỡng mới đản sinh yêu đao. Yêu đao ngoại trừ có thể để cho chủ nhân trong thời gian ngắn để thăng sức chiến đấu, nó còn có thể cướp đoạt địch nhân chân khí hoặc nhiều hoặc ít trả lại chủ nhân. Dựa vào trả lại đặc tính, yêu đao chủ nhân đánh lâu dài đấu lực siêu trường, năng lượng hao tổn chết rất nhiều người. Bị yêu đao thương tổn người, vết thương rất khó khép lại. Bởi vì yêu đao là người nhà họ Viên mười mấy đời người ôn dưỡng thành quả, chỉ có người nhà họ Viên sử dụng yêu đao tác dụng phụ nhỏ nhất. Những người khác sử dụng yêu đao, đặc biệt dễ dàng bị yêu đao khống chế, nhập ma bởi vì Viên gia bị diệt, bây giờ yêu đao cũng không biết lưu lạc đến trên tay người nào. Kim của mình, tên như ý nghĩa, là miêu tộc thánh vật, nghe đồn kim cổ bình bên trong là một cái tiểu thiên địa, bên trong có vô cùng vô tận cổ trùng. Hoàng Thái Sơ giới thiệu xong ba cái kỳ binh liền dừng lại. Trước đó thực sự là sống vô dụng rồi, quả nhiên không ra giang hồ, thực sự là cái gì cũng không biết, giống như hết ngồi đáy giếng. Hoàng Vân Du cảm thán giang hồ thật đặc sắc, còn có kỳ binh dạng này vũ khí đặc biệt tại. Có tiểu đạo tin tức nói, lần này xuất thế là bạch cốt ma đàn, cũng không biết là thật sự hay là giả. Bất quá mặc kệ thật giả, cổ quận đều lại so với di vãng càng thêm náo nhiệt. Hoàng Thái Sơ cười nói, Lý đại ca, kỳ binh có thể để thăng người sức chiến đấu, những tông sư kia lão quái vật có thể hay không cũng chạy tới cổ quận? Hoàng Vân Du hỏi. Sẽ không, một chút kỳ binh căn bản uy hiếp không được tông sư trí cường, cũng rất khó để thăng tông sư trí cường sức chiến đấu. Đối với kỳ binh cảm thấy hứng thú, cũng là tông sư trở xuống tầng giả. Chẳng qua nếu như là thuần dương kiếm, hoặc là tà đế xá lợi, tông sư trí cường mới có thể kìm nén không được. Hoàng Thái Sơ nghĩ, móc ra một cây tiểu đao đưa cho Hoàng Vân Du. Lý đại ca, đây là. Hoàng Vân Du không rõ Lý đại ca cho hắn một cây tiểu đao làm gì. Tuyệt kỹ của ta là phi đao. Tương lai tiểu Lý phi đao nhất định sẽ xuất hiện tại kỳ binh trên bảng, liền sớm cho ngươi một cái xem như kỷ niệm. Hoàng Thái Sơ nói. Nghe xong, Hoàng Vân Du nghiêm túc quan sát cái này phi đao có cái gì không giống nhau chỗ. Đừng xem, đây chỉ là phổ thông một cái phi đao, tùy tiện một nhà lò rèn đều có thể đánh ra, tiểu Lý phi đao lợi hại chính là người, không phải phi đao. Hoàng Thái Sơ nói. Ngạch Hoàng Vân Du không biết như thế nào nói tiếp, có thể xưng tụng kỳ binh, kém đi nữa cũng là thần binh lợi khí. Lý đại ca bằng một thanh phổ thông trên phi đao bảng, đây có phải hay không là có chút ý nghĩ hao huyền? Quy củ là bởi vì người mà thay đổi, chỉ cần ta phi đao trở thành giang hồ nhất tuyệt, phổ thông phi đao cũng có thể lên kỳ binh bảng. Hoàng Thái Sơ nói xong cũng đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Lý đại ca đều đi, hắn cũng không sợ gì, vội vàng đuổi kịp Lý đại ca bước chân. Hoàng Vân Du, không ở lại cổ quận, tìm một chút bạch cốt ma đàn. Hoàng Thái Sơ, ta có phi đao không phải đẹp trai hơn nữa đồ chơi kia là nữ nhân đánh, ngươi cảm thấy ta như vậy mỹ nam tử phù hợp đánh cái kia? Hoàng Vân Du, Lý đại ca, ngươi đem tuyệt kỹ phi đao của ngươi cũng khoe lên trời. Ta đều chưa từng gặp qua ngươi sử dụng tới một lần, ngươi dùng một lần cho ta xem một chút thôi. Hoàng Thái Sơ, không cần Hoàng Vân Du, Lý đại ca, đừng nhỏ mọn như vậy đi, một lần, chỉ một lần. Hoàng Thái Sơ, ngươi biết cái gì, ngoại trừ ta đưa cho ngươi phi đao, gặp qua ta phi đao người, đều đã chết. Hơn nữa cũng không phải ai cũng có tư cách để cho ta ra phi đao, muốn cho ta ra phi đao, phải đi qua phía trước ta hai đạo tẩy lễ. Hoàng Vân Du nghe được cái này, không thể làm gì khác hơn là áp chế lại tò mò trong lòng. Mặt khác hắn không tin, còn nhiều thời gian, Lý đại ca sẽ nhịn nổi, không ra phi đao đổ địch. Ban đêm thiên đột nhiên trời mưa, Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý đại ca vô căn cứ biến ra một miếng dầu dù, đã thành thói quen. Cũng may Lý đại ca không có quyền hắn, cũng thay đổi ra một miếng dầu dù cho hắn. Lý đại ca, phía trước có một cái miếu hoang. Hoàng Vân Du nhìn thấy phía trước có ở giữa miếu hoang, trên mặt không khỏi vui mừng, bởi vì mưa là càng rơi xuống càng lớn, lúc nào ngừng, không biết. Có địa phương tránh mưa, nghỉ ngơi, ngủ, dù sao cũng so ở bên ngoài hảo. Hơn nữa hắn không giống Lý đại ca như thế có chân khí hộ thể, không nhốn bụi trần, càng biến thái chính là Lý đại ca trắng dày là sạch sẽ, không nhận mặt đất nước bùn ảnh hưởng. Trái lại, hắn có cây dù che mưa, cũng cách nước xuống không xa. Nhìn thấy phía trước có miếu hoang, Hoàng Thái Sơ khỏe miệng hơi bật lên. Giang hồ, lê mưa, miếu hoang ba cái từ này liền cùng một chỗ, chính là một cái cố sự tiết điểm. Cái này miếu hoang khẳng định có náo nhiệt nhìn. Chương 121 Nặc Vô Kỳ Sự, chương 121 Nặc Vô Kỳ Sự. Hoàng Thái Sơ một thẳng thu liễm cảm giác của mình, chỉ duy trì tại chính mình phương viên mấy trượng, nếu như không thu liễm, thả ra cảm giác, liền cùng như thần toàn trí toàn năng. Dạng này biết tất cả mọi chuyện, đi ra giang hồ sẽ không có ý nghĩa. Bất quá Hoàng Thái Sơ không phải máy móc người, nên dùng thần niệm thời điểm, vẫn là sẽ dùng. Hơi thả ra một điểm cảm giác một chút trong miếu đổ nát tình huống. Chớp mắt, trong miếu đổ nát tình huống bị Hoàng Thái Sơ biết được. Bây giờ trong miếu đổ nát có hai người, một lão nhân, một cái thanh niên người, hai người bọn họ không phải một đường, hơn nữa đều không phải là người bình thường. Thế thế, Hoàng Thái Sơ nụ cười trên mặt thì càng dày đặc. Bởi vì hai người này đều mang thứ không giống nhau, còn cơ duyên xảo hợp gom lại một cái nho nhỏ trong miếu đổ nát. Đây coi như là nơi đây miếu hoang sau cùng vinh hạnh. Lý đại ca, nhanh lên, ta đều nhanh dính ướt. Hoàng Vân Du chạy đến miếu hoang cửa đại viện chỗ, hướng sau lưng Lý đại ca hô. Cứ việc mưa gió tiếng sấm rất lớn, nhưng ở Hoàng Vân Du còn chưa mở lời phía trước, người còn không có tới gần miếu hoang cửa đại viện, liền đã bị phá trong miếu hai người phát hiện. Có thể lão nhân một đời đi qua lộ so với người khác dài, mặt ngoài một điểm biểu lộ cũng không có, vẫn như cũ trông coi bên cạnh thân quan tài nhỏ, sưởi ấm. Thanh niên người nhưng là ánh mắt căng thẳng, trong lòng tràn đầy cẩn thận, nhưng người bên ngoài không có chút nào che giấu động tĩnh, để cho hắn yên tâm không thiếu. Dù sao truy tung hắn người không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này, cố ý làm ra động tĩnh không sợ hắn chạy một dạng. Hắn đồng dạng tại trong miếu đổ nát dựng lên lửa nhỏ trồng sưởi ấm. Hắn ghé mắt liếc nhìn một bên khác lão nhân, lại liếc mắt nhìn lão nhân bên cạnh thân quan tài nhỏ. Hắn không tin cái quan tài nhỏ này bên trong đựng là lão nhân này đích tôn tử thi thể, nhưng hắn không muốn trêu chọc sự cố. Bởi vì người có kinh nghiệm đều biết, trên giang hồ nếu là đụng tới lão nhân tiểu hải cùng Nico, tốt nhất đừng trêu chọc. Nhưng làm Hoàng Vân Du hô lên âm thanh, hai người tình trạng cũng không giống nhau. Ngay cả kinh nghiệm vô số mưa gió lão nhân tại giờ khắc này, ánh mắt đều xuất hiện biến hóa. Tại Hoàng Vân Du không có lên tiếng phía trước, không có tới gần miếu hoang cửa đại viện phía trước, bọn hắn quả thật có thể cảm ứng được Hoàng Vân Du phát ra động tĩnh. Nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy đáp lời một người. Bọn hắn cho là đối phương chỉ có một người. Nhưng hô lên tiếng này Lý đại ca, ý vị tới là hai người. Bọn hắn hoàn toàn không cảm ứng được người thứ hai tồn tại. Cái này ý vị người thứ hai thực lực ở xa bọn hắn phía trên. Cái này liền để bọn hắn không bình tĩnh. Trẻ tuổi người chính là vội vàng sao động nóng này, cũng không phải phát lũ lụt, nhìn em ngươi cấp bách. Hoàng Thái Sơ ghét bỏ âm thanh truyền tới. Lý đại ca, ta cũng không phải ngươi dạng này cứng, giả, gặp mưa nhiễm lên phong hàn làm sao bây giờ, đến lúc đó ai nấu cơm cho ngươi ăn. Hoàng Vân Du thúc giục Lý đại ca nhanh lên. Liền nguyên lý do nhiều. Hoàng Thái Sơ trả lời một câu. Trong miếu đổ nát, một lần trước thanh niên nghe phía bên ngoài đối thoại, lòng rộn ràng cuối cùng an tĩnh lại. Không phải hướng bọn hắn tới, liền tốt. Bằng không thì bọn hắn cũng nhịn không được phá tan miếu hoang cửa sổ trốn đi thật xa. A có người Hoàng Vân Du trở về đầu nhìn thấy trong miếu có ánh lửa soi sáng ra, liền biết bên trong có người, nhưng nghĩ tới trời mưa to, trong miếu đổ nát có người tránh mưa, không phải rất bình thường. Bất quá hắn không biết tại trong miếu đổ nát tránh mưa đều là người nào. Vì để tránh cho gặp phải hung nhân ác nhân, hắn chờ Lý đại ca đi tới hắn bên cạnh thần. Hắn mới bước vào trong nội viện hướng miếu hoang cửa ra vào đi đến. Đến miếu hoang cửa ra vào, Hoàng Vân Du suy nghĩ muốn hay không cùng người ở bên trong lên tiếng chào hỏi, lại vào đi, tránh sinh ra hiểu lầm. Ai nghĩ Lý đại ca đã không có chút nào băn khoăn bước chân đi vào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi theo. Bước vào miếu hoang, bốn đôi ánh mắt lẫn nhau quét về phía lẫn nhau. Hoàng Vân Du đầu tiên là nhìn về phía lão nhân, bởi vì lão nhân bên cạnh quan tài nhỏ bắt mắt nhất. Bất quá trên mặt lão nhân không vui không buồn, để cho hắn quan sát không ra cái gì, nhưng hắn biết lão nhân này tuyệt đối không phải người bình thường. Cứ việc cái quan tài nhỏ này chỉ đủ trang tiểu hài tử thi thể, nhưng cái quan tài nhỏ này vừa nhìn liền biết là thật dày gỗ thật chế tạo. Cái này trọng lượng cũng không phải ông già bình thường có thể tiếp nhận, nhất là nhìn thấy lão nhân này nếp nhăn trên mặt đều nhanh có thể kẹp con rồi chết, xem xét giống như là tuổi thọ sắp hết lão nhân. Giá như vậy lão nhân có thể cóng động quan tài, tại sao có thể là người bình thường? Ánh mắt từ trên người lão nhân chuyển rời đến thanh niên người trên thân. Cái này thanh niên người có chừng 25 tuổi, biểu lộ lạnh như băng, xem xét liền không tốt tiếp xúc. Cầm trong tay hắn một thanh kiếm, sau lưng mang theo một cái hộp giải tử. Cũng không biết hộp giải tử bên trong chứa chính là vẽ, vẫn là vật phẩm quý trọng gì. Hoàng Vân Du đánh giá hai người đồng dạng đánh giá Hoàng Vân Du hai người. Hai người ánh mắt nhẹ nhàng từ trên thân Hoàng Vân Du lướt qua, không có nửa điểm dừng lại, liền chuyển rời đến trên thân Hoàng Thái Sơ. Rõ ràng Hoàng Vân Du để cho bọn hắn ánh mắt dừng lại tư cách cũng không có. Khi thấy Hoàng Thái Sơ ánh mắt đầu tiên, mặc kệ là lão nhân, vẫn là thanh niên người, trong lòng đều sinh ra một tia ba động. Bọn hắn không nghĩ tới trên đời có anh tuấn như vậy người tồn tại. Anh tuấn không giống người, giống trích tiên. Nhìn lần thứ hai, trong lòng bọn họ ba động đã thành sóng lớn mãnh liệt. Còn chưa thấy kỳ nhân, cảm giác không đến Hoàng Thái Sơ tồn tại, bọn hắn liền biết Hoàng Thái Sơ cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, gặp mặt sau đó. Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ một trần không nhiễm, nhất là cái kia bạch ngoa thượng một điểm nước bùn đều không dính, cùng phía ngoài mưa to vừa so sánh, trong lòng bọn họ liền hoảng loạn rồi. Cổ quận nhưng không có khủng bố như vậy cường giả, cái này cường giả hơn phân nửa là bên ngoài tới, nghĩ đến tới cổ quận cường giả hơn phân nửa là vì kỳ binh mà đến. Cái này khiến bọn hắn lập tức thu tầm mắt lại, giả bộ làm Nặc Vô Kỳ Sự dáng vẻ, cho riêng phần mình trước mắt lửa nhỏ chồng tăng thêm củi lửa. Hiện tại bọn hắn trong lòng tràn đầy hối hận, vì cái gì chạy tới miếu hoang tránh mưa, bây giờ tốt, đụng tới cường đại dị thường cường giả a, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không rời đi được, bởi vì bên ngoài đổ mưa to, nếu như bọn hắn lúc này rời đi, khác thường hành vi nhất định sẽ gây nên vị cường giả này chú ý. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể trang phổ thông người qua đường, hoặc là phổ thông người giang hồ, giảm bất tồn tại cảm bị Hoàng Thái Sơ chú ý tới. Hoàng Vân Du nhìn thấy hai người này thu tầm mắt lại nhanh như vậy, cũng biết là Lý Đại Ca không nhiễm một hạt bụi tư thái hủ đến hai người này. Cái này khiến Hoàng Vân Du im lặng, Lý Đại Ca không phải nói muốn giả heo ăn thịt hổ, kết quả một điểm thu liễm cũng không có, ai nhìn không ra Lý Đại Ca là thực sự hổ. Bên ngoài mưa to, chúng ta muốn mượn dùng nơi đây nghỉ ngơi một đêm, mong hai vị xin chớ chê bai. Miếu hoang là nơi vô chủ, tăng thêm có Lý Đại Ca tại, Hoàng Vân Du không sợ hai người không đáp ứng, nhưng vẫn là muốn khách sáo hỏi một chút. Thỉnh tùy ý trẻ tuổi người bình tĩnh nói. Lão nhân khoát tay một cái thế, đồng dạng ra hiệu Hoàng Vân Du hai người tùy ý gặp hai người cũng không có ý kiến. Hoàng Vân Du chọn một hẻo lánh thu thập một chút, để cho Lý Đại Ca ngồi xuống trước, nhặt một vài thứ muốn chút hỏa. Kết quả phát hiện trong miếu đổ nát có thể châm lửa vật liệu gỗ các loại, đều bị phía trước hai người nhặt sạch sẽ. Vị đại ca kia, ta có thể sử dụng một chút thịt hổ đổi một chút vật liệu gỗ. Hoàng Vân Du nhìn thấy thanh niên người vật liệu gỗ nhiều, liền nghĩ dùng thịt hổ cùng hắn đổi một chút. Lấy đi vì không để Hoàng Thái Sơ để mắt tới, thanh niên người nhường ra một bộ phận vật liệu gỗ, còn không muốn Hoàng Vân Du thịt hổ. Người khác không cần, Hoàng Vân Du không thể không cấp, thả xuống thịt hổ, đem vật liệu gỗ mang theo trở về. Thanh niên người không có đi đụng thịt hổ, trên giang hồ là không thể dễ dàng ăn người khác cho đồ vật. Vị đại ca kia, mượn chút hỏa. Dùng đá lửa làm một hồi, phát hiện thực sự sinh không được hỏa, Hoàng Vân Du lại chạy tới mượn lửa. Thanh niên người không có cự tuyệt, để cho Hoàng Vân Du cây đuốc dẫn qua. Nhóm lửa một chồng, nắng ấm đánh tới, Hoàng Vân Du liền nướng một chút ăn. Đã nướng chín, vĩnh viễn là Lý Đại Ca ăn trước, hắn còn phân đi ra một bộ phận, thấy lao nhân cùng thanh niên người nhất quyết không ăn hắn nướng thịt hổ. Hắn cũng không thèm để ý, trên giang hồ hỗn, cẩn thận là được rồi. Ngược lại hảo ý của hắn đã cho, có ăn hay không là chuyện của người khác. Đương nhiên, ngoại trừ Hoàng Vân Du cùng chờ lấy xem náo nhiệt Hoàng Thái Sơ, lão nhân cùng thanh niên người đều quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa. Lại có người tới. Chương 122, muốn làm gì thì làm chương 122, muốn làm gì thì làm ca, nhanh lên. Nghe phía bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ, Hoàng Vân Du cũng phản ứng lại vì cái gì lão nhân cùng thanh niên người cũng không lưu lại dấu vết nhìn ra phía ngoài. Nguyên lai là miếu hoang lại người đến. Bất quá căn cứ vào đạo này giọng nữ phán đoán, người đến rất trẻ tuổi, có thể cùng hắn là người đồng lứa. Không có để cho miếu hoang bốn người chờ quá lâu, hai bóng người theo gió bước vào trong miếu đổ nát. Là một đôi minh muội bên hông đều mang theo người làm thay lệnh bài, ca ca là ngân bài người làm thay, muội muội là đồng bài người làm thay. Lão nhân thấy là một đôi minh muội, từ trên người không có cảm giác được mùi nguy hiểm, liền không còn quan tâm. Thanh niên người nhìn thấy hai minh muội này ca ca là ngân bài người làm thay, trong lòng không khỏi cẩn thận, nhưng ánh mắt liếc về trên thân Hoàng Thái Sơ. Nghĩ đến cái này trong miếu đổ nát liền đáng sợ hơn giả heo ăn thịt hổ người làm thay đều có, một cái ngân bài người làm thay tính là gì? Tiếp tục giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, ngay cả vũ khí đều giấu ra sau lưng đi. Hoàng Thái Sơ nhìn lên trước mắt hai huynh muội này, nam 26, 27 tuổi, nữ 17 tuổi. Vốn là rừng núi hoang vắng, thêm ra một cái tiểu mỹ nữ, có thể để cho bầu không khí không giống nhau. Nhưng tiểu mỹ nữ này còn không có hoàn toàn phát dục đứng lên, thuộc về tiểu đậu nha thân thể, này đối bình á Hoàng Thái Sơ biểu thị nếu không thì lên. Tiến vào miếu hoang huynh muội người làm thay, muội muội Trình Lâm Lâm vừa tiến đến, vô hình ma lực liền để nàng không nhìn những người khác, ánh mắt trực tiếp tọa lạc tại Hoàng Thái Sơ trên mặt. Cái nhìn này, để cho tầm mắt của nàng cũng lại thay đổi vị trí không mở. Quá anh tuấn. Nàng thề, nàng cho đến nay còn không có gặp qua anh Tuấn như vậy người. Có thể tam quan đi theo ngũ quan đi, để cho nàng nhất thời nhìn ngốc tại đó. Ca ca Trình Tử Thần ánh mắt đảo qua, hắn liền hối hận tiến vào. Phía trước tại miếu hoang bên ngoài, hắn nhìn thấy soi sáng ra ánh lửa, biết trong miếu đổ nát có người. Vì không nhiều chuyện, hắn là không tình nguyện tiến vào. Nhưng muội muội là nữ hài tử, dù là có cây dù cùng che mưa mũ rộng đành che mưa, nữ hài tử cũng không nên lâu dài tại trong đêm mưa bị mưa gió độc ác trà đạp. Nội tâm của hắn ngó nhìn, hy vọng trong miếu đổ nát là phụ cận sân dân, hoặc là phổ thông gấp rút lên đường người, liền cược một ván, mang muội muội đi vào. Ai nghĩ hắn thua cuộc. Trong miếu đổ nát ba đường người, lão nhân, thanh niên người, còn có một đôi giống như bọn họ là người làm thay. Lão nhân không vui không buồn ngồi ở kia, bên cạnh thân có một ngụm quan tài nhỏ, dàn mua tư thái, nhìn không tư thế ngồi, liền cho người cảm thấy hắn là giang hồ lao tiền bối. Thanh niên người biểu lộ lạnh như băng, ánh mắt cũng lạnh như băng, một bộ dáng vẻ người lạ chớ tới gần. Mấy người này không có võ kỹ tại người, hắn nói cái gì đều không tin. Cuối cùng là bên trong kia đối người làm thay, đây mới là để cho Trình Tử Thần tối cảnh giác. Một cái thực tập người làm thay, một cái thiết bài người làm thay làm sao có thể dẫn tới lão nhân cùng thanh niên người kiên kỵ như thế. Không tệ, hắn dựa vào nhiều niên kinh nghiệm, hắn đã nhìn ra. Mặc kệ là mang theo quan tài nhỏ lão tiền bối cao nhân, vẫn là cái kia lạnh như băng thanh niên người, bọn hắn đều kiên kỵ sâu đậm lấy kia đối người làm thay. Không, hẳn là kiên kỵ cái kia dáng dấp quá mức dễ nhìn mỹ nam tử. Lão nhân cùng thanh niên người tư thế ngồi đều không đúng, bọn hắn phần eo nửa người dưới tất cả đều là kéo căng trạng thái. Phản phất cái kia dáng dấp vô cùng yêu nghiệt mỹ nam tử vừa có không thích hợp động tác, bọn hắn liền sẽ phá tan hai bên miếu hoang cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Gặp ủy, dáng dấp đẹp như vậy hái, không phải là đụng tới người của ma giáo đi. Đây là Trình Tử Thần tiếng lòng, thật sự là Hoàng Thái Sơ đẹp quá đi thôi, liền hắn đều không cách nào tại Hoàng Thái Sơ trên mặt tìm ra một tia suy tư. Dáng dấp yêu nghiệt như vậy, để cho người ta không khỏi hoài nghi hắn tu luyện chính là ma công, thời thời khắc khắc tản mát ra đáng chết bị lực. Xin lỗi, mấy giây, huynh muội chúng ta không biết nơi này có người, rời đi nơi này. Trình Tử Thần sợ, chuẩn bị kéo hắn muội muội rời đi. Ca, ở đây lớn như vậy, dung hạ chúng ta dư xài, bên ngoài mưa lớn như vậy, chúng ta có thể đi cái nào? Ca ca muốn đi, muội muội Trình Lâm Lâm không vui. có đẹp mắt như vậy đại ca ca tại, nàng như thế nào cam lòng đi. Trình Tử Thần nhìn thấy muội muội nói chuyện, ánh mắt cũng không có từ Hoàng Thái Sơ trên mặt rời đi, hắn liền gấp, vội vàng tại muội muội bên thai xì xào bàn tán. "Ca, ngươi quá nghi thần nghi quỷ, đẹp mắt như vậy đại ca ca thế nào lại là Trình Lâm Lâm không tin anh của nàng nói tới, hoài nghi Hoàng Thái Sơ là người trong ma giáo." Trình Tử Thần nhìn thấy muội muội không muốn đi, trong lòng của hắn thầm nghĩ hỏng, nhất định là vậy cái người trong ma giáo dùng ma công đem hắn muội muội tâm trí cho mê hoặc. "Đi theo ta." Nhìn thấy muội muội loại trạng thái này, Trình Tử Thần nhịn không được lớn tiếng lên. "Ca, ngươi hung ta." Trình Lâm Lâm lập tức ủy khuất ba ba đứng lên. "Vị đại ca kia, mưa bên ngoài chính xác lớn, muội muội của ngươi không muốn đi, không ngại dừng lại một hồi, chờ mưa nhỏ một chút, lại đi. Mặt khác, ta Lý đại ca không phải người xấu." Hoàng Vân Du nhìn ra trong miếu đổ nát người đều mười phần khẩn trương hắn Lý đại ca, để cho hắn thật muốn hỏi Lý đại ca, giả heo ăn thịt hổ là như thế này lý giải. Một điểm thu liễm cũng không có, thỉnh thoảng tản ra ngươi cái kia đáng chết bị lực. Trong lúc phất tay, ai cũng biết ngươi mạnh đến mức muốn chết. "Ta có phải hay không người xấu, cần ngươi nói. Bất quá ta này đáng chết bị lực, cũng là một loại phiền não. Có lẽ đây chính là thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, cần thiết lưng mang áp lực." Hoàng Thái Sơ sờ một cái mặt mình, cực độ không biết xấu hổ khoe khoang lấy. Bân Hoàng Vân Du nội tâm rung động, trong tay thịt hổ đều không cẩn thận rơi trên mặt đất. Hắn biết Lý đại ca không biết xấu hổ, không nghĩ tới sẽ như thế không biết xấu hổ. Còn kém mỗi ngày bên miệng đều mang theo ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, gặp người liền nói, rất sợ người khác không biết một dạng. Cách thanh niên người đẩy than lửa cây gậy đẩy, có thể phía trước cây gậy bị đốt nghiêm trọng, suy đoán. Hắn cho là cường giả đều biết bảo trì lại cao cao tại thượng tư thái, bất động thanh sắc, lấy vô hình khí chàng trấn nhiếp người khác. Hắn cho là cái này cường giả cũng biết, dù sao vị cường giả này nhìn không thích nói chuyện. Ai nghĩ hắn vừa nói, đem hắn hình tượng cho lật đổ. Lão nhân ngón tay cũng run rẩy một cái, cũng bị Hoàng Thái Sơ không biết xấu hổ gây nên nội tâm ba động. Bất quá Hoàng Thái Sơ không biết xấu hổ, để cho bọn hắn thần kinh căng thẳng thư giãn không thiếu. Trình Tử Thần cũng cảm giác áp lực buông lỏng, dù sao thích nói giỡn cường giả, dù sao cũng so những cái kia không nói một lời cường giả phải tốt hơn nhiều. Ca Trình Lâm Lâm không cảm thấy Hoàng Thái Sơ không biết xấu hổ, ngược lại cảm thấy Hoàng Thái Sơ là thực sự quân tử, anh Tuấn có cái gì không dám thừa nhận. Nàng nhìn về phía anh của nàng, hy vọng anh của nàng có thể lưu lại. "Vậy chúng ta huynh muội liền quấy nhiễu." Trình Tử Thần trầm tư liên tục, cảm thấy chính mình có thể là hiểu lầm. Trấn Vũ Ti đối với người trong ma giáo là không khoan nhượng độ, làm sao lại để cho người trong ma giáo làm người làm thay? Hơn nữa người trong ma giáo cũng là kiêu căng khó thuần chi đồ, cho rằng người trong thiên hạ cũng không thể so sánh với bọn họ so sánh, trời sinh có mặc danh cảm giác ưu việt. Trước mắt vị này vô cùng anh tuấn cường giả, thích nói giỡn, không có cho người cường thế cảm giác ưu việt, là người trong ma giáo khả năng tính chất rất thấp. Lý đại ca Hoàng Vân Du nhìn thấy Trình Tử Thần huynh muội tại trong miếu đổ nát không có tìm được có thể đốt tuổi lửa, liền quay đầu nhìn về phía Lý đại ca, hỏi có thể hay không mời huynh muội bọn họ tới cùng hưởng. Hoàng Thái Sơ biểu thị không quan trọng, nếu như các ngươi không ngại, có thể tới cùng một chỗ sưởi ấm. Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý đại ca đồng ý, liền lập tức hướng hai huynh muội phát ra mời. Trình Tử Thần còn chưa mở lời, liền thấy muội muội Hoan Thiên Hỉ Địa ngang nhiên xông qua, cái này khiến trán của hắn nữa ra hắc tuyến. Đây vẫn là muội muội của hắn sao? Lòng cảnh giác đi hết cái nào? Vì không để muội muội mạo phạm đến cường giả, hắn đem muội muội kéo đến một bên, hắn ngồi ở giữa, cách chờ muội muội tới gần nơi này tên cường giả. Trình Lâm Lâm nhìn thấy ca ca dạng này, trong lòng tràn đầy lời oán giận, ca ca tại sao có thể dạng này? Bất quá vì tại anh Tuấn đại ca ca phía trước duy trì hình tượng thuộc nữ, nàng trở nên vô cùng nhu thuận, thỉnh thoảng nhìn trộm Hoàng Thái Sơ. Đại ca ca dáng dấp anh Tuấn như vậy, có phải hay không có rất nhiều hồng nhan tri kỷ? Trình Lâm Lâm thấy đại ca ca không để ý tới nàng, tìm chủ để hỏi. Bên cạnh Trình Tử Thần mặt đều đen, lúc này mới cái nào đến cái nào, đi lên liền hỏi thăm người khác có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Thiếu nữ Hoài Xuân cũng không phải dạng này Hoài Xuân. Cái này khiến hắn hung ác trợn mắt nhìn muội muội một mắt, quay đầu nghĩ đối với Hoàng Thái Sơ xin lỗi. Nhưng khoảng cách gần nhìn thấy Hoàng Thái Sơ gương mặt này, hắn không hiểu sinh ra một tia tức giận bất bình. Chẳng lẽ dáng dấp anh Tuấn, thật có thể muốn làm gì thì làm? Chương 122 muốn làm gì thì làm, chương 122 muốn làm gì thì làm, ca, nhanh lên. Nghe phía bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ, Hoàng Vân Du cũng phản ứng lại vì cái gì lão nhân cùng thanh niên người cũng không lưu lại dấu vết nhìn ra phía ngoài. Nguyên lai là miếu hoang lại người đến. Bất quá căn cứ vào đạo này giọng nữ phán đoán, người đến rất trẻ tuổi, có thể cùng hắn là người đồng lứa. Không có để cho miếu hoang bốn người chờ quá lâu, hai bóng người theo gió bước vào trong miếu đổ nát. Là một đôi minh muội bên hông đều mang theo người làm thay lệnh bài, ca ca là ngân bài người làm thay, muội muội là đồng bài người làm thay. Lão nhân thấy là một đôi minh muội, từ trên người không có cảm giác được mùi nguy hiểm, liền không còn quan tâm. Thanh niên người nhìn thấy hai minh muội này ca ca là ngân bài người làm thay, trong lòng không khỏi cẩn thận, nhưng ánh mắt liếc về trên thân Hoàng Thái Sơ. Nghĩ đến cái này trong miếu đổ nát liền đáng sợ hơn giả heo ăn thịt hổ người làm thay đều có, một cái ngân bài người làm thay tính là gì? Tiếp tục giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, ngay cả vũ khí đều giấu ra sau lưng đi. Hoàng Thái Sơ nhìn lên trước mắt hai huynh muội này, nam 26, 27 tuổi, nữ 17 tuổi. Vốn là rừng núi hoang vắng, thêm ra một cái tiểu mỹ nữ, có thể để cho bầu không khí không giống nhau. Nhưng tiểu mỹ nữ này còn không có hoàn toàn phát dục đứng lên, thuộc về tiểu đậu nha thân thể, này đối bình á Hoàng Thái Sơ biểu thị nếu không thì lên. Tiến vào miếu hoang huynh muội người làm thay, muội muội Trình Lâm Lâm vừa tiến đến, vô hình ma lực liền để nàng không nhìn những người khác, ánh mắt trực tiếp tọa lạc tại Hoàng Thái Sơ trên mặt. Cái nhìn này, để cho tầm mắt của nàng cũng lại thay đổi vị trí không mở. Quá anh Tuấn. Nàng thề, nàng cho đến nay còn không có gặp qua anh Tuấn như vậy người. có thể tam quan đi theo ngũ quan đi, để cho nàng nhất thời nhìn ngốc tại đó. Ca ca Trình Tử Thần ánh mắt đảo qua, hắn liền hối hận tiến vào. Phía trước tại miếu hoang bên ngoài, hắn nhìn thấy soi sáng ra ánh lửa, biết trong miếu đổ nát có người. Vì không nhiều chuyện, hắn là không tình nguyện tiến vào. Nhưng muội muội là nữ hài tử, dù là có cây dù cùng che mưa mũ rộng đành che mưa, nữ hài tử cũng không nên lâu dài tại trong đêm mưa bị mưa gió độc ác trả đạm. Nội tâm của hắn ngóng nhìn, hy vọng trong miếu đổ nát là phụ cận sân dân, hoặc là phổ thông gấp rút lên đường người, liền cược một ván, mang muội muội đi vào. Ai nghĩ hắn thua cuộc. Trong miếu đổ nát ba đường người, lão nhân, thanh niên người, còn có một đôi giống như bọn họ là người làm thay. Lão nhân không vui không buồn ngồi ở kia, bên cạnh thân có một ngụm quan tài nhỏ, già mua tư thái, nhìn không tư thế ngồi, liền cho người cảm thấy hắn là giang hồ lao tiền bối. Thanh niên người biểu lộ lạnh như băng, ánh mắt cũng lạnh như băng, một bộ dáng vẻ người lạ chớ tới gần. Mấy người này không có võ kỹ tại người, hắn nói cái gì đều không tin. Cuối cùng là bên trong kia đối người làm thay, đây mới là để cho Trình Tử Thần tối cảnh giác. Một cái thực tập người làm thay, một cái thiết bài người làm thay làm sao có thể dẫn tới lão nhân cùng thanh niên người kiêng kỵ như thế? Không tệ, hắn dựa vào nhiều niên kinh nghiệm, hắn đã nhìn ra. Mặc kệ là mang theo quan tài nhỏ lão tiền bối cao nhân, vẫn là cái kia lạnh như băng thanh niên người, bọn hắn đều kiêng kỵ sâu đậm lấy kia đối người làm thay. Không, hẳn là kiêng kỵ cái kia dáng dấp quá mức dễ nhìn mỹ nam tử. Lão nhân cùng thanh niên người tư thế ngồi đều không đúng, bọn hắn phần eo nửa người dưới tất cả đều là kéo căng trạng thái. Phản phất cái kia dáng dấp vô cùng yêu nghiệt mỹ nam tử vừa có không thích hợp động tác, bọn hắn liền sẽ phá tan hai bên miếu hoang cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Gặp ủy, dáng dấp đẹp như vậy thái, không phải là đụng tới người của ma giáo đi. Đây là Trình Tử Thần tiếng lòng, thật sự là Hoàng Thái Sơ đẹp quá đi thôi, liền hắn đều không cách nào tại Hoàng Thái Sơ trên mặt tìm ra một tia suy tư. Dáng dấp yêu nghiệt như vậy, để cho người ta không khỏi hoài nghi hắn tu luyện chính là ma công, thời thời khắc khắc tản mát ra đáng chết bị lực. Xin lỗi, quấy rầy, huynh muội chúng ta không biết nơi này có người, rời đi nơi này. Trình Tử Thần sợ, chuẩn bị kéo hắn muội muội rời đi. Ca, ở đây lớn như vậy, dung hạ chúng ta dư xài, bên ngoài mưa lớn như vậy, chúng ta có thể đi cái nào? Ca ca muốn đi, muội muội Trình Lâm Lâm không vui. Có đẹp mắt như vậy đại ca ca tại, nàng như thế nào cam lòng đi? Trình Tử Thần nhìn thấy muội muội nói chuyện, ánh mắt cũng không có từ Hoàng Thái Sơ trên mặt rời đi, hắn liền gấp. Nội vang tại muội muội bên thai xì xào bàn tán. Ca, ngươi quá nghi thần nghĩ quỷ, đẹp mắt như vậy đại ca ca thế nào lại là Trình Lâm Lâm không tin anh của nàng nói tới, hoài nghi Hoàng Thái Sơ là người trong ma giáo. Trình Tử Thần nhìn thấy muội muội không muốn đi, trong lòng của hắn thầm nghĩ hỏng, nhất định là vậy cái người trong ma giáo dùng ma công đem hắn muội muội tâm trí cho mê hoặc. Đi theo ta nhìn thấy muội muội loại trạng thái này, Trình Tử Thần nhịn không được lớn tiếng lên. Ca, ngươi hung ta Trình Lâm Lâm lập tức bị khuất ba ba đứng lên. Vị đại ca kia, mưa bên ngoài chính xác lớn, muội muội của ngươi không muốn đi, không ngại dừng lại một hồi, chờ mưa nhỏ một chút, lại đi. Mặt khác, ta Lý đại ca không phải người xấu. Hoàng Vân Du nhìn ra trong miếu đổ nát người đều mười phần khẩn trương hắn Lý đại ca, để cho hắn thật muốn hỏi Lý đại ca, giả heo ăn thịt hổ là như thế này lý giải. Một điểm thu liễm cũng không có, thỉnh thoảng tản ra ngươi cái kia đáng chết bị lực. Trong lúc phất tay, ai cũng biết ngươi mạnh đến mức muốn chết. Ta có phải hay không người xấu, cần ngươi nói. Bất quá ta này đáng chết bị lực, cũng là một loại phiền não. Có lẽ đây chính là thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, cần thiết lưng mang áp lực. Hoàng Thái Sơ sờ một cái mặt mình, cực độ không biết xấu hổ khoe khoang lấy. Bân Hoàng Vân Du nội tâm rung động, trong tay thịt hổ đều không cẩn thận rơi trên mặt đất. Hắn biết Lý đại ca không biết xấu hổ, không nghĩ tới sẽ như thế không biết xấu hổ. Còn kém mỗi ngày bên miệng đều mang theo ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, gặp người liền nói, rất sợ người khác không biết một dạng. Cách thanh niên người đẩy than lửa cây gậy đẩy, có thể phía trước cây gậy bị đốt nghiêm trọng, suy đoán. Hắn cho là cường giả đều biết bảo trì lại cao cao tại thượng tư thái, bất động thanh sắc, lấy vô hình khí chàng trấn nhiếp người khác. Hắn cho là cái này cường giả cũng biết, dù sao vị cường giả này nhìn không thích nói chuyện. Ai nghĩ hắn vừa nói, đem hắn hình tượng cho lật đổ. Lão nhân ngón tay cũng run rẩy một cái, cũng bị Hoàng Thái Sơ không biết xấu hổ gây nên nội tâm ba động. Bất quá Hoàng Thái Sơ không biết xấu hổ, để cho bọn hắn thần kinh căng thẳng thư giãn không thiếu. Trình Tử Thần cũng cảm giác áp lực buông lỏng, dù sao thích nói giỡn cường giả, dù sao cũng so những cái kia không nói một lời cường giả phải tốt hơn nhiều. Ca Trình Lâm Lâm không cảm thấy Hoàng Thái Sơ không biết xấu hổ, ngược lại cảm thấy Hoàng Thái Sơ là thực sự quân tử, anh Tuấn có cái gì không dám thừa nhận. Nàng nhìn về phía anh của nàng, hy vọng anh của nàng có thể lưu lại. Vậy chúng ta huynh muội liền quấy nhiễu. Trình Tử Thần trầm tư liên tục, cảm thấy chính mình có thể là hiểu lầm. Trấn Vũ Ti đối với người trong ma giáo là không khoan nhượng độ, làm sao lại để cho người trong ma giáo làm người làm thay? Hơn nữa người trong ma giáo cũng là kiêu căng khó thuần chi đồ, cho rằng người trong thiên hạ cũng không thể so sánh với bọn họ so sánh, trời sinh có mặc danh cảm giác ưu việt. Trước mắt vị này vô cùng anh tuấn cường giả, thích nói giỡn, không có cho người cường thế cảm giác ưu việt, là người trong ma giáo khả năng tính chất rất thấp. Lý đại ca Hoàng Vân Du nhìn thấy Trình Tử Thần huynh muội tại trong miếu đổ nát không có tìm được có thể đốt tuổi lửa, liền quay đầu nhìn về phía Lý đại ca, hỏi có thể hay không mời huynh muội bọn họ tới cùng hưởng. Hoàng Thái Sơ biểu thị không quan trọng, nếu như các ngươi không ngại, có thể tới cùng một chỗ sưởi ấm. Hoàng Vân Du nhìn thấy Lý đại ca đồng ý, liền lập tức hướng hai huynh muội phát ra mời. Trình Tử Thần còn chưa mở lời, liền thấy muội muội Hoan Thiên Hỉ Địa ngang nhiên xông qua, cái này khiến trán của hắn nữa ra hắc tuyến. Đây vẫn là muội muội của hắn sao? Lòng cảnh giác đi hết cái nào. Vì không để muội muội mạo phạm đến cường giả, hắn đem muội muội kéo đến một bên, hắn ngồi ở giữa, cách chờ muội muội tới gần nơi này tên cường giả. Trình Lâm Lâm nhìn thấy ca ca dạng này, trong lòng tràn đầy lời oán giận, ca ca tại sao có thể dạng này? Bất quá vì tại anh Tuấn đại ca ca phía trước duy trì hình tượng thuộc nữ, nàng trở nên vô cùng nhu thuận, thỉnh thoảng nhìn trộm Hoàng Thái Sơ. Đại ca ca dáng dấp anh Tuấn như vậy, có phải hay không có rất nhiều hồng nhan tri kỷ? Trình Lâm Lâm thấy đại ca ca không để ý tới nàng, tìm chủ để hỏi. Bên cạnh Trình Tử Thần mặt đều đen, lúc này mới cái nào đến cái nào, đi lên liền hỏi thăm người khác có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ. Thiếu nữ Hoài Xuân cũng không phải dạng này Hoài Xuân. Cái này khiến hắn hung ác trợn mắt nhìn muội muội một mắt, quay đầu nghĩ đối với Hoàng Thái Sơ xin lỗi. Nhưng khoảng cách gần nhìn thấy Hoàng Thái Sơ gương mặt này, hắn không hiểu sinh ra một tia tức giận bất bình. Chẳng lẽ dáng dấp anh Tuấn thật có thể muốn làm gì thì làm? Chương 123 Song Long Bang, chương 123 Song Long Bang tiền bối, muội muội ta tương đối nói nhiều, mong tiền bối không cần để ở trong lòng. Trình Tử Thần không biết Hoàng Thái Sơ thực lực cường đại như thế, vì cái gì nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng cường đại chính là đặc quyền. Gọi hắn một tiếng tiền bối, không có chút nào quá đáng. Trình Lâm Lâm gặp ca ca trừng nàng một mắt, ủy khuất ba ba chu miệng nhỏ. Nàng có lỗi gì, chẳng phải hỏi đại ca ca có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, nàng lại không làm cái gì. Ta không thích người khác gọi ta tiền bối, dạng này không chỉ đem ta kêu lão già đi, còn để cho ta mang thiết bài người làm thay lệnh bài còn có ý nghĩa gì? Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Hoàng Vân Du khỏe miệng co giật, đều như vậy, Lý đại ca còn nghĩ giả heo ăn thịt hổ. Đây là khi tất cả người ánh mắt cũng là mù. Lý đại ca. Trình Tử Thần biết cường giả đều có đặc thù đam mê, nghĩ giả heo ăn thịt hổ cũng là bình thường, gặp không để hô tiền bối, liền tính thăm dò học Hoàng Vân Du hô một tiếng Lý đại ca. Ân Hoàng Thái Sơ trả lời một tiếng, cho phép người khác xưng hô như vậy hắn. Lý đại ca, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trình Lâm Lâm ngồi không yên, chỉ muốn cùng anh Tuấn đại ca ca nói chuyện. Hoàng Thái Sơ không có trả lời, cho Hoàng Vân Du một ánh mắt, để cho hắn nói. Chúng ta chuẩn bị đi Thiên Long Sơn, Hoàng Vân Du đem bọn hắn hai người chuẩn bị đi Thiên Long Môn tham gia náo nhiệt chuyện nói chuyện. Quá tốt rồi, chúng ta cũng là chuẩn bị đi Thiên Long Môn xem náo nhiệt, không bằng chúng ta bốn người cùng một chỗ. Trình Lâm Lâm tâm sự toàn bộ viết lên mặt. Cái này khiến một bên Trình Tử Thần cảm thấy muội muội không có thuốc nào cứu nổi. Cái này vừa mới tiếp xúc, đối phương là người nào đều không rõ ràng, liền mời đối phương tổ đội. Đây vẫn là muội muội của hắn sao? Cũng bởi vì đối phương dáng dấp anh Tuấn, quên hết rồi giang hồ hiểm ác. Hoàng Vân Du nghe được tổ đội, trong lòng cảm thấy tiểu cô nương này có chút được voi đòi tiên. Mới quen, ai cũng không hiểu rõ ai, không biết tâm phòng bị người không thể không. Đi lên liền tổ đội, ai sẽ nguyện ý hơn nữa nếu là họp thành đội, liền hắn một hạ nhân, hắn không nhiều lắm phụ trách hai người này cơm. Lý đại ca là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn phục dịch Lý đại ca là phải. Phục dịch hai người này, bèo nước gặp nhau, hắn làm sao lại vui lòng? Không cần Hoàng Thái Sơ cự tuyệt. Trình Tử Thần nghe được Lý đại ca cự tuyệt, trong lòng thở dài một hơi. Hắn liền sợ Lý đại ca đáp ứng, đến lúc đó hắn muốn cự tuyệt, muội muội cũng sẽ không để hắn cự tuyệt. Hoàng Vân Du đồng dạng yên tâm, hắn mới không muốn không hiểu thấu nhiều phục dịch hai người. Vì cái gì? Trình Lâm Lâm không rõ bọn hắn đều cùng đường, vì cái gì anh Tuấn đại ca ca sẽ tự tuyệt? Người quá nhiều lời. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. A. Trình Lâm Lâm không hiểu rồi, nói nhiều cũng coi như là lý do. Lý đại ca ưa thích câu cá, Lý đại ca là sợ ngươi nói nhiều đem cá cho sợ chạy. Hoàng Vân Du tại bên cạnh giải thích nói. Lý đại ca, ta có thể không nói lời nào, cam đoan tại ngươi câu cá thời điểm, không nói một lời. Trình Lâm Lâm vẫn là không muốn từ bỏ nói. Ngoại trừ nói nhiều, còn có một chút là, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Nghe xong, Trình Lâm Lâm sững sờ ở cái kia, có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Đây là bị cự tuyệt. Tình yêu của nàng còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Cái này khiến nàng nhất thời ủ rũ ở đó. Trình Tử Thần hướng Hoàng Thái Sơ truyền đi ánh mắt cảm kích, không cho muội muội một tia miễn tưởng cơ hội, muội muội rất nhanh liền có thể khôi phục bình thường. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tới ngựa âm thanh, hơn nữa còn không chỉ một con ngựa. Lại có người tới miếu hoang. Ngoại trừ Hoàng Thái Sơ, trong miếu đổ nát những người khác ánh mắt đều khẽ nhúc nhích một chút, lo lắng sẽ đụng phải cường đạo đội, đến lúc đó khó tránh khỏi hội kiến huyết. Tiêu Đầu, trong miếu đổ nát giống như có người. Để cho các huynh đệ trước tiên dừng lại ở trong nội viện, ta vào xem. Nghe được Tiêu Đầu hai chữ, trong miếu đổ nát người khôi phục lại bình tĩnh, tới không phải cường đạo đội liền tốt. Đặt một cái bên trong niên người bước vào trong miếu đổ nát. Nhìn thấy trong miếu đổ nát có lao nhân, thanh niên người cùng bốn cái người làm thay, bên trong niên người an tâm. Cứ việc lao nhân cùng thanh niên người nhìn không đơn giản, nhưng người làm thay lấy đuổi bắt tội phạm mà sống. Lão nhân cùng thanh niên người có thể cùng bốn cái người làm thay bình an vô sự chờ tại chung một mái nhà, đại biểu lão nhân cùng thanh niên người chính là có vấn đề cũng không phải rất lớn. Tại Hạ Tôn Bình, lâu dài tiêu cục tiêu đầu, mưa bên ngoài thực sự quá lớn, ta cùng huynh đệ nhóm thực sự không cách nào tiếp tục gấp rút lên đường, không thể không tiến vào ở đây. Hy vọng các lộ bằng hữu tạo thuận lợi, để chúng ta đi vào trốn mưa một chút. Chúng ta sẽ không toàn bộ tiến vào, liền đi vào 3-4. Tôn Bình ôm quyền đi một cái giang hồ lễ nói. Trong lúc nhất thời, trong miếu đổ nát người đều xem hướng Hoàng Thái Sơ, bao quát lão nhân cùng thanh niên người. Giống như là bây giờ miếu hoang toàn bộ từ Hoàng Thái Sơ làm chủ. Tôn Bình nhìn thấy trong miếu đổ nát người đều xem hướng Hoàng Thái Sơ, trong lòng cũng là cả kinh. Mặc dù Hoàng Thái Sơ dáng dấp anh Tuấn, nhưng anh Tuấn không thể làm cơm ăn, hắn cho là bốn cái người làm thay cái kia ngân bài người làm thay mới là đầu. Ai nghĩ hắn nhìn lầm. Bây giờ nhìn kỹ, hắn mới biết được hắn sai có nhiều thái quá. Trời mưa to, người này không nhốn bụi trần, trắng giày vẫn là sạch sẽ, dạng này người tại sao có thể là thiết bài người làm thay? Nhìn ta làm gì, này miếu là nơi vô chủ, ta còn không đến mức bá đạo đến không để cho người khác đi vào tránh mưa. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo, đa tạ các hạ Tôn Bình đi một cái giang hồ lễ, hắn quay người đi ra ngoài, chờ hắn lần nữa đi vào, ôm một cái hộp gỗ, bên cạnh đi theo hai người. Rõ ràng phía ngoài hàng hóa không trọng yếu, trọng yếu là trong hộp gỗ đồ vật. Giá Giá Tôn Bình tiến vào miếu hoang không đến thời gian nửa nén hương, đột nhiên số lớn cưỡi ngựa âm thanh truyền tới. Nghe xong động tĩnh này, ngoại trừ Hoàng Thái Sơ, trong miếu đổ nát người đều biểu lộ ngưng trọng. Cái này ít nhất có vài trăm người mới làm ra thành thế lớn như vậy, không phải là đụng tới thổ phỉ a? Nhanh, đem cái này miếu hoang vây lại, một con ruồi đều không cần buông tha. Nghe được đại lượng nhân mã là hướng về phía căn này miếu hoang tới, lão nhân tay không khỏi đặt tại trên quan tài, thanh niên người tay cũng đặt ở trên cán đao. Tiêu Đầu Tôn Bình đi ra miếu hoang, tại miếu hoang cửa ra vào dừng lại. Tiêu Đầu, không phải thổ phỉ, là Song Long Bang người. Tiêu cục thành viên chạy tới nói. Song Long Bang Tôn Bình nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái. Song Long Bang tuy nói không phải thổ phỉ, nhưng bang hội đồng dạng thịt cá bách tính, Song Long Bang có thể hảo đi nơi nào, nhiều nhất so thổ phỉ thu liễm một chút. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Cầm đầu là ai? Tôn Bình hỏi. Tới có chừng 300 người, cầm đầu là Song Long một trong đái Mã Vân. Tiêu cục thành viên hồi đáp. Huy động nhân lực như thế, hai đại thủ lĩnh còn lại tới nữa một vị, cái này Tôn Bình cúi đầu liếc mắt nhìn hắn hộ tống hộp gỗ, hoài nghi đối phương là đến đây vì hắn. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn hơn 20 người liền phải toàn bộ nằm tại chỗ này. Bên đây là tường vây sụp đổ âm thanh. Là Song Long Bang người ở bên ngoài đem trong nội viện tường vây đưa hết cho đẩy ngã. Chu vi tường bị đẩy ngã, chỉ lưu miếu hoang lẻ loi trơ trọi ở đó, bốn phía đầy người, người của Tiêu cục toàn bộ lùi bước đến miếu hoang cửa ra vào. Liền xe hàng hóa cũng không cần, toàn tập trung đến bên cạnh Tiêu Đầu, bảo vệ Tiêu Đầu trong lực hộ. Lý đại ca Hoàng Vân Du nhìn thấy người của Tiêu cục khẩn trương như vậy, đồng dạng cho là Song Long Bang là hướng về phía Tiêu cục gáp vận đồ vật mà đến. Bọn hắn cũng tại trong miếu đổ nát, bọn hắn có thể hay không bị thay bay vạ gió, muốn hỏi thăm Lý đại ca loại tình huống này nên làm cái gì. Chỉ cần không trêu chọc chúng ta, cứ xem kịch. Hoàng Thái Sơ không có vấn đề nói. Bên ngoài, Lương Hùng vai gấu đái Mã Vân cưỡi ngựa từ trong đám người đi tới. Mang bang chủ, chúng ta lâu dài Tiêu cục cùng các ngươi Song Long Bang bái qua bến tàu, ngươi cử động lần này, thế nhưng là chúng ta lâu dài Tiêu cục có làm sai chỗ? Tiêu Đầu Tôn Bình hỏi. Chương 124 biến cố đột phát, chương 124 biến cố đột phát, chúng ta Song Long Bang ném đi một kiện trọng bảo, có tin tức nói, chúng ta Song Long Bang đánh mất trọng bảo liền tại đây cái trong miếu đổ nát. Để cho người ở bên trong đi ra, để chúng ta lần lượt kiểm tra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đái Mã Vân nói dối. Bọn hắn Song Long Bang căn bản là không có mất đi trọng bảo gì, là bọn hắn nhận được tin tức, Bạch Cốt Ma Đàn liền tại đây cái trong miếu đổ nát. Bây giờ đem hết thể mọi người kêu đi ra, chính là muốn nhìn một chút bên trong có hay không cao thủ. Một khi không có cao thủ, lại bị bọn hắn tìm được Bạch Cốt Ma Đàn, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Để phòng bọn hắn Song Long Bang nhận được Bạch Cốt Ma Đàn tin tức tiết lộ ra ngoài. Mặc dù bọn hắn Song Long Bang sẽ không đem Bạch Cốt Ma Đàn chiếm thành của mình, mà là đem Bạch Cốt Ma Đàn xem như lễ vật đưa cho Thiên Long Môn, dùng cái này liên lụy Thiên Long Môn về lớn. Nhưng tin tức một khi tiết lộ, bọn hắn chỉ sợ còn không có đem Bạch Cốt Ma Đàn đưa đến Thiên Long Môn trên tay, Bạch Cốt Ma Đàn liền bị cướp đi. Cho nên, có thể giết người diệt khẩu, hắn tuyệt không nương tay. Tiêu Đầu Tôn Bình nghe được Song Long Bang không phải đến đây vì hắn, hắn vẫn như cũ buông lòng không tới, dù sao Đái Mã Vân mang người nhiều lắm. Liếc nhìn lại, mỗi một cái đều là hảo thủ. Xuất động nhiều người như vậy, mặc kệ là Song Long Bang ném đi trọng bảo gì, vẫn là muốn ở chỗ này lấy được thứ gì. Cái này hoang giao giá lĩnh, sinh tử của bọn hắn toàn ở Đái Mã Vân một ý niệm. Trong miếu đổ nát người nghe phía bên ngoài Hoàng Vân Du để bọn hắn ra ngoài lần lượt kiểm tra, hắn không thèm để ý, Lý đại ca bất động, hắn cũng bất động. Trình Tử Thần huynh muội nhìn thấy Hoàng Thái Sơ lãnh đạm bình tĩnh như vậy, bọn hắn đồng dạng không nhúc đích, dù sao bọn hắn là người làm thầy, đối với bang hội vốn là không vui. Lão nhân cùng thanh niên người đồng dạng bất vi sở động, bởi vì bọn hắn trên thân hai người thật có đồ vật, làm sao có thể ngoan ngoãn ra ngoài tùy ý Song Long Bang người kiểm tra. Đái Mã Vân đợi một hồi, nhìn thấy trong miếu đổ nát không ai đi ra, hắn nổi giận. Dám can đảm không nhìn hắn, hắn không cần mặt mũi. 10 cái đến, 10 cái đến cũng ra. Ta liền cho người phóng hỏa đốt đi cái này miếu hoang. 19-8 Đái Mã Vân tại đến ngược. Mưa bên ngoài chỉ là so trước đó tiểu một chút như vậy, hắn muốn phóng hỏa, hắn thiêu đến đứng lên sao? Hoàng Vân Du nhìn thấy bên ngoài vẫn còn mưa, đối phương muốn phóng hỏa đốt miếu hoang để cho hắn cảm thấy buồn cười. Từ bên ngoài đốt, chính xác đốt không nổi, nhưng hắn nếu là từ bên trong bắt đầu đốt, từng thanh bó đuốc ném vào tới, cái này miếu hoang cũng phải xong. Trình Tử Thần nói xong, nhìn về phía Hoàng Thái Sơ, chờ lấy Hoàng Thái Sơ tỏ thái độ. Mưa cạnh không tới, đêm dài đằng đẵng, miếu hoang nếu là không còn, nhưng liền không có chỗ nghỉ ngơi. Vì bảo trụ cái này miếu hoang, các ngươi liền đi ra ngoài gặp thấy hắn. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Lão nhân cùng thanh niên người biểu lộ ngưng lại, bọn hắn đã hiểu, Hoàng Thái Sơ là để cho bọn hắn cũng ra ngoài. Lý đại ca, ngươi không đi ra. Hoàng Vân Du nhìn thấy Trình Tử Thần hai huynh muội đều đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, hắn đứng dậy theo, kết quả nhìn thấy Lý đại ca không nhúc nhích ngồi ở kia. Loại này tình cảnh nhỏ, ta ra ngoài làm gì, ta tin tưởng các ngươi chắc chắn có thể giải quyết. Hoàng Thái Sơ ngồi ở bên trong cũng có thể xem náo nhiệt, hắn tại sao phải ra ngoài. Nghe xong, Hoàng Vân Du không còn nói cái gì, đi theo Trình Tử Thần huynh muội đi ra ngoài. Lão nhân cùng thanh niên người dù là không tình nguyện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bọn hắn cũng không muốn bị Hoàng Thái Sơ để mắt tới. Đái Mã Vân nhìn xem từ trong miếu đổ nát đi ra năm người. Ba cái người làm thay, liền một cái ngân bài người làm thay để cho người ta nhìn nhiều, bất quá ngân bài người làm thay chỉ là hậu thiên sơ kỳ, không tính uy hiếp. Thanh niên người nhìn rất lãnh khốc, nhưng cùng ngân bài người làm thay một cái tiêu chuẩn, không đủ gây sợ. Thấy lão nhân, Đái Mã Vân nội tâm vui mừng, bởi vì lão nhân ôm một cái quan tài nhỏ, lấy quan tài nhỏ lớn nhỏ Bạch Cốt Ma Đàn rất có thể ngay tại trong quan tài nhỏ. Bất quá lão nhân thực lực giống như có chút mạnh, cái này khiến Đái Mã Vân không khỏi nhìn về phía hắn mang tới 300 người. Lập tức niềm tin của hắn tràn đầy, nhiều người như vậy hắn còn hao tổn không chết nửa chân đạp vào quan tài lão nhân. Bất quá diễn trò muốn diễn toàn bộ, tìm đánh mất trọng bảo tự nhiên muốn từng cái kiểm tra, cũng đẹp mắt nhìn cái này một số người cũng có cái gì. Nhìn có hay không vui mừng ngoài ý muốn. Tôn Tiêu Đầu, tất nhiên bài biến đầu, liền từ ngươi bắt đầu trước. Đái Mã Vân không cho cự tuyệt ngữ khi nói. Tôn Bình biết không để cho Song Long Bang người tỉ mỉ kiểm tra một lần, Song Long Bang thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền đem hàng hóa giao ra, tùy ý Song Long Bang người kiểm tra. Tôn Tiêu Đầu, trong ngực ngươi hộp, mở ra xem. Đái Mã Vân cảm thấy trong hộp chắc chắn chứa đồ tốt, bằng không thì sẽ không bảo vệ nhanh như vậy. Mang ban chủ, cái này không quá phù hợp quy củ. Tôn Bình sợ Đái Mã Vân nhìn thấy đồ vật bên trong hộp sẽ chiếm làm hữu dụng. Nếu như ngươi không mở ra, lời thuyết minh trong lòng các ngươi có quỷ, trong cái hộp này diện trang khả năng chính là chúng ta Song Long Bang đánh mất trọng bảo. Đái Mã Vân một cái mũ chụp lên tới. Tôn Bình biểu lộ dễ rủa phút chốc, không có cách nào, chỉ có thể mở hộp ra, lộ ra đồ vật bên trong. Đây là Hỏa Linh Chi. Hộp mở ra, mùi thuốc truyền ra, Đái Mã Vân định nhãn xem xét, trên mặt vui mừng. Thật là có vui mừng ngoài ý muốn. Cái này Hỏa Linh Chi vừa nhìn liền biết là trăm niên đại dược, cũng không biết mấy trăm niên phân. Hiện trường ngoại trừ ông quan tài lão nhân bất vì sở động, những người khác nhìn thấy Hỏa Linh Chi, trong lòng đều kinh ngạc. Thứ quý giá như thế, liền hơn 20 người áp giải, hơn nữa cao thủ còn không nhiều, liền không sợ bị người cướp đi. Mang ban chủ, hàng hóa ngươi kiểm tra, đồ vật bên trong hộp ngươi cũng nhìn, bây giờ là không phải có thể thả chúng ta rời đi. Tôn Bình đem hộp khép lại, muốn rời đi nơi thị phi này. Gấp cái gì, ngươi là kiểm tra xong, bọn hắn còn không có kiểm tra, chờ kiểm tra xong bọn hắn lại nói. Nghe xong, Tôn Bình nội tâm trầm xuống, cái này rõ ràng là vừa ý trong tay hắn Hỏa Linh Chi, không có ý định thả bọn họ đi ý tứ. Đái Mã Vân nhìn thấy Tôn Bình sắc mặt tái nhợt, biết Tôn Bình đã nhìn ra cái gì, nhưng người nào sẽ để ý dê đợi làm thịt có ý kiến gì không? Ánh mắt của hắn vượt qua ba cái người làm thay, rơi vào lão nhân cùng thanh niên người trên thân. Ai bảo cái này ba cái người làm thay nhìn liền không giống mang vật phẩm quý giá ở trên người. Thanh niên người vác ở sau lưng hộp dài tử cùng lão nhân ôm quan tài nhỏ, Đái Mã Vân vừa đi vừa về nhìn mấy lần. Lão giả, đem quan tài mở ra cho chúng ta xem. Ngược lại người nơi này đều chạy không được, Đái Mã Vân vẫn là nghĩ trước tiên xác nhận một chút, hắn lấy được tin tức phải chăng chính xác, Bạch Cốt Ma Đằng ngay ở chỗ này. Lão nhân không nói gì, thậm chí đều chẳng muốn ngẩng đầu nhìn về phía Đái Mã Vân, liền ôm quan tài đứng ở nơi đó không lúc đích. Lên Đái Mã Vân thấy lão nhân bất vì sở động, liền để mấy người đi thử xem lão nhân thực chất. Siêu siêu mấy người còn không có tới gần lão nhân, đột phát tình huống xảy ra. Một đợt mũi tên đánh tới, đem vây quanh miếu hoang ngoại vi nhân vật bắn ngã một bộ phận. Biến cố bất thình lình để cho hiện trường người đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Đái Mã Vân hét lớn hỏi. Bang chủ, là Lưu Vân Trại, bọn hắn mang thật là nhiều người tới, chúng ta giống như bị bọn hắn vây lại. Song Long Bang thành viên hốt hoảng bẩm báo nói. Cái gì nghe xong là Lưu Vân Trại, Đái Mã Vân sầm mặt lại. Bọn hắn Song Long Bang cùng Lưu Vân Trại ở mảnh này địa giới đều thuộc về thế lực lớn, song phương nhân mã đều có hơn 2000 người, thực lực tương xứng. Nhưng bọn hắn giữa hai bên quan hệ hoàn toàn chính là thủy hỏa bất dung, đều hận không thể diệt trừ đối phương. Bây giờ nghe là Lưu Vân Trại người tập kích bọn hắn, hắn ngoại trừ kinh ngạc, hiếu kỳ Lưu Vân Trại người là thế nào biết hắn tại cái này. Chẳng lẽ ra phản đồ? Vẫn là tin tức tiết lộ. Đáng tiếc không có thời gian cho hắn suy xét, càng nhiều Lưu Vân Trại người xuất hiện tại phụ cận, đem bọn hắn Song Long Bang 300 người vây khốn tại miếu hoang xung quanh. Ta liền đơn thuần muốn tránh một cái mưa, không nghĩ tới sẽ như vậy loạn. Hoàng Vân Du nhìn thấy nho nhỏ một cái miếu hoang tụ tập nhiều người như vậy, nghĩ thầm giang hồ thật loạn. Tiên Đăng Phong, Đàm Dương Đái Mã Vân nhìn thấy Lưu Vân Trại nhị đương gia cùng tam đương gia đều tới, tâm tình khỏi phải nói nặng bao nhiêu. Đái cậu, nhìn thấy chúng ta, có phải là rất bất ngờ hay không? Nhị đương gia tiền trèo lên gió cùng tam đương gia Đàm Dương cưỡi ngựa mặt mũi tràn đầy đắc chí đi đến phía trước đội ngũ tới.